Chương 414, Nguyên Thủy Nhất Chỉ 2, chương 414, Nguyên Thủy Nhất Chỉ 2, Trần Bắc Vũ thần sắc ngưng lại, không có cự tuyệt. Tân tấn Nguyên Anh chân quân không bao lâu, các loại huyền thông không có sử dụng, hắn cũng không biết bây giờ chính mình chiến lực đến tuột cùng ở vào cỡ nào cấp độ. Nếu là có thể mượn nhờ một trận chiến này xác định thực lực bản thân định vị, hắn kế tiếp tại Nam Hoang địa diễn cảnh phát khởi trinh phạt cũng có thể có nắm chắc hơn. Thật là bất đắc. Mặc Trần cùng Giang Xuyên liếc nhau, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương ngưng trọng. Đấu pháp đấu đến bây giờ, tiểu sư đệ khế ước đồng tham thú chỉ xuất động thiết đạn, kim đạn, tuyết lặc cùng chỉ linh ba sủng một mực chưa từng tham gia, ngay cả nguyên thủy pháp tương cũng một mực chưa từng tế ra, hiển nhiên là có lưu mấy phần dư lực. Cũng khó trách Tô sư tỷ không cam tâm, đề nghị giải trừ một bộ phận cảnh giới áp chế, tiếp tục một trận chiến. Tô sư muội vẫn là quá đánh nhau. Nhạc Trầm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đối với kết quả này, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này dù sao cũng là một hồi luận bản, Tô sư muội không thể là vì thắng bại, dưới tình huống hạn chế tu vi vận dụng khó khống chế sát chiêu, nộ thương tiểu sư đệ đồng tham thú. Đã như thế, Tô sư muội mới có thể trực tiếp lựa chọn chịu thua, vận dụng nguyên anh hậu kỳ thực lực, muốn bức ra tiểu sư đệ nguyên thủy pháp tương. Đúng vậy, Nhạc Trầm Phong đã sớm nhìn ra, Tô sư muội sở dĩ nguyện ý hạ tràng luận bản, chính là vì mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết nguyên thủy pháp tương. Sư đệ, xin cẩn thận. Vừa mới nói xong, Tô Mục Vũ ân pháp đã thành, thuộc về nguyên anh hậu kỳ chân quân bảng bạc khí thế ầm vang một phát. Vung. Phát giác được cỗ uy áp này, Thiết Đản đôi mắt trầm xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Không đúng, thế không đồng dạng. Rõ ràng đối phương đạp không mà đứng, không có chút động tác nào, nó lại cảm nhận được một cô khó có thể dùng lời diễn tả được uy hiếp. Chuẩn bị xong chưa? Tô Mục Vũ nhìn về phía Thiết Đản. Nàng không có triệu hoán ban đầu đồng tham thú dự định. Nhất cảnh kém, khác nhau một trời một vực. Nàng đương đương một vị nguyên anh đỉnh phong chân quân, đem cảnh giới tu vi giải phong đến nguyên anh hậu kỳ, dù là không có đồng tham thú tương trợ, đơn thuần chiến lực cũng có thể sánh vai vượt ngoại nguyên anh đỉnh phong chân quân. Thiết Đản khẽ gật đầu, muốn thôi động đại thiên tịnh ngục cùng nhau tiến hành thăm dò. Hiu. Tô Mục Vũ thân ảnh lóe lên, Nazi đến Thiết Đản trước mặt. Cùng lúc trước khác biệt, đồng dạng là tứ giai thượng phẩm huyền thuật phong tuyệt chỉ, Tô Mục Vũ một chỉ điểm ra, thiên địa tràn ngập mênh mông linh cơ tựa như nhận được vô thượng quân vương sắc lệnh, trong phút chốc bị nàng chấp trưởng. Đối mặt một chiêu này, Thiết Đản sau lưng đại thiên tịnh ngục cùng nhau chợt ngưng lại, pháp tương trong hai con ngươi tượng trưng tiếp cho chi lực mười đạo nướng ngấn rung động không ngừng, chấn hồn chi lực im lặng tăng dã. Đã nhường. Tô Mục Vũ đầu ngón tay dừng lại ở Thiết Đản cái trán, không có tiến thêm một bước. Thiết Đản sững sờ tại chỗ, sau lưng đại thiên tịnh ngục cùng nhau đống nhiên bắt đầu xuất hiện từng đạo mạng nhện hình dáng đen như mực kẽ nước, chợt ầm vang sụp đổ, nhấc lên kinh lôi thanh âm. Giống. A. Kim Đản cùng Tuyết Lặc nhíu mắt, nhìn về phía Tô Mục Vũ ánh mắt mang theo kinh ngạc. Cứ như vậy dây, Thiết Đản tế ra đại thiên tịnh ngục cùng nhau, cho dù là nguyên anh trung kỳ chân quân ra tay toàn lực cũng không cách nào tạo thành một chút xíu uy hiếp. Nhưng tại nguyên anh hậu kỳ chân quân thủ hạ, lại là trong nháy mắt có thể phá. Từ ngực. Thiết Đản phản ứng lại, nuốt nước miếng một cái. Cũng may đây là một hồi luật bản, Tô sư tỷ không có nổi sát tâm, bằng không thì nó coi như hoàn thành ba bất hủ, nhục thân cũng muốn thụ trọng thương. Quả nhiên, không sử dụng chiêu kia, Thiết Đản căn bản không chống lại được tiên minh nguyên anh hậu kỳ chân quân. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Thiết Đản cái trán dựng thẳng con mắt. Cũng được, môn kia tạo hóa nguyên thuật uy năng quá mức cường hành, sát phạt quá thịnh, cần Thiết Đản trả giá giá thật lớn mới có thể thôi động, căn bản muốn không thích hợp dùng để luật bản. Sư tử bồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Tô Mục Vũ thân ảnh nhanh lùi lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ thần sắc tự nhiên, "Trần sư đệ, không tế ra nguyên thủy pháp tương, kế tiếp ngươi muốn như thế nào ứng đối?" Nàng rất rõ ràng, mặc kệ là đồng tham hóa binh cũng tốt, vẫn là ngự thú cảnh quan gia chỉ cũng được, đều không thể để cho tiểu sư đệ vượt biên chống lại nguyên anh hậu kỳ chân quân. Duy hai có thể làm đến tự động lần này, một là tiên pháp huyền thông vạn linh kết biến, hai là trong truyền thuyết nguyên thủy pháp tương. Cùng cái trước so sánh, nàng càng hy vọng có thể nhìn đến cái sau. Trần Bắc Vũ đứng yên ở tại chỗ, dùng ý niệm làm yên lòng nhau nhau muốn thử Kim Đản cùng Tuyết Lặc. Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lặc ba tên tiểu gia hỏa thực lực đều sản sản với nhau, dù cho cách biệt cũng là kém một đường, chẳng bằng để cho hắn thử một lần nguyên anh chân quân chuyên trúc huyền thông. Như vậy sư tỷ, người xin cẩn thận. Tiếng nói vừa ra, Trần Bắc Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, điều động Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng trong cơ thể của chỉ linh thật khí, dẫn động đạo chủng nguyên anh, câu thông nguyên thủy đạo vận. Ông, thiên địa linh cơ bắt đầu run rẩy. Tô Mục Vũ hơi biến sắc mặt, đến từ thần hồn chỗ sâu cảm giác nguy cơ để cho nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Chỉ thấy thương khung xé rách, một tôn khó mà dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn chi vật chậm rãi thăm dò vào phương thiên địa này. Đó là một ngón tay, một cây dài không biết mấy phần, hình thể che khuất bầu trời, xuyên qua cổ kim, tích chứa nguyên thủy đạo vận cự chỉ. Tại căn này ngập trời cự chỉ dưới bóng mờ, Tô Mục Vũ vi miểu như cát bụi. Nhưng Tô Mục Vũ không những không tránh, ngược lại nóng lòng không đợi được, thôi động tối cường huyền thuật, chính diện nên đón tiếp lấy. Nàng ngược lại muốn xem trong truyền thuyết nguyên thủy pháp tương rốt cuộc có bao nhiêu cường hành. Vâng. Pháp tương một ngón tay tiêu thất, Trần Bắc Vũ mở ra hai con ngươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng chỉ linh bốn cái tiểu gia hỏa nhưng là khí thế bề bại, thể nội thật khí trong nháy mắt tiêu thất hơn phân nửa. Trần sư đệ, đó là cái gì huyền thông? Mây tiêu mưa tễ, Tô Mục Vũ chậm rãi đưa tay, dùng chỉ bụng xóa đi khỏe miệng máu tươi. Nổi danh không hư, hảo một cái nguyên thủy pháp tương. Đối mặt một chỉ này, nàng vậy mà bị thương. Đại đạo vô hình, nguyên thủy vô danh. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói, nếu như nhất định phải đặt tên, sư tỷ có thể đem hắn xưng là nguyên thủy nhất chỉ. Không phải Trần Bắc Vũ cố lộng huyền hư, mà là hắn đúc thành nguyên thủy pháp tương quá mức cường hành. Cương hành đến Trần Bắc Vũ bây giờ phối hợp kim đàn bọn chúng, hao hết đan điển khí hải bên trong tuyệt đại bộ phận thiên cương chân khí cũng nhiều lắm là chỉ có thể thi triển ra một ngón tay uy năng. Đương nhiên, nếu như Trần Bắc Vũ nguyện ý, cũng có thể gọi ra hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tương, thế nhưng loại cách làm không có thực chiến ý nghĩa. Lấy hắn bây giờ tu vi cảnh giới, căn bản điều khiển không được hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tương, có thể vận dụng nguyên thủy nhất chỉ đã là cực hạn. Chương 415 tôn hiệu cùng lộ, 1, chương 415 tôn hiệu cùng lộ, 1, trận này luận bản, sư đệ thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nhạc Trầm Phong hướng về phía trước bước ra một bước, quanh thân gợn sóng không gian phun trào, trong nháy mắt rơi vào trên đấu pháp đài. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn bản thân chịu bị thương nhẹ Tô Mộc Vũ, chợt ánh mắt rơi vào trên thân Trần Bắc Vũ, ngự khí tán thưởng, tân tấn chân quân, chưa viên mãn liền có thể cùng Tô sư muội chiến đến trình độ như vậy, cho dù là ngũ đại động thiên thủ tịch chỉ sợ cũng không làm được đến mức này. Đại sư minh quá khen. Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười, nếu không phải là sư tỷ cuối cùng có chỗ lưu thủ, ta bây giờ chỉ sợ ngay cả đứng cũng không vững. Sư đệ không cần khiêm tốn như thế, thua chính là thua. Tô Mộc Vũ ánh mắt rơi vào Trần Bắc Vũ khuôn mặt tái nhợt, thong dong nói, trong tông môn có thể để cho ta thụ thương nguyên anh hậu kỳ chân quân cũng liền như vậy mấy vị, nguyên anh hậu kỳ phía dưới giả, Trần sư đệ ngươi xem như thứ nhất. Có sao nói vậy, nguyên anh hậu kỳ chân quân cùng tân tấn chân quân chênh lệch giống như thành người đối đầu hai đồng, cái sau căn bản không có phản kháng. Trần sư đệ có thể lấy yếu thắng mạnh, để cho nàng thụ thương, một trận chiến này nàng thua tâm phục khẩu phục. Tô sư tỷ nói cực phải. Mặc Trần gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nói, Trần sư đệ hôm nay bày ra thực lực đã viễn siêu vượt ngoại nguyên anh trung kỳ chân quân. Tiên minh nguyên anh trung kỳ chân quân về mặt chiến lược hạn cuối chênh lệch cực lớn, không tốt lấy ra so sánh. Ngược lại là vượt ngoại nguyên anh chân quân chiến lược sấp xỉ như nhau, dễ dàng tại tiên minh nguyên anh chân quân trong miệng trở thành chiến lược đơn vị đo lường. Tỷ như hắn nguyên anh trung kỳ thời điểm, có thể đối với bên trên ba tôn vượt ngoại cùng cảnh chân quân không rơi vào thế hạ phong, tại trong trước kia một đời kia Ngọc Thanh chân quân tiên kiêu cũng coi như là người nổi bật, thậm chí xông ra có chút danh tiếng dịch pháp chân quân tôn hiệu. Có thể cùng Trần sư đệ so sánh, hắn điểm ấy đấu pháp thành tựu thực sự không bằng anh bằng em. Bất quá cũng là, huyệt trống không tới gió. Mặc Trần thầm nghĩ trong lòng. Ngay bình thường, Mặc Trần lúc nào cũng có thể tại trong tông môn nghe được Ngọc Thanh học sinh đàm luận Trần sư đệ lợi hại đến mức nào, gọi hắn là luyện hư chi tư. Đối với cái này, hắn nở nụ cười mà qua, cho rằng cái này tuổi trẻ hậu bối tiên đồ không vào, tu vi cảnh giới như hết ngồi đáy giếng liền dám can đảm nói bừa cái gọi là luyện hư chi tư, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Hắn thấy, Trần sư đệ có thể tham phá hỗn độn nguyên thủy hợp đạo địa, thu được đạo tôn ý chí chỉ điểm tất nhiên tiên tư tuyệt thế, nhưng nói về luyện hư, lại là có chút nói quá sự thật. Chưa thành hóa thần, nói gì luyện hư? Nhưng hôm nay Tô sư tỷ cùng Trần sư đệ trận này luận bàn, lại là để cho Mặc Trần quan niệm thay đổi, ẩn ẩn có chút tin tưởng trong Ngọc Thanh Tiên Tông truyền ngôn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt thiếu đi một tia đối đãi hậu bối nhìn xuống, thêm ra mấy phần kính sợ. Nay đại thượng phong đại hòa nóng, chúng ta không bằng rời bước mây diễn cư tiếp tục uống trà. Giang Xuyên mở miệng đề nghị. Cũng tốt. Nhạc Trầm Phong khẽ gật đầu. Mây diễn cư. Giải thanh một mạch bốn vị nguyên anh chân quân uống trà nói chuyện tiếng, hảo bất khoái ý Trần Bắc Vũ rất ít mở miệng, phần lớn là lắng nghe giả nhân vật. Ở một bên học tập nguyên anh chân quân tu hành kinh nghiệm, nhưng ở chàng ba vị chân quân nhưng không có người dám coi nhẹ hắn tồn tại, lúc nào cũng nhắc lên cùng hắn có quan hệ chủ đề. Đến nỗi quên can sinh tử đài tranh phong một chuyện, Nhạc Trầm Phong bọn người không nhắc lại cùng. Nguyên nhân không gì khác, Trần sư đệ nói không giả, hắn tân tấn chân quân không bao lâu liền có thể để cho Tô Mộc Vũ thụ thương. Chờ hắn trải qua thời kỳ suy yếu, đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, vượt biên trấn sát Tiêu Vũ chắc chắn chính xác có thể cao tới chín thành. Đã như vậy, bọn hắn lại mở miệng khuyên can ngược lại không thích hợp, dù sao cũng là Tiêu Vũ ra tay trước đây. Trần sư đệ, ngươi có hay không chấp trưởng động minh trưởng thanh một mạch ý nghĩ? Nhạc Trầm Phong thử dò xét nói, hắn chí tại hóa thần, đối với động minh trưởng thanh một mạch tục vụ vốn cũng không cảm thấy hứng thú. Nếu là tiểu sư đệ có hứng thú chấp trưởng động minh trưởng thanh một mạch, hắn ngược lại là mừng rỡ nhẹ nhõm. Nghe nói như thế, Tô Mộc Vũ ba người cũng là cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ, đang có ý đó. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không che giấu chút nào tự thân dạ tâm. Chấp trưởng dài thanh một mạch, nắm giữ dài thanh một mạch thế lực cái bệ, hắn về sau cấp lấy khí vận hiệu suất cũng có thể tăng thêm không thiếu. Hảo, rất tốt. Trong lòng Nhạc Trầm Phong vui lòng, cười nói, bàn giao một chuyện, ta sẽ an bài môn hạ đệ tử cùng sư đệ câu thông. Không dễ dàng a, nhị sư muội, tam sư đệ cùng tứ sư đệ cũng là không quản sự chủ. Bây giờ có Trần sư đệ gánh vác trách nhiệm, hắn cuối cùng có thể thả xuống sư môn phục vụ, toàn lực bế quan chứng đạo minh tôn. Đúng, sư đệ, ngươi chứng đạo chân quân, chuẩn bị dùng cái gì tôn hiệu? Nghe nói như thế, Nhạc Trầm Phong ba người đôi mắt khẽ nhúc đích, hiếu kỳ nhìn về phía Tô Mộc Vũ. Dựa theo tiên minh lệ cũ, chứng đạo nguyên anh, đứng hàng chân quân tu sĩ, nên có tôn hiệu lấy phối kỳ vị, lấy minh đạo. Đối với một chút tu sĩ tới nói, tôn hiệu việc quan hệ tự thân con đường khí vận, tầm quan trọng thậm chí muốn vượt qua bản danh, cần cực kỳ thận trọng. Nhưng lúc trước Mặc Trần đã hỏi Trần sư đệ một lần, bây giờ Tô Mộc Vũ hỏi một lần nữa, chẳng lẽ là có đề nghị gì tốt? Sư tỷ có cái gì tốt ý nghĩ sao? Ta nghĩ hai cái tôn hiệu, nhưng lại cảm thấy không quá phù hợp, cần lại cân nhắc một ít. Trần Bắc Vũ suy nghĩ phút chốc, cảm thấy cùng đồng môn thương lượng một chút tôn hiệu cũng có thể nhiều điểm linh cảm. A, cái gì tôn hiệu? Sư đệ có thể nói chuyện sao? Tô Mộc Vũ hứng thú càng ngày càng cao. Mặc Trần cùng Giang Xuyên liếc nhau, cũng là bị câu lên mấy phần hiếu kỳ. Một cái là rõ ràng duyên, Trần Bắc Vũ đạo, rõ ràng duyên chân quân. Nhạc Trầm Phong đôi mắt khẽ nhúc nhích. Người có thể thường thanh tĩnh, thiên địa tất cả về. Tiên minh lấy thường rõ ràng tôn hiệu chân quân có rất nhiều, lấy rõ ràng duyên hai chữ vi tôn số ngược lại là không có. ít nhất tại Nhạc Trầm Phong trong ấn tượng, Thập Tam Tiên Tông chân quân không người lấy cái này một tôn hảo. Rõ ràng duyên hai chữ, có thể hay không mất một chút lòng tiến thủ. Tô Mộc Vũ khuyên, Trần sư đệ sư thừa lão sư, đã Ngọc Thanh thủ tịch, lại phải Nguyên Thủy chỉ điểm, lấy cái này tôn hiệu tựa hồ có chút bình thường, khó mà danh chấn tiên minh. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ chau lại, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Rõ ràng vì vật bản, thanh tĩnh nạp vận. Vận hóa duyên võng, vận thịnh duyên tự trí. Trần Bắc Vũ người mang cựu tức hỗn độn bực này chí bảo, cho là mình tại trên con đường tu tiên cần thường túc trực bên linh cứu đại thanh minh, không bị khí vận sở mê. Lấy tâm chi thanh tĩnh vi căn, nạp thiên địa khí vận vi dụng, hóa ngàn vạn thiện duyên vị kính, như thế mới là mượn thú tu chân chính đạo. Cho nên hắn mới có thể nghĩ ra thanh duyên tôn hiệu. Nhưng Tô sư tỷ nói tới cũng chưa hẳn không có đạo lý, rõ ràng duyên chân quân nghe có điểm giống tuổi già người, cũng không đủ thô bạo, cũng không đủ văng dội, kém xa Nguyên Thủy hai chữ uy phong lẫm lẫm. Sư đệ, một cái khác tôn hiệu là. Giang Xuyên ý nghĩ cùng Tô Mộc Vũ khác biệt, cảm thấy rõ ràng duyên tôn hiệu không tệ, muốn nghe một cái khác tiến hành so sánh. Thật võ. Trần Bắc Vũ lời vừa nói ra, đại sư huynh bọn người ngẩn người. Thật võ. Chân giả, đang à, võ giả, thần a không phải đang không thật, không phải thần không võ, thật võ hợp nhất. Chương 415 tôn hiệu cùng lộ 2, chương 415 tôn hiệu cùng lộ 2, bên trong luyện tới chân tu tiên đạo, ngoại luyện đến võ huyền thông pháp. Nhạc Trầm Phong bọn người vượt phẩm càng thấy được cái này tôn hiệu không tệ, ít nhất nghe muốn so rõ ràng duyên chân quân ngạnh khí bá đạo rất nhiều. Hơn nữa tiên minh tu sĩ mượn thú tu thật, mặc kệ là hóa thần, vẫn là luyện hư, tu hành đến cuối cùng cầu chính là một cái chân chữ, mà vũ một chữ này, lại có thể cùng sư đệ bản danh sinh ra liên động, làm cho người khắc sâu ấn tượng. Tôn hiệu thật võ, lập ý cực cao cực nặng, quyết đoán không nhỏ, ngược lại là thích hợp Trần sư đệ. Nhạc Trầm Phong, Mặc Trần cùng Giang Xuyên ba người gật đầu tán thưởng nói, không rõ Trần sư đệ có địa phương nào không hài lòng. Mọi thứ liền sợ so sánh, cùng thật võ hai chữ so sánh, bọn hắn càng nghĩ càng thấy được bản thân trước kia lấy tôn hiệu quả thực đồng dạng. Sư đệ vì cái gì không lấy tôn hiệu đạo một? Tô Mộc Vũ nói ra ý nghĩ trong lòng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật. Dưới cái nhìn của nàng, Trần sư đệ xem như tông môn Nguyên Thủy đại đạo truyền thừa giả, chọn tuyến đường đi một là tôn hiệu không chỉ có phù hợp Nguyên Thủy đại đạo, cũng càng vì phù hợp sư đệ tu hành con đường. Nếu không phải Tô Mộc Vũ tự biết mình, biết được tôn hiệu như khí, quá nặng thì dễ tổn thương mình đạo lý, biết rõ tự thân mệnh cách khí vận chịu tải không được bực này tôn hiệu, chỉ sợ trước kia chứng đạo chân quân thời điểm sớm đã mệnh danh. Tô sư tỷ nói tới đạo một tôn hào cũng không tệ, cho ta suy nghĩ lại một chút a. Trần Bắc Vũ đáp. Tại tất cả tôn hiệu bên trong, hắn nhất là vừa ý là thực sự võ, nhưng lại cảm thấy bây giờ xác định tôn hiệu có chút quá sớm, vạn nhất kim đàn bọn chúng có tư tưởng mới sau không tốt sửa đổi. Sư đệ, mọi thứ cầu cái chu toàn, tính trước làm sao là chuyện tốt. Nói đến đây, Giang Xuyên có chút dừng lại, trêu chọc nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản chịu kỳ loạn. Sư đệ nếu là lo lắng bây giờ lấy tôn hiệu không đủ phù hợp, sau này chứng đạo mình tôn lại đổi cũng không mượn, hà tất quá mức xoắn suýt tôn hiệu, ngoan ngoan theo bản tâm liền có thể. Sư minh nhắc nhở là, vậy liền thật võ a. Trần Bắc Vũ nhấp một miếng nước trà, không còn đa tạ. Chứng đạo minh tôn nào có đơn giản như vậy. Nghe được Giang sư đệ lần này nói bừa, Nhạc Trầm Phong lắc đầu. Nếu không phải bế quan vẫn không có suy nghĩ, lòng sinh tạp niệm, hắn cũng không đến nỗi thần niệm phân thân xuất quan, quan sát Trần sư đệ chứng đạo chân quân toàn bộ quá trình, để cầu suy luận, sinh ra cảm ngộ. Đúng, chư vị sư minh sư tỷ, ta có một chuyện không hiểu. Gặp chủ đề chợt trở nên nghiêm túc, Trần Bắc Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, nói ra nghi ngờ trong lòng. Tức chứng đạo chân quân sau, hắn nên như thế nào thu hoạch tu hành tài nguyên, tỉ như nguyên anh sơ kỳ chân quân tu hành thiết yếu bản anh dịch cùng cựu chuyển hoàn đan. Cái trước ngược lại cũng dễ nói, Tô sư tỷ lấy kết anh lễ làm lý do đưa cho hắn một phần ẩn anh dịch, khó khăn là cái sau. Cựu chuyển hoàn đan cũng không phải là trong truyền thuyết cựu chuyển kim đan, mà là từ 9 loại dung hòa âm dương ngũ hành khí tứ giai hạ phẩm huyền dược luyện chế mà thành. Đan này hiệu quả lạ thường, có thể ổn định nguyên anh sơ kỳ thật quân nguyên anh, rất nhanh qua nguyên anh chân quân để ý nhất thời kỳ suy yếu, không đến mức thai tức ngồi quên trăm năm. Nhưng mà, căn cứ Trần Bắc Vũ biết, tuyệt đại đa số tiên minh nguyên anh chân quân cũng sẽ không đi mua sắm cựu chuyển hoàn đan. Nguyên nhân không gì khác, duy quý ngươi có thể làm cho tiên minh chín thành nguyên anh chân quân tình nguyện bế quan, cũng không muốn hao phí đại lượng tu tiên tài nguyên mua sắm cái này huyền đan rất nhanh qua thời kỳ suy yếu, cựu chuyển hoàn đan giá cả có thể tưởng tượng được. Chỉ có một chút xuất thân đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn thiệt nhị đại chân quân không thèm để ý điểm ấy tiêu phí, nguyện ý dùng tu hành tài nguyên đổi lấy trăm năm thời gian. Sư đệ muốn mua cựu chuyển hoàn đan. Giang Xuyên có chút ngoài ý muốn. Sư đệ không phải xuất thân xa suốt nhà sao? Như thế nào liền cựu chuyển hoàn đan đều mua được, tài sản vậy mà so với hắn còn muốn giàu có. Giang sư minh hiểu lầm. Trần Bắc Vũ đạo, Ngọc Thanh học phần đối với Nguyên Anh chân quân tới nói chi phí hiệu quả quá thấp, ta chính là muốn biết một chút tông môn chân quân kiếm lấy tu tiên tài nguyên con đường. Không quản lý việc nhà không biết gạo muối mắt. Nguyên Anh chân quân nghe phong quang vô hạn, ở trong mắt luyện khí trúc cơ tu sĩ là vị quyền cao trọng, có thể so với giống như thần tiên tồn tại. Nhưng mà, khi Trần Bắc Vũ chân chính bước vào cảnh giới này, mới hiểu trong đó tư vị. Nói cao, Nguyên Anh chân quân địa vị chính xác rất cao, dù cho đặt ở Ngọc Thanh tiên tông, cũng đủ để đảm nhiệm trải qua tiệc lễ tiến sĩ, chịu vô số Ngọc Thanh ngày tiêu kính sợ, cầm lấy kết sủ đồng lộc. Nhưng muốn nói thấp, vậy coi như quá thấp. Không nói hư vô mở mịt luyện hư đạo tôn, cũng không đề cập tới trên đầu như núi đè lên hóa thần chân tôn. Nguyên Anh chân quân bốn nguyên chứng đạo, muốn tấn thăng Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn, cái này bốn nguyên cảnh giới, cầu thật cầu bị, chứng được viên mãn, cần không chỉ là linh căn, đồng tham thú cùng nội tính, còn có số lượng cao tu tiên tài nguyên. Đúng vậy, không tệ, Nguyên Anh chân quân cảnh giới càng cao, muốn nhanh chóng tinh tiến, cần hao phí bảng bạc tu tiên tài nguyên cũng biết thành có quan hệ trực tiếp. Tại tấn thăng Nguyên Anh chân quân phía trước, luận tài sản, Trần Bắc Vũ mượn nhờ Nam Hoàng tài nguyên, tại trong Kim Đan chân nhân gọi là thường thường bậc trung. Tất cả tu hành chi tiêu cơ bản không thiếu, kết anh tài nguyên lại có tông môn chuẩn bị, ngày bình thường chỉ cần tu hành liền có thể. Nhưng chứng đạo chân quân sau, nếu như không tính cả chỉ linh mang tới đồ cưới, không có gia tộc nâng đỡ, Trần Bắc Vũ có thể nói là một con quỷ nghèo. Đến nỗi dựa vào tông môn. Xin lỗi, mời ngươi tự nghĩ biện pháp. Tu tiên chi đạo ở chỗ tranh, Nguyên Anh chân quân đã là một phương cường giả. Tông môn có thể bồi dưỡng ngươi đến Nguyên Anh chân quân đã đầy đủ tận lực. Nếu là một cái chân quân cường giả rời đi tông môn nâng đỡ liền không cách nào dựa vào tự thân tu hành, không cách nào vì tông môn hiệu lực, cái kia loại này tu tiên thiên kiêu nuôi dưỡng thì có ích lợi gì? Ngọc bất chắc bất thành khí, thiên kiêu cũng là như thế. Nếu là tuyệt thế thiên kiêu liền có thể phá lệ, thưởng thụ tông môn toàn bộ tài nguyên, không cần lịch luyện, không cần trưởng thành, như vậy loại này thiên kiêu sớm muộn cũng sẽ chết ở hóa thần kiếp khó khăn phía dưới, liền trả lại tông môn cơ hội cũng không có. Nhạc Trầm Phong cười cười, giảng giải, tại Ngọc Thanh Tiên Tông, đệ tử chứng đạo chân quân, đại khái có 6 đầu lộ có thể đi. Một là lưu tông tu hành, truyền đạo thụ nghiệp, đảm nhiệm Ngọc Thanh Tiên Tông thường trú giảng sư hoặc trải qua tiệc lễ tiến sĩ. Con đường này thắng ở thanh quý an ổn, vừa có thể xem tông môn tu tiên điện tịch đạo kinh, lại có thể thường bạn tại sư trưởng tả hữu, thích hợp đạo tâm trầm ổn, không vui tục vụ hỗn loạn tu sĩ, tính an toàn cũng có bảo đảm. Khuyết điểm duy nhất là đồng lộc tiền lương không cao, khó mà duy trì chân quân thường ngày tu hành. Nghe được cái này, Trần Bắc Vũ rất tán thành. Chính là biết lưu tông tu hành, đảm nhiệm trải qua tiệc lễ tiến sĩ rất nghèo ổn định, hắn mới có thể hỏi tham sư minh sư tỷ đường đi. Hai là ngoại phóng dạy trách nhiệm, quản lý một phương. Tông đa Nguyên Anh chân quân có thể nhập trách nhiệm ngự pháp các, thế nghi điện, chấp pháp ti tam đại tiên minh cơ quan, đảm nhiệm ngự pháp các đại học sĩ, thế nghi điện tính chất sự trưởng hoặc chấp pháp ti bên trên ngự sự, quản lý một quận sự vụ, quyền hành nắm chắc, tại hồng trần vạn tượng, tình đợi muôn màu bên trong ma luyện đạo tâm, góp nhặt tiên minh chiến công. Nhưng nhập thế tục vụ quân thân, quyền tranh không thể tránh được, mỗi năm đều có Nguyên Anh chân quân vì tu hành đánh mất bản tâm, thu lấy đại lượng tu tiên tài nguyên mà xuống ngựa, chịu tiên minh trừng phạt nặng, chậm trễ tu hành. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Ngoại phóng dày trách nhiệm, sự vụ quân thân, chính xác không tốt thoát thân, bất lợi cho hắn đi tới Nam Hoàng cướp lấy tài nguyên. Nói cho cùng, dù là hắn tại Tiên Minh quản lý một phương có khả năng cướp lấy đến khí vận, cũng kém xa tại Nam Hoàng mở rộng tông môn địa bàn, cướp lấy khí vận càng thêm một thỏa. Nhạc Trầm Phong ngữ khí hơi tăng thêm, ba là dẫn thân vào tinh vực, vì trường thu tinh giả. Đi con đường này cần thông qua trọng trọng khảo hạch, mới có thể thuận lợi gia nhập vào lệ thuộc trực tiếp Tiên Minh quần tinh trụ cột, đảm nhiệm trường thu tinh giả. Chương 416 kết anh ảnh hưởng, 1, chương 416 kết anh ảnh hưởng, 1, Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên hồi tưởng lại thương nguyên giới sự tình. Cái này Trưng Thu tinh giả nghe tựa hồ rất nguy hiểm. Phát giác được sư đệ ý niệm, Nhạc Trầm Phong giảng giải, Tiên Minh tu sĩ tham quân chinh phạt ngoại vực, từ trước đến nay tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng quần tinh chủ cột chính là Tiên Minh nhằm vào vực ngoại thế giới mà thiết lập đặc thù cơ quan. Tiên Minh tiên tiêu muốn đi vào trong đó, nhất định phải là chứng đạo chân quân, từ thập tam tiên tông lan truyền ra thiên kiêu cường giả, như thế mới có cơ hội thông qua quần tinh chủ cột khảo hạch, trở thành thân phận đặc thù Trưng Thu tinh giả, tham dự Tiên Minh tuyệt mật khai phát. Trần sư đệ, trở thành Trưng Thu tinh giả tất nhiên hung hiểm, cần đối mặt đủ loại pháp tắc kỳ quỷ thế giới, mất khống chế tinh cầu thần linh, thậm chí vực ngoại tà ma yêu thú, nhưng hồi báo cũng nhất là phong phú. Công văn cao Trưng Thu tinh giả không chỉ có thể giữ lại bộ phận trinh phạt vực ngoại chiến lợi phẩm, còn có thể lấy chiến công ưu tiên hối đoái Tiên Minh trong bảo khố các loại tu tiên tài nguyên, thậm chí vận dụng Tiên Minh thế lực địa phương hiệp trợ hoàn thành tự thân vấn đạo cầu thật chi pháp nghi. Nói đến đây, Nhạc Trầm Phong vì mọi người nối liền nước trà, nhìn về phía Trần Bắc Vũ, nói ngắn gọn, cái này ba con đường đều riêng có ưu thiếu, cũng là thập tam tiên tông Nguyên Anh Trần Quân lựa chọn nhiều nhất chủ lưu chi lộ. Đại sư Minh trước đây lựa chọn là. Trần Bắc Vũ thí hỏi tham đạo. Đại sư Minh trước kia lựa chọn là Trưng Thu tinh giả, tại liều mạng tranh đấu biên giới nhanh chóng nội đạo, thậm chí từng một người thành quân, trợ Tiên Minh trấn áp chinh phục một cái trung tiên thế giới. Tô Mộc Vũ tán dương. Tô sư muội quá khen, đó bất quá là một cái vị cách suýt nữa rơi xuống trung tiên thế giới. Nhạc Trầm Phong cười cười, thần sắc khó nén tự hào. Trung tiên thế giới có mạnh có yếu, nhưng liền xem như yếu nhất trung tiên thế giới cũng có đông đảo có thể so với Nguyên Anh chân quân tồn tại tọa trấn. Cũng may hắn thực lực càng hơn một bậc, xa không phải vực ngoại chân quân có thể so sánh, dựa vào thực lực tuyệt đối ngạnh sinh sinh đi ra một con đường sống, cuối cùng hoàn thành vấn đạo cầu chân pháp nghi, đạt đến chân quân cảnh giới viên mãn. Nghe được cái này, Trần Bắc Vũ cầm ly trà lên, chủ động đề nghị lấy trà thay rượu, kính đại sư Minh một ly. Theo vài chén trà nước rơi bụng, Vân Diễn Tư nội bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt. Còn lại ba con đường Tô sư muội hiểu khá rõ, cứ giao cho Tô sư muội giới thiệu a. Nghe vậy, Tô sư tỷ tiếp lấy đại sư Minh lời nói gốc dạng, giảng giải, mặt khác ba con đường cũng là đơn giản. Bốn là sản nghiệp kinh doanh, nhập thế trưởng tài, tông môn tinh thông luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù lục, dục thú mấy người tu tiên kỹ nghệ, tạo nghệ đạt đến tứ giai huyền sư chi cảnh Nguyên Anh chân quân có thể nhậm chức tông môn địa bàn quản lý các loại sản nghiệp, hoặc tự lập môn hộ, tổ kiến thương hội, lấy tu tiên kỹ nghệ tụ tập các loại tu tiên tài nguyên. Nhưng con đường này cạnh tranh kịch liệt, tu sĩ không chỉ cần phải cực cao kỹ nghệ cùng kinh doanh đầu não, hơn nữa rất khó thu tập được trên thị trường gần như không lưu thông cao giai tài nguyên. Nói đến đây, Tô Mộc Vũ lườm Trần Bắc Vũ một mắt. Luyện đan sư là tu tiên bách nghệ bên trong thanh danh tại ngoại phú quý ngành nghề, một vị tứ giai huyền đan sư tùy tiện ra tay một lần, liền có thể kiếm lấy đến kim đan chân nhân khó có thể tưởng tượng kết sủ linh thạch. Nhưng đối với Nguyên Anh chân quân tới nói, linh thạch nhiều hơn nữa, cũng không bằng phù hợp tự thân tu hành cao giai tài nguyên càng thêm chân quý. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Mộc Vũ tại Thập Tam Tiên Tông xông ra danh tiếng sau, ra tay luyện đan chưa từng thu lấy linh thạch, mà là xem đan phương thu lấy các loại huyền dược. Tiểu sư đệ Thiên Phú không tại tu tiên bách nghệ, mà tại ngộ đạo cùng chiến lực, lựa chọn con đường này đồng đẳng với bỏ gốc lấy ngọn, nàng cũng không xem trọng. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ cũng là ý niệm trong lòng chuyển động. Hắn tại trên trận pháp một đạo cũng coi như là có chút thành tựu. Lưu tông tu hành, truyền đạo thụ nghiệp, lại làm một cái huyền trận sư xem như nghề phụ, vừa vặn có thể che giấu một chút Nam Hoàng Tài nguyên lai lịch vấn đề. Nhưng nếu như hắn muốn giải quyết tốt đẹp Nam Hoàng Tài nguyên lai lịch vấn đề, trở thành quần tinh trụ cột Trương Thu Tinh giả không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nguyên nhân không gì khác, Trương Thu Tinh giả tại trên đường chinh phạt vực ngoại, cướp lấy đến một chút tài nguyên chân quý rất là bình thường. Hắn có thể mượn cơ hội này thay mận đổi đạo, thông qua chinh phạt ngoại vực cái này một con đường đem Nam Hoàng cướp lấy đến tu tiên tài nguyên triệt để tẩy trắng, không đến mức huyết thiếu thường ngày tu hành chi tiêu. Duy nhất để cho Trần Bắc Vũ cảm thấy băn khoăn là trở thành Trương Thu Tinh giả quá mức nguy hiểm, dễ dàng xảy ra chuyện, nhất là dưới tình huống hắn cùng với Tiêu Vũ kết thủ kết toán. Xem ra sư đệ đã có quyết định. Tô Mộc Vũ yên nhiên cười nói, không có tiếp tục giảng giải. Dưới cái nhìn của nàng, bao quát sản nghiệp kinh doanh ở bên trong, còn lại ba con đường cũng không quá thích hợp tiểu sư đệ. Tại sư huynh sư tỷ chăm chú, Trần Bắc Vũ nói ra trong lòng quyết định, chư vị sư huynh sư tỷ, ta chuẩn bị lưu tông tu hành, chủ nghiên trận đạo, xử lý giải thanh một mạch sự vụ. Sư đệ, ngươi không có ý định trở thành Trương Thu Tinh giả. Mặc Trần rất là ngoài ý muốn, muốn nói lại thôi. Ở trong mắt Thập Tam Tiên Tông chân quân, nhất là những cái kia trí tại hóa thần, cần hùng hậu tích lũy thiên kiêu mà nói, Trương Thu Tinh giả chi lộ mặc dù hung hiểm, nhưng đó là công nhận tu hành tiến triển nhanh nhất một đầu thản lộ, có trợ giúp Nguyên Anh chân quân cầu thật cầu vị, hoàn thành bốn nguyên chứng đạo. Ta tạm thời không có trở thành Trương Thu Tinh giả ý nghĩ, sau này tu hành có cần suy nghĩ thêm cũng không muộn. Trần Bắc Vũ không có đem lời nói chết. Chứng đạo chân quân là hắn thực lực tối cường, nhưng cũng là thời khắc yếu đuối nhất. Câu nói này nghe có chút mâu thuẫn, kỳ thực là tiên minh tu sĩ đối với tân tấn chân quân cần thai tức ngồi quên, bế quan trăm năm chuẩn xác hình dung. Nói trắng ra là, hắn bây giờ có trở thành Trương Thu Tinh giả công phu, không bằng mượn bế quan làm lý do, chinh phạt Nam Hoang địa diễn cảnh cướp lấy đầy đủ tu hành tài nguyên, thuận lợi trải qua Nguyên Anh sơ kỳ thái tức ngồi quên. Mạc sư minh, ngươi chẳng lẽ quên? Giang Xuyên bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, Trần sư đệ là Ngọc Thanh thủ tịch, dựa theo trước đó tông môn lệ cũ, chứng đạo chân quân hoàn thành thai tức ngồi quên sau, yêu cầu đi địa huyền suối động đảm nhiệm chấn thủ sứ 10 năm, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tốt trở thành Trương Thu Tinh giả. Cũng đúng, nhìn ta trí nhớ này. Mạc Trần khẽ cười một tiếng, thuận thế nói sang chuyện khác. Chấn thủ sứ, Giang sư minh, đây là chức vị gì? Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía Giang Xuyên sư minh. Trần sư đệ, nhìn ta cũng vô dụng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Giang Xuyên cười cười, phát cái ha ha, không có giải đáp ý nghĩ. Việc quan hệ địa huyền suối động cùng tông môn nhu đồ, có một số việc hắn khó mà nói quá mức tin tưởng, dễ dàng phạm vào kỵ huy. Xác định con đường tu hành, Trần Bắc Vũ rời đi Mây Diễn Cư, bước ra một bước, thôi động Thuấn Di Huyền Thông trở về đạo phủ. Một bên khác, Thanh Minh Phong, Thủy Diễn Cư bên ngoài, Tư Tử Tình cùng Hứa Linh Linh mắt đối mắt, bầu không khí ngưng trọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Bắc Vũ thân ảnh chợt xuất hiện. Đã lâu không gặp, bạn học cũ, chúc mừng ngươi chứng đạo chân quân. Tư Tử Tình nhãn tỉnh sáng lên, con mắt chăm chú khóa chặt Trần Bắc Vũ. Bạn học cũ, chúc mừng ngươi kết anh thành công. Hứa Linh Linh cất bước hướng về phía trước, chân thành chúc mừng đạo. Phát giác hai nữ cảm xúc có chút khẩn trương, Trần Bắc Vũ vì hòa hoãn không khí, ra vẻ danh manh nói, trước đó gọi ta bạn học cũ cũng coi như, ta không chọn các ngươi lý, nhưng bây giờ ta chứng đạo chân quân, các ngươi nên cứ gọi ta cái gì? Tư Tử Tình cùng Hứa Linh Linh liếc nhau, trên mặt tươi cười, quy củ cụ thi lễ một cái, gặp qua Trần chân quân. Tính toán, các ngươi lễ này không có chút nào tiêu chuẩn. Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu, đưa tay hư dẫn, vẫn là đi vào uống chén trà a. Hắn thần thức cường hành, có thể cảm giác ung dung biết đến từ Tử Tình hai nữ nụ cười che giấu ở dưới một vẻ khẩn trương cùng ngăn cách. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ hoàn toàn có thể lý giải. Chương 416, kết anh ảnh hưởng 2, chương 416, kết anh ảnh hưởng 2, tại Tiên Minh, Nguyên Anh chân quân địa vị xa không phải Kim Đan chân nhân có thể so sánh, cho dù là Hứa Linh Linh phụ thân đến, bây giờ cũng muốn ở trước mặt hắn cung cung kính kính xưng một câu chân quân. Dùng một câu nói đơn giản khái quát hai nữ tâm lý, đó chính là song phương cảnh giới địa vị chênh lệch quá cách xa đến hai vị bạn học cũ bản năng sinh ra lòng kính sợ. Đúng lúc này, nơi xa do dự ba vị Ngọc Thanh tu sĩ cắn răng, thôi động độn quang xông vào trước mặt Trần Bắc Vũ. Theo tiếng trầm vang lên, ba cái Ngọc Thanh học sinh không chút do dự hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng Trần Bắc Vũ trịnh trọng thi lễ. Học sinh Ôn An Vũ, đúc tam phẩm kim đan, tu vi kim đan sơ kỳ, khế ước đồng tham thú vì địa sát bảo thú phi thiên giao, cùng cảnh đấu pháp chưa gặp được bại một lần, khấu kiến Trần chân quân. Học sinh Ngũ Thiên Hợp, đúc siêu hạn đạo cơ, tu vi trúc cơ đỉnh phong, khế ước đồng tham thú vì tam giai bảo thú hoàng ngưng, am hiểu luyện đan, khả biện vạn dược linh khí, vì tam giai bảo đan sư, khấu kiến chân quân. Học sinh Hồ Vũ Hoa, trời sinh linh đồng tử, đúc siêu hạn đạo cơ, tu vi trúc cơ hậu kỳ, khế ước đồng tham thú vì tam giai bảo thú bắt cảnh tước, am hiểu bố trí trận pháp, vì nhị giai thượng phẩm trận sư, khấu kiến Trần chân quân. Nói xong, ba người ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Trần Bắc Vũ cùng kêu lên cung kính nói, chúng ta tư chất bình thường, không dám vọng tưởng có thể trở thành chân quân đệ tử, chỉ nguyện đi theo ở chân quân tà hữu, vậy nước quét nhà sân, thời khắc lắng nghe chân quân dạy bảo. Nghe nói như thế, Tư Tử Tình cùng Hứa Linh Linh mọi người, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Khá lắm, đây chính là bạn học cũ bây giờ uy thế sao? Ngay cả Ngọc Thanh Tiên Tông Kim Đan Thiên Kiêu cũng nguyện ý bỏ xuống trong lòng ngạo khí, quỳ xuống đất thỉnh cầu Trần Bắc Vũ thu đồ, chỉ nguyện nhận được một cái ký danh đệ tử danh phận. Hứa Linh Linh sức quan sát xem xét tỉ mỉ hơn, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Ôn An Vũ quần áo trên người trang sức. Vân vân ẩn hiện, linh quang lưu chuyển, đạo bào này là chức hạ các xuất phẩm tam giai pháp bảo lưu vân pháp y lý giá bán 158,000 hạ phẩm linh thạch. Bích quang vô hạ, ngưng tụ không tan, chiếc nhẫn này là luyện bảo hiên gia bài tam giai pháp bảo linh thần bảo giới giá bán 199,000 hạ phẩm linh thạch. Hứa Linh Linh tính nhẩm tốc độ cực nhanh, chỉ là một cái chớp mắt liền coi như ra Ôn An Vũ toàn thân cao thấp có thể nhìn thấy pháp bảo, hắn tổng giá trị tại 350 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu. Nắm giữ tài lực như thế, lại thêm tương đối hiếm thấy ấm họ, cái này Ôn An Vũ khả năng cao xuất thân từ Thiên Nguyên Thành thương hội trong thế gia xếp hạng so sánh sau Nguyên Anh chân tộc. Phát giác được ánh mắt mọi người, Trần Bắc Vũ ánh mắt tại Ôn An Vũ ba người trên thân đảo qua. Kim sắc, nhạc cam, sâu cam. Trần Bắc Vũ vốn cũng không có thu học trò dự định, huống chi cái này ba cái ngọc thanh học sinh khí vận thực sự bình thường. Lại thêm có đỏ toàn bộ tiền lệ tại phía trước, chút ít tình cảnh này thực sự không cải biến được Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng. Ta tạm thời không có thu học trò dự định, các ngươi trở về đi. Trần Bắc Vũ cự tuyệt nói. Thu đồ cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng từ Ôn An Vũ ba người phản ứng đến xem, Trần Bắc Vũ có thể thấy trước đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp trong tông môn đoán chừng sẽ có không thiếu tu tiên tiên kiêu chủ động đưa lên tiếp mời, muốn bài hắn làm thầy, chỉ là quá trình càng thêm chính quy, sẽ không mạo muội như thế. Nghe vậy, Ôn An Vũ thần sắc không thay đổi, Vũ Thiên Hợp cùng Hồ Vũ Hoa nhưng là đôi mắt tạm đạm, không có động tác. Đứng lên đi, các ngươi không cần như thế. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, Ôn An Vũ ba người lập tức phát giác được dưới gối có cố khó mà kháng cự sức mạnh đem bọn hắn đỡ dậy. Nhìn qua Trần Bắc Vũ mang theo Từ Tử Tình hai nữ biến mất ở cửa động thân ảnh, Vũ Thiên Hợp cùng Hồ Vũ Hoa quay người nhìn về phía Ôn An Vũ. Trần Chân Quân cự tuyệt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đương nhiên là dựa theo quá trình, để cho sau lưng gia tộc đưa lên bái sư tiếp. Ôn An Vũ khép cười một tiếng, quay người rời đi. Lần này bái sư hắn không trông cậy vào thành công, có thể tại Trần sư trong lòng lưu lại một tia hướng đạo chi tâm kiên định ấn tượng liền có thể. Tài sản có thể thông thần. Tiếp xuống bái sư quá trình, tự có phụ thân thay hắn mưu đồ thu xếp. Gia tộc. Vũ Thiên Hợp cùng Hồ Vũ Hoa liếc nhau, ngẩn người, có chút không cam tâm. Bọn hắn sau lưng nếu là thật có gia tộc xem như chỗ dựa, cũng không đến nỗi vì một điểm thù lao cùng chờ mong, không để ý tự thân mặt mũi quỳ xuống đất bái sư. Thôi, bằng chúng ta tư chất, muốn bái nhập Trần sư môn phía dưới, chung quy là một giấc mộng. Vũ Thiên Hợp phun ra một ngụm trọc khí, quay người thất lạc rời đi. Trước khi tới hắn liền đã đoán được kết quả. Mặc dù không cách nào bái nhập Trần sư môn dưới có chút tiếc nuối, nhưng đây chính là thực tế. Không có gia tộc bối cảnh, không có huyết mạch cường hành đồng tham thu xem như dựa vào, hắn tư chất bình thường, dựa vào cái gì vào Trần sư mi mắt? Có thể dựa vào tư chất nội tính, tại Ngọc Thanh Tiên Tông đánh vỡ gia tộc đồng tham kém cách tu tiên tiên tiêu, vạn năm qua chỉ xuất Trần sư cái này một vị tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng ta không cam tâm. Hồ Vũ Hoa thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng khó mà dự liệu tương lai so sánh, kinh khủng hơn là một mắt nhìn thấy đầu tu tiên kiếp sống. Không có sư môn dựa vào, không có chân quân chỉ điểm, lấy không được phá ách kim đan dựa theo trước mắt tu hành tiến độ, hắn khả năng cao hội kết đan thất bại. Tương lai thành thành thật thật tốt nghiệp tiến vào Tiên Minh Tam Đại cơ quan, thu được một cái phúc lợi rất tốt việc làm tiếp tục tu hành, đại giới là đời này có thể vô duyên kim đan. Không cam tâm lại có thể thế nào? Vũ Thiên Hợp chân bước một trận, nhìn về phía Hồ Vũ Hoa lấy điện thoại di động ra, ấn mở Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ CEO website, ngươi nhìn kỹ một chút, đây là số mệnh. Nhìn thấy trong màn hình bình luận tin tức, Hồ Vũ Hoa con ngươi co rụt lại, đây tuyệt đối là tin tức giả. Làm sao có thể là giả? Vũ Thiên Hợp thở dài một hơi, ngữ khí phức tạp, cấp độ kia quy mô kết đan dị tượng, cơ bản có thể xác định là nhất phẩm kim đan. Lấy đỏ toàn bộ linh căn tư chất, có thể đúc thành tứ phẩm kim đan đã là cực hạn, nhất phẩm kim đan. Cái này nhất định không có khả năng. Hồ Vũ Hoa bất khả tư nghị nói. Hắn cũng không phải không biết đỏ toàn bộ. Đơn thuần tư chất, hắn thậm chí tại đỏ toàn bộ phía trên. Nếu là đỏ toàn bộ may mắn nhận được Trần sư chỉ điểm đâu? Vũ Thiên Hợp thần thức nhắc nhở. Hồ Vũ Hoa nuốt nước miếng một cái, rất nhanh phản ứng lại. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn, Ngọc Thanh Tiên Tông Ngọc Phỉ CEO website bây giờ đã nháo lật trời, trong tông môn có rất nhiều tu tiên nhị đại đều nghĩ bái Trần chân quân vi sư. Vũ Thiên Hợp liếc mắt nhìn chưa vào giới, trong lòng khó nén hâm mộ. Hắn sở dĩ ở đây, chính là có tu tiên nhị đại tiêu phí giá tiền rất lớn để cho chính mình thử một lần đỏ toàn bộ lộ hiệu quả. Bằng không thì hắn cũng sẽ không trùng hợp ngẫu nhiên gặp đến hai người khác, cùng một chỗ mạo muội đến nhà quỳ xuống đất khẩn cầu Trần sư. Đáng tiếc, có một số việc khả nhất bất khả nhị. Đỏ toàn bộ làm như năm cái kia một quỳ, thật đúng là để cho hắn quỳ ra một đầu thông tiên đại đạo. Ta nếu là quỳ hoài không dậy, phải chăng có thể dựa vào thành ý đả động Trần sư? Hồ Vũ Hoa tâm bên trong ý niệm khẽ động. Cũng chớ làm loạn, nếu là chọc giận Trần sư, chính ngươi chắc hẳn cũng biết kết quả, cũng đừng liên lụy đến trên người của ta. Vũ Thiên Hợp liền vội vàng lắc đầu rời đi. Chương 417 tiên tộc chú mục, 1, chương 417 tiên tộc chú mục, 1, Thiên Nguyên thành phương hướng chính đông, Thiên Nguyên Ngọc gia. Xem như tiên minh tiếng tăm lừng lẫy đạo tôn tiên tộc, Ngọc gia tộc bên trong cường giả vô số, đừng nói Nguyên Anh chân quân, cho dù là Hóa Thần chân tôn cũng không khan hiếm. Nhưng cho dù là tiên minh Hóa Thần chân tôn tại Ngọc gia đương đại gia chủ Ngọc Nguyên Hoàng trước mặt cũng muốn lễ nhượng ba phần, không muốn tùy ý đắc tội. Nguyên nhân không gì khác, có thể bị tiên minh đông đảo tu sĩ tôn xưng là tu tiên cự phách cường giả, đều là minh tôn viên mãn, đứng tại Hóa Thần đỉnh điểm, thậm chí khám phá nửa bước luyện hư kinh khủng tồn tại. Bực này tồn tại không phải luyện hư đạo tôn ra tay, tiên minh cơ hồ không tu sĩ có thể địch. Cũng chính bởi vì vậy, dù là Thiên Nguyên Ngọc gia đạo tôn lão tổ sớm đã không hỏi thực sự, chí tại tiên đạo, chỉ là Ngọc Nguyên Hoàng một người cũng đủ để chống lên Ngọc Gia uy thế, Lệ Ngọc Gia tại trong Thiên Nguyên tứ đại đạo tôn tiên tộc cần ẩn xếp hạng thứ nhất. Giờ này khắc này, Ngọc Gia tinh thất, ba chân cự đỉnh bên trong có nhân luân tử khí lưu chuyển. Một vị khuôn mặt gầy gò, hai tóc mai hơi sương trung niên nhân mở ra hai con người, nhẹ nhàng hút một cái, trong đỉnh tử khí như sông chảy vào biển, chủ động không vào miệng, lối vào trong mũi. Kết thúc thường ngày tu hành, Ngọc Nguyên Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tinh thất bên ngoài số lượng phong phú ngọc giản hơi hơi lóe lên, chỉnh tề xuất hiện có trong hồ sơ bên trên. Thương Nguyên giới trinh phạt tiến độ. Vũ Đại Động Thiên Chân Quân Tiên Tiêu sự tích. Sô Đan chi pháp. Đạo tôn ý chí thức tỉnh. Luyện hư chi tư. 4.5 vạn trượng pháp tương. Thật vũ chân quân. Điểm hóa nhất phẩm kim đan bất quá trước mắt, Ngọc Nguyên Hoàng xem xong bên trong ngọc giản rất nhiều tin tức, biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa. Thân là Ngọc gia gia chủ, có thể đệ trình tại hắn án đầu ngọc giản đều là đi qua tầng tầng sàng lọc mới có thể lưu lại, còn lại đại bộ phận cũng giao từ Ngọc gia trưởng lao xử lý. Nói tóm lại, chỉ có Nguyên Anh chân quân trở lên động tĩnh đánh cờ tin tức mới có thể xuất hiện tại trước mặt Ngọc Nguyên Hoàng, đáng giá thứ nhất quan. Thật vũ chân quân, a, người tuổi trẻ bây giờ ngược lại là khí phách không nhỏ. Ngọc Nguyên Hoàng khép cười một tiếng, ngọc giản trong tay im lặng hóa thành một miệng, chợt lại hóa thành một cái hoàn toàn mới ngọc giản na di tại tinh thất bên ngoài. Nhìn thấy ngọc giản, canh giữ ở tinh thất bên ngoài tu sĩ vội vàng tiếp nhận, lấy ngọc gia danh nghĩa chuẩn bị một phần kết anh lễ, giao cho Ngọc Chiêu Hoa mang đến Ngọc Thanh Tiên Tông Thủy Diễn Cư. Nhìn thấy ngọc giản nội dung, tu sĩ con người hơi co lại. Không có thế lực nào biết cự tuyệt trẻ tuổi có thực lực, tư chất có thể xưng tuyệt thế chân quân thiên tiêu. Nhưng hắn không nghĩ tới, gia chủ vậy mà lại coi trọng như thế thật vũ chân quân, vậy mà đồng ý phá lệ, chiêu Trần Bắc Vũ vào tộc vị tế. Chẳng lẽ truyền ngôn không giả, thật vũ chân quân pháp tương 4.5 vạn trượng, thật có luyện hư chi tư. Một bên khác, Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngọc Chiêu Hoa kết thúc mỗi ngày tu hành, thở dài một hơi. Tọa Nham Bàn Long ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn xem Ngọc Chiêu Hoa. Thông qua đồng tham khế ước ở giữa cảm ứng, nó có thể phát giác được khế ước tu sĩ trong lòng mê mang. Giống. Tọa Nham Bàn Long rỗi ra long chảo, muốn an ủi Ngọc Chiêu Hoa, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Yên tâm, ta không sao. Ngọc Chiêu Hoa cười cười, đưa tay sờ sờ Tọa Nham Bàn Long đầu. Ông. Đúng lúc này, động phủ cấm chế xúc động, một vị ung dung nữ tu chiếu vào Ngọc Chiêu Hoa thần thức cảm giác. Nương, ngươi như thế nào mỗi lần xuất hiện đều không chào hỏi, xuất quỷ nhập thần. Ngọc Chiêu Hoa lẩm bẩm một câu, lộ ra mấy phần thiếu nữ tâm tính. Trong tộc có chuyện tìm ngươi, Tháng Hoa Chân Tôn ngữ khí bình tĩnh. Nhìn thấy trong tay thêm ra ngọc giản, Ngọc Chiêu Hoa thần thức đảo qua, ngón tay không tự giác dùng sức, để cho ngọc giản phát ra băng liệt âm thanh. Hối hận. Nhìn thấy một màn này, Tháng Hoa Chân Tôn nói khẽ. Bất quá là Nguyên Anh chân quân mà thôi, nữ nhi sớm muộn có thể đuổi kịp, đến lúc đó dựa vào hỏa diệu đạo thể, Trần Bắc Vũ chưa chắc là nữ nhi đối thủ. Ngọc Chiêu Hoa ngẩng lên trắng nõn cổ, quật cường nói, ngươi biết nương không phải nói chuyện này. Tháng Hoa Chân Tôn lườm Ngọc Chiêu Hoa, quá tam ba bận, đây là nương đưa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nghe vậy, Ngọc Chiêu Hoa nao nao, hồi tưởng lại cùng Trần Bắc Vũ tất cả giao lưu, thần sắc dần dần trở nên kiên định. Là ưa thích, là khâm phục, hay là sùng bái, cũng hay là ba đều có, ai biết được. Nhưng Ngọc Chiêu Hoa từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một điểm, con đường tu tiên chỉ có mình một người có thể đi đến cuối cùng. Cái gọi là đạo lữ bất quá phù vân, lâu ngày cuối cùng rồi sẽ sinh chán ghét. Nếu là tộc muội ưa thích, nữ nhi không ngại thêm một cái muội phu. Ngọc Chiêu Hoa hơi hơi thi lễ, dáng người nhanh chóng. Tháng Hoa Chân Tôn lắc đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tan. Bây giờ không chỉ là Ngọc gia, mặt khác tam đại đạo tôn tiên tộc cũng đối Trần Bắc Vũ lên chiêu tế tâm tư, trong đó tự nhiên bao quát cùng Trần Bắc Vũ xích mích Thiên Nguyên Tiêu gia. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiên Nguyên Tiêu gia tất cả mạch thế lực cũng không phải bền chắc như thép. Tại có thể đoán được lợi ích trước mặt, không có cái nào tu tiên gia tộc sẽ cam lòng cự tuyệt một cái thanh danh tại ngoại, có luyện hư chi tư tuyệt thế thiên tiêu, để cho gia tộc tương lai thêm ra một tôn hóa thần chân tôn tọa trấn. Đúng vậy, không tệ. Cứ việc Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân sau danh tiếng càng ngày càng thịnh, thậm chí ẩn ẩn áp đảo ngũ đại động thiên tiên tiêu một bậc. Nhưng ở tứ đại đạo tôn tiên tộc cao tầng trong mắt, Trần Bắc Vũ tương lai có thể thuận lợi chứng đạo hóa thần chân tôn cũng đã không phụ luyện hư chi tư xưng hô. Một bên khác, Thiên Nguyên Tiêu gia, cầu thật động. Ngoài cửa sổ mưa phùn nao nao, phát ra thanh tĩnh tiếng mưa rơi. Người xác định. Một cái khí chất bất phàm thiếu niên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem trước mặt thuộc hạ. Tu sĩ áo bào xanh không dám thất lễ, liền đội vàng đem Trần Bắc Vũ có thể chỉ điểm đỏ toàn bộ, để cho một kẻ trúc cơ tu sĩ kết thành nhất phẩm kim đan sự tích nói rõ chi tiết ra. Không đúng, đỏ toàn năng đủ bái nhập Ngọc Thanh Tiên Tông, tư chất thật có ngươi nói kém cỏi như vậy, liền không thể là có chỗ đốn nộ. Thiếu niên lông mày nhẹ trao lại. Thuộc hạ phỏng đoán, khả năng cao cùng thật vũ chân quân có liên quan. Tu sĩ áo bào xanh không dám khẳng định. Dù là hắn thông qua tư liệu phân tích, chuyện này cùng Trần Bắc Vũ có liên quan sát suất cao tới 80%, nhưng cũng không dám mạo muội xác định. Cũng được, thử một lần cũng không sao. Thiếu niên không còn xoắn xuýt, lườm tu sĩ áo bào xanh một mắt, đi chuẩn bị một phần trọng lễ. Thiếu chủ thứ tội, lão nô cả gan xin chỉ thị, lễ này muốn nhiều trọng. Là loại nào quy cách? Tu sĩ châm trước dùng từ đạo. Thiếu chủ thế nhưng là Tiêu gia chủ mạch con trai trưởng, có thể để cho xưng là trọng lễ, quy cách rốt cuộc có bao nhiêu cao, hắn thực sự không dám ngông cuồng ngờ tới. Rất đơn giản, trọng đến Nguyên Anh chân quân sẽ không cự tuyệt, trọng đến để cho thật vũ chân quân có thể nhớ kỹ tên của ta. Thiếu niên cũng không vì thuộc hạ truy vấn mà không vui, ngữ khí bình tĩnh. Là, nhìn xem tu sĩ áo bào xanh cáo lui rời đi thân ảnh, thiếu niên ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Cổ ma giáo không thể nhiễm, bằng không vô cùng hậu hoạn. Hắn yêu cầu không cao, nếu là cái kia Thái Ất Ngũ Phương Cựu chuyển đặt nền móng diệu pháp thật có truyền ngôn giống như mạnh mẽ như vậy, có thể trợ chính mình đúc thành tôn hiệu kim đan, không bôi nhọ Tiêu gia chủ mạch môn mi liền có thể. Đến nỗi Tiêu Vũ cùng Trần Bắc Vũ ân oán giữa, thiếu niên ngược lại là không có để ở trong lòng. Tiêu gia chủ mạch ở giữa cũng có cao thấp, chia làm bắt đầu, liệt, núi tam đẳng. Chương 417 tiên tộc chú mục 2, chương 417 tiên tộc chú mục 2, phá pháp chân quân Tiêu Vũ cảnh giới cao thâm, đạt đến chân quân, phải tra coi trọng, tại trong chủ mạch cũng bất quá vị liệt sơn mấy người. Mà hắn là ai? Thiên Nguyên Tiêu gia chủ mạch liệt mấy người con trai trưởng, liệt tổ là tiên minh tu tiên cự phách, thủy tổ là có thể xưng tiên minh tuyệt đỉnh luyện hư đạo tôn. Nhưng mà, đạo tôn tiên tộc nội bộ kịch liệt cạnh tranh, nếu là hắn kết đan thất bại, không thể đúc thành tôn hiệu kim đan, chỉ có thể tu thành nhất phẩm kim đan, dù là xuất thân huyết mạch cao quý, cũng sớm muộn sẽ từ liệt trở chủ mạch rơi vào sân đẳng. Sáng sớm, thủy diễn cương. Nắng sớm không đấu, trong động phủ u mật an bình. Trần Bắc Vũ mở mắt ra, có thể rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ấm áp, nợ nang cùng kinh người có giãn. Mà Từ Tử Tình còn tại ngủ say, hắn khuôn mặt ngủ dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ rất là thỏa mãn. Trần Bắc Vũ không có nhúc nhích, tùy ý Từ Tử Tình tay trái đặt ở bộ ngực mình, tâm thần chìm vào hỗn độn thiên địa. Cựu tức hỗn độn mới thức tỉnh vận số sắc thai chính xác bất phàm, chỉ là một hồi đấu pháp luận bàn, đánh bại Tô sư tỷ liền để hắn cướp lấy đến nửa đường kim sắc khí vận. Đáng tiếc, thông qua từ nơi sâu xa cảm ứng, Trần Bắc Vũ phát hiện cái này luận bàn tựa hồ không thể trong khoảng thời gian ngắn lặp lại cướp lấy khí vận, mà là tồn tại hạn chế. Tỷ như Tô sư tỷ giải trừ bộ phận tu vi cùng hắn tái chiến, hỗn độn trong trời đất kim sắc khí vận vẫn không có biến hóa. Thế là Trần Bắc Vũ vì thêm một bước nghiên cứu vận số sắc thai thần thông uy năng, hôm qua đặc biệt cùng Hứa Linh Linh, Từ Tử Tình hai nữ phân biệt đấu pháp luận bàn hai lần. Kết quả không có ngoài ý muốn, hắn cảm ứng không có phạm sai lầm, đã đánh bại đối thủ sẽ lại không bị vận số sắc thai cướp lấy khí vận, trừ phi đối phương khí vận xuất hiện trên diện rộng biến động. Đúng lúc này, Từ Tử Tình giật giật, hai tay niết chặt ôm lấy Trần Bắc Vũ. Cảm tạ. Từ Tử Tình mở ra hai con ngươi, xuất phát từ nội tâm đạo. Trúc cơ tu sĩ cùng Nguyên Anh Trần Quân hoàn toàn là hai cái chiều không gian tồn tại. Trên lý luận tới nói, trúc cơ tu sĩ nếu là có may mắn cùng Nguyên Anh Trần Quân song tu, tương đương với một hồi đại tạo hóa, không chỉ có thể thuần hóa đạo cơ, còn có thể trên diện rộng tăng trưởng thần thức, pháp lực, tăng lên một thành đến hai thành kết đan sát suất. Nhưng Từ Tử Tình không nghĩ tới nàng cùng Bắc Vũ song tu hiệu quả vậy mà khoa trương như thế, chỉ là luyện hóa một bộ phận thuần dương tinh hoa, nàng không chỉ tu vị tiến nhanh, ngay cả phía trước kết đan thất bại lưu lại bệnh trầm kha cũng đều tiêu tan theo. Sau này kết đan sát suất nói không chừng có thể tăng vọt đến 6 thành, thậm chí là đúc thành nghị cũng không dám nghĩ nhất phẩm kim đan. Giữa người ta, cần gì phải nói cảm ơn. Trần Bắc Vũ cười cười, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Tình trên đầu khí vận quang huy, trong lòng có chút cổ quái. Chỉ là mấy lần song tu, Từ Tử Tình khí vận liền phát sinh căn bản tính thủy biến, từ màu vàng kim nhạt khí vận dần dần lộ sắc thành kim sắc, thậm chí đã nhiễm lên một chút xíu màu đỏ bẩn may. Chẳng lẽ từ mức độ nào đó tới nói, chính mình cũng coi như là một mực khí vận đại dược. Nhưng Trần Bắc Vũ cũng không phải không có lợi tức, mượn nhờ tối hôm qua song tu, hắn cũng nhận được ước chừng 13, không đủ nửa đường kim sắc khí vận. Như vậy Trần Lang, bây giờ muốn tiếp tục song tu sao? Từ Tử Tình ánh mắt như nước, tay trái nhẹ nhàng gõ tại Trần Bắc Vũ ngực, giống như rắn mềm mại eo thon tinh tế chậm rãi chất xuống. Tiếp cận giữa trưa, Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh đồng thời đến nhà. Trần Bắc Vũ lườm Từ Tử Tình một mắt, im lặng lắc đầu. Hắn cái này hồng nhan chi kỷ cái gì cũng tốt, khuyết điểm duy nhất chính là ưa thích lén lút, con quê mật làm việc. Các ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Hứa Linh Linh cảm giác nhạy cảm, ánh mắt tại Trần Bắc Vũ cùng Từ Tử Tình ở giữa vừa đi vừa về di động. Làm sao có thể? Từ Tử Tình nở nụ cười xinh đẹp, đưa tay ôm lấy khuê mật. Ông. Đúng lúc này, điện thoại chấn động, Từ Tử Tình hai nữ đều là động tác ngừng một lát, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Điện thoại kết nối, màn hình hiện lên Hoàng Hiểu Linh cùng Trần Đống thân ảnh. Bắc Vũ, ngươi nói ngươi chứng đạo chân quân thành công, là thật sao? Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ ngữ khí khó nén kích động. Một bên Trần Đống cũng là thần sắc khẩn trương, trong mắt ẩn ẩn mang theo chờ đợi. Cứ việc nhi tử gửi đi tin tức sớm đã nói rõ ràng, nhưng bọn hắn hay là muốn chính thai nghe được Bắc Vũ thừa nhận. Đương nhiên là thật sự. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Tốt tốt tốt. Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ đại hỉ, Trần Đống càng là trực tiếp từ chữ vật giới móc ra giá phả. Lão ba đây là. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Tự nhiên là đổi giá phả. Trần Đống chuyện đương nhiên nói, trước đó chúng ta mạch này xem như Trần gia xuống dốc bằng chi, tên tại Bình Trần Hương trên giá phả xếp hạng cuối cùng, nguyên kết đằng sau, Trần gia tộc phủ có thể đơn mở một tờ, đem chúng ta nhà tên xếp tại thủ vị. Nhưng bây giờ Bắc Vũ ngươi trở thành Nguyên Anh chân quân, có tư cách tại Vẫn Long phủ khai sáng Nguyên Anh chân tộc, về sau Trần gia tộc phủ tự nhiên muốn bằng vào chúng ta một mạch làm chủ, chính thức đổi tên là Vẫn Long Trần gia. Nói đến đây, Trần Đống vô vô lồng ngực, "Bắc Vũ, ngươi yên tâm, về sau chuyện trong tộc ta sẽ đánh lý, tuyệt sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngươi cho ta tránh ra, không phải liền là mới mở ra phả sao, đến nỗi kích động như vậy." Hoàng Hiểu Linh đẩy ra Trần Đống, ánh mắt nhìn về phía Từ Tử Tình cùng Hứa Linh Linh, thần sắc hiếu kỳ, "Bắc Vũ, hai vị này là?" "Bá phụ bá mẫu, các ngươi tốt, ta là Từ Tử Tình, Hứa Linh Linh." Hai người vội vàng lên tiếng chào. Hoàng Hiểu Linh đôi mắt sáng lên. Khá lắm, Song Hỷ Lâm Môn. Lấy nàng tầm mắt cùng ký ức, tự nhiên có thể nhận ra hai nữ thân phận, phát giác được hai người ý nghĩ. Phát hiện Hoàng Hiểu Linh nữ sĩ Hàn Nguyên bài câu, có dần dần hướng Nguyệt lão hồng nương phát triển xu thế, Trần Bắc Vũ vội vàng nói sang chuyện khác, mời phụ mẫu đến đây Ngọc Thành Tiên Tông tham gia kết anh đại điển. Rất nhanh, cúp điện thoại, Trần Bắc Vũ lòng có cảm giác, thần thức khẽ động, nhìn về phía ngoài động phủ. Thế nào? Hai nữ mắt lộ hiếu kỳ. Có khách quý tới cửa chúc mừng tặng lễ. Trần Bắc Vũ cười nói, Từ Tử Tình nói đùa, cần rút thu lễ sao? cái kia ngược lại là không cần. Thủy Diễn Cư bên ngoài, nam thân ảnh đứng lặng lặng bất động. Ngọc Chiêu Hoa đứng tại phía trước nhất, đi theo phía sau một cái thân mặc xanh nhạt đạo bào, khí chất tuyệt cao hiểu điệu nữ tu, đại biểu Thiên Nguyên Ngọc gia. Khí chất nho nhã tu sĩ áo bào xanh trô đứng sau đó, thần sắc bình tĩnh, đại biểu Thiên Nguyên Tiêu gia. Tóc trắng áo choàng, mi tâm có một chút chu sa thiếu nữ đứng tại hơi trái chỗ, lộ ra ánh mắt hăng hái, đại biểu Thiên Nguyên Bệ gia. Dung mạo xinh đẹp, rất có xâm lược tính chất thiếu phụ ánh mắt đung đưa lưu chuyển, khóe môi mang theo vẻ mỉm cười, đại biểu Thiên Nguyên Chu gia. Năm người liếc mắt nhìn nhau, biết được thân phận đối phương lai lịch, nhưng cũng chỉ là chào hỏi, không có quá nhiều hàn huyên. Nguyên nhân không gì khác, Thiên Nguyên Ngọc gia phái tới thiên kiêu quá mức tôn quý, bọn hắn không có tư cách đáp lời. Tiếp theo một cái chớp mắt, cửa động phủ mở ra, Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện. Không mời mà tới, quay dậy. Ngọc Chiêu Hoa tiến lên hai bước, ánh mắt lướt qua Trần Bắc Vũ bên cạnh hai nữ. Chợt trong tay nàng thêm ra một cái hộp ngọc, đưa cho Trần Bắc Vũ, ngữ khí thanh lãnh, chúc mừng ngươi chứng đạo chân quân. Đa tạ. Trần Bắc Vũ tiếp nhận hạ lễ. Sau lưng Ngọc Chiêu Hoa nữ tu liếc Trần Bắc Vũ một cái, đôi mắt hơi sáng, tự giới thiệu mình. Thiên Nguyên Ngọc gia, Ngọc Chiêu Chân, bái kiến Trần chân quân. Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động. Hắn nghe nói qua cái tên này. Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ này tân tú bảng đứng đầu bảng tên là Ngọc Chiêu Chân, tu vi trúc cơ trung kỳ. Chương 418 pháp nghi trọng lễ, 1, chương 418 pháp nghi trọng lễ, 1, thủy diễn cư bên trong. Ngọc Chiêu Hoa năm người lưu lại hạ lễ dạng lời rực rỡ, phát ra không tầm thường linh vận. Hứa Linh Linh ánh mắt đảo qua hạ lễ, thần sắc khó nén kinh ngạc. Căn cứ nàng biết, Thiên Nguyên Ngọc gia, Thiên Nguyên Tiêu gia, Thiên Nguyên Vệ gia cùng trời Nguyên Chu gia cái này tứ đại đạo tôn tiên tộc đông đảo cực giả, nội tình cường hành, cơ hồ có thể đại biểu hơn phân nửa Ngọc Thanh Tiên Tông, tại Tiên Minh địa vị quyền thế có thể xưng kinh khủng. Nhưng ngay cả như vậy, vì mời chào Trần Bắc Vũ tứ đại tiên tộc cao tầng đều là điều động tu sĩ, tại kết anh đại điện phía trước cùng một chỗ đưa ra kết anh lễ. Bởi vậy có thể thấy được, Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân sau, địa vị xưa đâu bằng nay, bây giờ đã là Ngọc Thanh Tiên Tông nhân vật nóng bỏng tay, ngay cả đạo tôn tiên tộc cũng sẽ không kính thị. Trần Vũ triệt để thành thế, ở trong mắt tứ đại đạo tôn tiên tộc đã thành bánh trái thơm ngon. Linh Linh, ngươi có ý kiến gì không? Tư Tử Tình nhẹ nhàng lấy tuổi trò đụng đụng Hứa Linh Linh, thần thức truyền âm nói. Tự nhiên là vì Trần Vũ cảm thấy vui vẻ. Hứa Linh Linh lường khuê mật một mắt. A, thật sự vui vẻ, hay là giả vui vẻ? Gặp Hứa Linh Linh giả bộ bình tĩnh, Tư Tử Tình khép cười một tiếng, thần thức truyền âm nói, ngươi sẽ không nhìn không ra, Thiên Nguyên Ngọc gia sở dĩ phái ra Ngọc Chiêu Hoa cùng Ngọc Chiêu Chân đưa lên hạ lễ, đơn giản là song phương nhìn cái nhãn duyên, nhìn có cơ hội hay không kết cái quan hệ thông gia chuyện tốt. Nhất là cái kia Ngọc Chiêu Chân, khí độ thông dong, làm lòng người gãy, một đôi mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm Trần Vũ, không nỡ rời nửa phần, ngươi sẽ không phải không biết được đây là ý gì. Nghe vậy, Hứa Linh Linh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tự ti, thần thức truyền âm nói, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Cưới vợ nên cưới tiên tộc nữ. Bảy chữ này tại Tiên Minh thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng, trọng lượng thế nhưng là tương đối trọng. Ngọc Chiêu Chân xuất thân đạo tôn tiên tộc, đã ngọc gia đích mạch chiêu chữ lót tiên điều, lại là Ngọc Thành Tiên Tông tân tú bảng đứng đầu bảng. Dựa theo Tiên Minh tiêu chuẩn, vô luận là thiên phú tài hoa, xuất thân địa vị, tu vi tâm tính, vẫn là dung mạo tư thái, Ngọc Chiêu Chân cũng là Tiên Minh nhất đẳng tiên tộc nữ, là chân chính đứng tại Tiên Minh đỉnh thiên kiêu. Không chút nào khoa trương mà nói, bực này tiên tộc quý nữ sinh ra liền nhất định cùng đồng dạng đứng tại Tiên Minh đỉnh thiên kiêu xứng đôi. Cho dù là Tiên Minh tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Anh Trần Quân muốn cưới tiên tộc nữ, tại Thiên Nguyên Ngọc gia trước mặt cũng là trọng lượng không đủ, khó mà bị nhìn thẳng đối đãi. Nếu như Thiên Nguyên Ngọc gia thực sự là hữu tâm chiêu Trần Vũ vì thế, bực này dù hoặc có thể xa không phải Tiên Minh trẻ tuổi thiên kiêu có khả năng ngăn cản. Gạt ta có thể, Linh Linh ngươi nhưng chớ đem chính mình cũng lừa gạt. Tư Tử Tình khẽ lắc đầu. Nàng tự biết mình có thể ngẫu nhiên cùng Trần Vũ song tu tu hành liền vừa lòng thỏa ý, trong lòng không có chút nào cùng tiên tộc quý nữ cạnh tranh ý niệm. Bằng không bực này tiên tộc quý nữ một khi tức giận, tùy thời có thể để cho nàng lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Chớ đã, ngươi liền không có tưởng niệm. Hứa Linh Linh bỗng nhiên phát giác không đúng, lườm Tư Tử Tình một mắt. Tại ta mà nói, có thể chờ tại bên cạnh Trần Vũ là đủ rồi, yêu cầu xa vời quá nhiều, ngược lại không đẹp. Ý niệm rơi xuống, Tư Tử Tình quay đầu nhìn về phía Trần Bắc Vũ chủ động mở miệng cáo từ, thần sắc khó nén vui sướng. Tiên tộc nữ lại như thế nào? Liền tiên tộc quý nữ đều động tâm tuyệt thế thiên tiêu, cuối cùng còn không phải để cho nàng đoạt mất, ăn đầu canh. Có thể ở trên việc này vượt trên tiên tộc nữ một đầu, dù là nàng phải không đến kết quả, đời này cũng không tính sống uổng phí một hồi. Đến nỗi khuê mật, xem ở dĩ vãng hưu tình phân thượng, nên ám thị nàng cũng ám hiệu. Nghe nói như thế, Hứa Linh Linh lông mày nhíu chặt, trong lòng suy nghĩ phức tạp, đồng dạng mở miệng hướng Trần Bắc Vũ cáo tử. Trần Bắc Vũ liếc qua trên bàn sắp xếp gọn gàng hạ lễ, không có tiếp tục giữ lại. Vốn là hắn cùng với Tử Tử Tình Hứa Linh Linh hẹn xong giữa trưa cùng nhau ăn cơm, nhưng có tiên tộc hạ lễ tại phía trước, lại thêm hai nữ chủ động mở miệng cáo từ, bữa cơm này đẩy lên đằng sau lại ăn cũng chưa chắc không thể. Xuất động phủ đưa tiễn hai nữ, Trần Bắc Vũ phủ lên bế quan lệnh bài, trở lại trong phủ, ống tay áo nhẹ phẩy, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lặc cùng Chỉ Linh bốn cái tiểu gia hỏa cùng nhau hiện thân. A, đồ tốt. Tuyết Lặc tiến đến Thiên Nguyên Chu gia đưa tới hộp ngọc, cái mũi hơi động một chút. Cứ việc có cấm chế ngăn cách, nhưng đến từ huyết mạch ở giữa cảm ứng vẫn như cũ để nó phát giác được hộp ngọc cất giữ chi vật bất phàm. Ưa thích liền mở ra xem. Trần Bắc Vũ cười cười. Tử Giao Yêu Vương đưa tặng năm huyền đồ cưới liên quan đến Chỉ Linh tương lai tu hành chi tiêu, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Nhưng Ngọc gia, Tiêu gia, Vệ gia cùng Chu gia đưa tới kết anh hạ lễ lại là khác biệt, có giá trị không nhỏ, dù là hắn không dùng được cũng có thể chuyển tay bán ra, đổi lấy tiếp xuống tu hành chi tiêu. Ta tới giúp ngươi mở ra. Kim Đản động tác nhanh nhất, một chảo mở ra chu gia hồ ngọc. Chỉ một thoáng, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được cỏ cây mùi thơm ngát trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ. Lộc cộc. Kim Đản ba cái đầu cùng nhau nuốt nước miếng một cái, đè xuống trong lòng dục dịch. Thật là thơm bà bối. Chỉ là hút vào một ngụm mùi thơm ngát, nó thể nội huyết mạch liền bắt đầu hoạt động mạnh, ngay cả nội đan cũng ẩn ẩn có chút dao động. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tuyết Lạc lớn uy, giả bộ chưa tỉnh mà bước ra một bước, dùng thân thể ngăn trở Kim Đản ánh mắt, chợt nhìn về phía hồ ngọc. Trong hồ ngọc, một gốc huyền chi cao chừng 7 tấc, sợi rễ từ kim, chi nắp màu sắc khi thì hiện lên ngân bạch, khi thì hiện lên đỏ kim, mặt ngoài hiện lên điểm điểm tinh quang, tựa như âm dương giao thế, tự thành tuần hoàn, quả thực là bất phàm. Đây là càn tinh chi. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, thần sắc khó nén mừng rỡ. Huyền dược tuy có phẩm giai trên dưới phân chia, nhưng kỳ thật tế giá trị xa không phải cụ thể phẩm giai có khả năng khái quát, cái này huyền dược gọi chung là tuyệt phẩm huyền dược. Càn tinh chi, lại tên Chu Thiên Âm Dương chi, chính là tiên minh trên thị trường gần như không lưu thông tuyệt phẩm huyền dược, vật này chi chân quý, cho dù là tại Vạn Bảo biết trong buổi đấu giá cũng chưa từng xuất hiện qua. Nguyên nhân không gì khác, càn tinh chi có thể dẫn động Chu Thiên tinh huy đạo vận, thay thế nguyên anh chân quân tấn thăng đột phá, là tu sĩ hoàn thành vấn đạo cầu thật chi nghi mấu chốt của lương, thậm chí có thể đăng cầu xin thật cầu vị quá trình bên trong, tăng cao trên diện rộng bốn nguyên chứng đạo hiệu quả. Thủ bút thật lớn. Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi. Tông môn chưa vì hắn tổ chức kết anh đại điện, Thiên Nguyên Chu gia tại tự mình sẽ đưa lên như thế một phần trọng lễ, đến lúc đó kết anh đại điện bắt đầu, chính thức đưa kết anh lễ chẳng phải là càng bỏ thêm hơn không thể. Quả nhiên, tu sĩ thiên phú lại cao hơn, không thành nguyên anh chân quân, tại tiên minh từ đầu đến cuối không thể thành sừng. A. Phát giác được Trần Bắc Vũ trong lòng xem trọng, Tuyết Lạc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Ngươi muốn, vậy trước tiên cầm lấy đi loại. Trần Bắc Vũ từ không gì không thể, vui vẻ đáp ứng. Tại Tuyết Lạc tấn thăng tứ cảnh yêu vương phía trước, hắn thức tỉnh tạo hóa nguyên thuật ngũ khí nguyên lâm liền có thể thúc linh dược bảo dược. Tại nguyên lâm bên trong trồng trọt vượt qua một năm tứ giai huyền dược càng là có thể đề cao ước chừng 2 phần dược lực. Tấn thăng yêu vương sau, Tuyết Lạc ngũ khí nguyên lâm càng là bất phàm, thêm ra để thăng huyền dược thời hạn hiệu quả. Chỉ là nhanh chóng để thăng huyền dược năm cần hao phí đại lượng ngũ hành huyền khí, không phải cực kỳ chân quý tứ giai huyền dược, Tuyết Lạc căn bản vốn không cam lòng hao phí ngũ hành huyền khí đi để thăng. A Tuyết Lạc lộ ra nụ cười, vui thích đem càn tinh chi nhận lấy. Ngày thường tu luyện ngoài, có thể dùng ngũ hành huyền khí thoải mái càn tinh chi. Trần Bắc Vũ nhắc nhở, trong cơ thể hắn đạo chủng nguyên anh chưa vô hạn, tạm thời không cần đến càn tinh chi. Chương 418 pháp nghi trọng lễ 2, chương 418 pháp nghi trọng lễ 2, đợi hắn tu vi đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong, muốn tấn thăng nguyên anh trung kỳ, đến lúc đó có thể xem tình huống cân nhắc, nhìn có cần hay không vận dụng càn tinh chi xem như cầu chân pháp nghi của lương. À, không có vấn đề, Tuyết Lạc nhanh chóng gật đầu đồng ý, chỉ sợ Trần Bắc Vũ đổi ý, theo nó trong tay lấy đi càn tinh chi. Chỉ Linh chừng con mắt nhìn về phía Thiên Nguyên vệ gia đưa tới hạ lễ, có chút kích động. Người tới mở ra a. Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không mất hứng, tùy ý chỉ linh mở ra. Cùng cụt. Một tiếng vang nhỏ, nắp hộp chậm rãi mở ra, chiếu vào Trần Bắc Vũ mi mắt chính là năm mai dạng ngời rực rỡ, màu sắc khác biệt linh thạch. Những thứ này linh thạch ước chừng to bằng trứng bồ câu, hình thái tự nhiên, không có chút nào tạp chất. Mỗi mai linh thạch nội bộ lóe lên quang huy từng cái đối ứng ngũ hành, làm cho cả động phủ thiên địa linh cơ trở nên cực kỳ hoạt động mạnh. Kim Đản, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc nhìn xem những thứ này linh thạch, không khỏi mắt lộ vẻ tò mò. Bọn chúng gặp qua không ít thượng phẩm linh thạch, nhưng lại duy trì có chưa từng gặp qua cái này đặc thù linh thạch. Anh bốn sùng bên trong, chỉ có chỉ linh nhận ra những thứ này linh thạch đến tột cùng là vật gì, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nó biết được Trần Bắc Vũ gần nhất một mực tại lo lắng nguyên anh chân quân tu hành tài nguyên, không nghĩ tới Thiên Nguyên vệ gia chi kỷ như thế, vậy mà đưa lên bực này bà bối. Chỉ linh nói không sai, đây đều là cực phẩm linh thạch. Trần Bắc Vũ nói khẽ, cùng là linh thạch, cực phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch là hai loại hoàn toàn khác biệt tồn tại. Thượng phẩm linh thạch linh cơ bàng bạc dồi dào, có thể dùng đến bố trí tứ giai huyền trận, hoặc để cho nguyên anh chân quân hấp thu linh cơ tu hành, khôi phục thể nội thiên cương thật khí, nhưng lại cũng không phải là không thể thay thế chi vật. Cực phẩm linh thạch thì lại khác, nó chân quý chỗ không ở chỗ ẩn chứa bàng bạc linh cơ, mà ở chỗ hắn ngưng luyện đến cực điểm, nắm giữ tiếp cận thiên địa đạo vận bản nguyên đặc chất. Cũng chính bởi vì vậy, cực phẩm linh thạch giá trị lớn nhất cũng không phải là dùng để tu luyện, mà ở chỗ dẫn đạo. Nguyên anh chân quân kiểm chứng tự thân con đường, cử hành cầu chân pháp ngày chi nghi, cần cực kỳ ổn định linh cơ hạch tâm để duy trì toàn bộ vấn đạo nghi quỹ vận chuyển, từ đó tiếp dẫn thiên địa đạo vận đột phá. Bởi vậy, đối với nguyên anh chân quân tới nói, cực phẩm linh thạch mới là đồng tiền mạnh, chân chính cao giai tu tiên tài nguyên. Bạn bảo biết gờ giúp chắc thường có nguyên anh chân quân lấy tứ giai huyền đan, huyền lục, huyền dược các loại tư nguyên thu mua cực phẩm linh thạch, nhưng lại không người muốn ý giao dịch, cái này cũng là Trần Bắc Vũ đau đầu chân quân tu hành tài nguyên nguyên nhân. Ngay cả tứ giai tu tiên tài nguyên đều đổi không được cực phẩm linh thạch, huống chi tiên minh trên thị trường thường ngày lưu thông thượng phẩm linh thạch. Luận giá trị cùng khan hiếm tính chất, Thiên Nguyên vệ gia phần này hạ lễ, không giống như Chu gia hạ lễ kém. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng, đại đạo vô hình, sinh con thiên địa. Mượn tu tức mượn đường, tu chân tức chứng nhận thật. Tại tu vi không đạt đến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong phía trước, Trần Bắc Vũ cũng không cách nào thông qua nguyên thủy động thật căn bản tiên pháp, vấn đạo nguyên anh, biết được tự thân cầu chân pháp ngày chi nghi đến tột cùng như thế nào. Nhưng căn cứ vào hắn tra duyệt tiên minh điện tịch phỏng đoán, bình thường nguyên anh sơ kỳ chân quân cầu thật cầu vị, khởi động một lần pháp nghi đại khái cần vận dụng một cái cực phẩm linh thạch. Cho dù là tông môn thiên kiêu chân quân hao phí khá nhiều, cũng bất quá là 2-3 mai cực phẩm linh thạch. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, theo lẽ thường luận, trong hộp 5 mai cực phẩm linh thạch ít nhất có thể đủ để cho Trần Bắc Vũ hoàn thành một lần cầu thật chi nghi. Đáp lên hồ ngọc, tại chúng sùng chăm chú, Trần Bắc Vũ đem 5 mai cực phẩm linh thạch cẩn thận thu hồi, để vào chữ vật giới bên trong. Chuyển tay là không thể nào chuyển tay, cực phẩm linh thạch biết bao chân quý. Hắn muốn tu luyện đến chân quân viên mãn, cần 4 nguyên chứng đạo, hoàn thành 4 lần cầu chân pháp nghi, chỉ là 5 mai cực phẩm linh thạch có thể còn xa mới đủ dùng. Một giây sau, Kim Đản ánh mắt nhìn về phía Thiên Nguyên Tiêu gia đưa tới hạ lễ, chủ động muốn mở hộp. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trần Bắc Vũ cùng trời Nguyên Tiêu gia có toán, dù là Tiêu Vũ không có khả năng nội điện, bước lên lớn bộ trực tại trong kết anh hạ lễ làm thủ đoạn, nhưng cẩn thận một chút bao giờ cũng là chuyện tốt. Có thể. Trần Bắc Vũ lườm Kim Đản một mắt, hơi kinh ngạc tại tiểu gia hỏa quá mức cẩn thận. Kim Đản trịnh trọng giơ lên chảo, không dám kinh thường, thôi động ba pha không xấu huyền thông. Xem như Trần Vũ dưới trướng phòng ngự tối cường, năng lực tối cường tồn tại, bực này nguy hiểm sự tình cần phải nó tới. Ông hộp ngọc mở ra, cấm chế giải trừ. Không có Kim Đản dự đoán âm độc thủ đoạn, cũng không có linh cơ tràn đầy chất bảo, trong hộp chỉ có một cái phong huyền bình ngọc cùng một tấm thiếp vàng thiếp mời. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ động, phát hiện bình ngọc nhãn hiệu bên trên bỗng nhiên viết 4 chữ lớn Cựu Chuyển Hoàn Đan. Có ý tứ. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Cựu Chuyển Hoàn Đan hiệu quả là thường, Nguyên Anh sơ kỳ chân quân sau khi phục dụng không cần thai tức ngồi quên, bế quan trăm năm, liền có thể lệnh Nguyên Anh vô hạn, hoàn toàn nắm giữ Nguyên Anh uy năng, đạt đến Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong chi cảnh. Sẽ có hay không có độc? Chịu đến Kim Đản ảnh hưởng, Thiết Đản cau mày, luôn cảm thấy Tiêu gia không có hảo ý có độc. Chỉ linh một người, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Nhân tộc tu sĩ âm hiểm như vậy sao? Vậy mà lại tại trong kết anh hạ lễ tàng chữ ma túy. Các ngươi chớ đoán mò. Trần Bắc Vũ im lặng nở nụ cười. Tiêu Vũ nếu quả thật ngu đến mức tại trong Cựu Chuyển Hoàn Đan tàng chữ ma túy, vậy hắn thật là biết chết cười. Không nói những cái khác, có đan dược làm chứng, coi như Tiêu Vũ xuất thân đạo tôn tiên tộc, chỉ là một cái mưu hại Ngọc Thanh Tiên Tông ghế đầu tội danh cũng đủ để đem hắn đóng đinh. A, ta tới. Tuyết Lạc đưa hai tay ra, cầm lấy bình ngọc, chủ động giải khai lấy cấm chế phong tồn nắp bình. Chỉ một thoáng, một cỗ ẩn chứa bàng bạc sinh cơ thuần dương khí thế bỗng nhiên bộc phát. À, không có vấn đề. Tuyết Lạc nhẹ nhàng khẽ ngửi, biểu thị Cựu Chuyển Hoàn Đan không có bất cứ vấn đề gì. Đối với cái này, Trần Bắc Vũ không có ngoài ý muốn, thần thức khẽ động, trong hộp thiếp vàng thiếp mời rơi vào trong tay. Hắn mở ra thiếp mời xem xét, lấy xích diễm sa viết chữ truyện ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển, tản mát ra một tia đặc thù ý cảnh. Kính hiện lên thật vũ chân quân đan phá anh thành, đại đạo đắc ý rõ, vì Ngọc Thanh Tiên Tông một đời thiên tiêu. Diễn, thêm vị Tiêu gia liệt mạch con trai trưởng, nghe ngóng không thắng hâm mộ. Tiêu gia liệt mạch con trai trưởng Tiêu Diễn thân ái Trần Bắc Vũ chậm rãi khép lại thiếp mời, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh kim đàn đầu. Như hắn sở liệu, nơi có người liền có tranh đấu, đạo tôn tiên tộc cũng là như thế, Tiêu gia tất cả mạch con trai trưởng cũng không phải là bền chắc như thép, ngược lại cạnh tranh kịch liệt. Tiêu gia Tiêu Diễn càng là tại trong tiếp mời ẩn ẩn điểm ra hắn cùng Tiêu Vũ không phải bạn đường. Đây là một chuyện tốt. Đã như thế, Trần Bắc Vũ muốn lấy sinh tử đại tranh phong trấn sát Tiêu Vũ, cũng không cần đem toàn bộ thiên nguyên Tiêu gia đều coi là địch giả tưởng. Trong bài bột viết cái gì? Kim Đản không có thôi động thần thức, cứng rắn muốn lại gần ba cái đầu. Không gì khác, chính là lễ vật lôi kéo lấy lòng, nếu muốn cùng ta gặp mặt một lần. Trần Bắc Vũ đem tiếp mời đưa cho Kim Đản. Vô sự mà ân cần, không phải lừa đạo tức là đạo trích, sẽ có hay không có âm mưu. Kim Đản nhỏ giọng thầm thì, là có phải có âm mưu, gặp mặt một lần liền hiểu. Trần Bắc Vũ lơ đến nói, Tiêu Diễn tại Tiêu gia địa vị lại cao hơn, cũng bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ. Chương 419 độc sư, chương 419 độc sư cũng không biết Ngọc gia biết đưa lên cái gì chân bảo. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một phần hạ lễ, thôi động tiên cương chân khí. Nắp hộp hướng phía sau bình di trở ra, lộ ra một trái một phải hai cái song song mà đưa vật phẩm. Bên trái là cao chừng 3 tấc thuần trắng bình ngọc, thân bình ghi chú vấn chân đan 3 chữ. Phía bên phải nhưng là một phong lấy đặc thù ra thu thuộc ra mà thành thiếp vàng thiếp mời. Trần Bắc Vũ cầm lấy bình ngọc cùng thiếp mời, thân thức khẽ động, mắt lộ vẻ hiểu rõ. Ngọc gia đưa tới cửa hạ lễ nội dung rất đơn giản, ngoại trừ chúc mừng Trần Bắc Vũ chứng đạo chân quân, đưa lên hạ lễ bên ngoài, còn mời hắn trở thành Ngọc gia thế hệ trẻ tu tiên giảng sư, truyền thụ kim đan đại đạo. A, tại Trần Bắc Vũ suy nghĩ thời điểm, Tuyết Lạc cũng không có quên chính mình chức trách, tiến lên một bước mở ra cấm chế nắp bình, khí hạ. Trong bình đan dược không độc, rất thơm, bên trong dùng không thiếu nó chưa từng thấy tứ giai huyền dược, dược hiệu hẳn là rất mạnh. Nhưng phương diện an toàn không có vấn đề, có thể yên tâm phục dụng. Thiếp mời viết cái gì? Kim Đản rất là tò mò. Ngọc gia mời ta đảm nhiệm tu tiên đạo sư, truyền thụ Ngọc gia thế hệ tuổi trẻ kim đan đại đạo. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, thần sắc ngoài ý muốn. Ngọc gia thành ý rất đủ, biểu thị hắn đảm nhiệm Ngọc gia tu tiên đạo sư trong lúc đó, vô luận giảng pháp số lần nhiều ít, mỗi nhậm chức 50 năm, Ngọc gia tất nhiên sẽ dâng lên một hạt vấn chân đan coi như thù lao. Anh, thù lao này rất cao. Chỉ Linh nâng lên đầu, hơi kinh ngạc. Tân tân khổ khổ dạy học 50 năm mới một hạt đan dược, thù lao này cũng coi như thành ý đủ. Phát giác được Chỉ Linh tâm bên trong nghi hoặc, Trần Bắc Vũ khẽ lắc đầu. Tiểu gia hỏa là thất vĩ tử hồ nhất tộc công chúa, lại không phải nhân tộc tu sĩ, không biết được vấn chân đan tầm quan trọng. Bình thường tăng tiến nguyên anh chân quân pháp lực cùng tu vi tứ giai huyền đan mặc dù chân quý, nhưng cũng có thể dùng thượng phẩm linh thạch tại vạn bảo biết mua sắm, hoặc lấy hắn thủ đoạn tiến hành trao đổi. Nhưng cái này vấn chân đan khác biệt, cùng càn tinh chi giống nhau là tiền mình trên thị trường gần như không lưu thông hàng không bán. Nguyên nhân không gì khác, vấn chân đan chính là thập tam tiên tông vừa mới có đột phá bí đan. Đan này không tăng pháp lực, không dưỡng thần hồn, hiệu quả của nó có lại chỉ có một cái, đó chính là tại tao nộ cảnh giới gông cùng xiềng xích thời điểm phục dụng. Đến lúc đó, nguyên anh chân quân có thể tại từ nơi sâu xa cảm giác được thuộc về tự thân cầu thật cầu vị điều kiện, từ đó tìm được phương pháp thuận lợi đột phá. Bất quá vấn chân đan mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải Nguyên Anh chân quân tu hành vật cần có. Không dùng vấn chân đan, Nguyên Anh chân quân cũng có thể thông qua thiên nhân hợp nhất, cảm ngộ thiên địa đạo vận, dần dần lục lọi ra chính mình cầu thật cầu vị chi lộ, biết được cầu thật chi nghi đại khái tình huống. Chỉ là loại này cảm ngộ huyền diệu khó giải thích, tương đối mơ hồ, cũng không nhất định có thể ngộ đến chính xác cầu thật chi nghi, thậm chí có khả năng đi lên đường nghiêng. Bởi vậy, trừ phi không đường có thể đi, bằng không tuyệt đại đa số tiên minh Nguyên Anh chân quân đều biết lựa chọn phục dụng vấn chân đan. Nhưng mà, vấn chân đan cực kỳ hiếm thấy, tại trong Ngọc Thanh Tiên Tông cần lấy công linh đổi lấy. Bình thường Nguyên Anh chân quân tại Ngọc Thanh Tiên Tông đảm nhiệm thường trú giảng sư, cần 400 năm mới có thể đổi lấy đến một hạt vấn chân đan. Muốn bốn nguyên chứng đạo, tu được chân quân viên mãn, ít nhất cần góp nhặt 1600 năm công linh. Dạy học trình độ cao siêu, vì tông môn bồi dưỡng được đầy đủ kim đan chân nhân Nguyên Anh chân quân tốt hơn một chút, có thể đảm nhiệm trải qua tiệc lễ tiến sĩ, lấy 200 năm công linh phải một hạt vấn chân đan, góp nhặt 800 năm công linh liền có thể góp đủ một cái. Nhưng Nguyên Anh chân quân tu hành không chỉ cần phải vấn chân đan, còn cần đủ loại tương tự cản tinh chi, thấp phối bản, tu hành tài nguyên. Bình thường Nguyên Anh chân quân nếu quả thật muốn dựa vào công linh đi chịu, đi góp nhặt đột phá tu hành chi tiêu, dưới tình huống không dùng duyên thọ huyền dược, nhịn đến tuổi thọ đại nạn đến cũng không chắc chắn có thể đủ tu hành đến Nguyên Anh hậu kỳ. Cũng chính bởi vì vậy, đảm nhiệm tiên tông giảng sư tất nhiên thanh nhàn, địa vị lại cao, nhưng trí tại tiên đồ, khó mà dựa vào đạo tôn tiên tộc cùng minh tôn môn phiệt Nguyên Anh chân quân cơ bản chọn gia nhập vào quần tinh trụ cột. Dù là không thể trở thành trưng thu tinh giả cũng muốn dấn thân vào vô ngần tinh vực, đi mạo hiểm kiếm lấy tiên minh chiến công. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ nhìn hướng thuần trắng bình ngọc, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cùng Ngọc Thanh Tiên Tông mở ra công linh bổng lộc so sánh, Ngọc Gia cho ra thành ý không thể bảo là không trọng. Trước mặt viên này đan dược đoán chừng cũng là Ngọc Gia cố ý thả ra mồi nhử, để cho hắn tự thể nghiệm vấn chân đan hiệu quả, dễ vào đi lôi kéo. Anh, vậy phải đáp ứng không? Chỉ Linh méo đầu một chút. Không đổi, nhìn lại một chút. Trần Bắc Vũ lắc đầu, thân thức mò về động phủ bên ngoài thương cung. Tu vi càng cao, thấy càng sâu, càng biết thiên địa thời hạn. Đối với Trần Bắc Vũ tới nói, gia nhập vào Ngọc Gia bực này đạo tôn tiên tộc cố nhiên là cái lựa chọn tốt, nhưng cũng muốn cầm tới một cái thích hợp bản giá. Chỉ là Ngọc Gia cho ra mấy hạt vấn chân đan, còn chưa đủ để cho Trần Bắc Vũ tâm động. Thế là hắn lấy ra tiêu gia đưa cựu chuyển hoàn đan, ngưng thần tinh khí, lưỡi chống đỡ lên quỳnh, vận chuyển nguyên thủy động thật căn bản tiên pháp bước. Đan vào hoàng đỉnh, một cô ôn hòa ấm áp từ đan điển sinh sôi, dần dần tản vào toàn thân. Ầm ầm. Theo đan dược dược lực quyết tán, Trần Bắc Vũ cốt như ngọc luận, huyết ngược thủy ngân tương, huyệt khiếu quanh người đồng thời chấn động, phát ra rung động đạo âm. Không bao lâu, những dược lực này hóa thành chín đạo đặc thù thật khí, lần theo kinh mạch mà lên, hội tụ tử phủ, đem Trần Bắc Vũ linh giữa đài chỗ đạo chủ Nguyên Anh chậm rãi bao khỏa. Chỉ một thoáng, Nguyên Anh nở rộ ôn nhuận quang hoa, chín đạo thật khí đối ứng ngũ thật, sáng thật, huyền thật, đến thật chờ cửu chân chi đạo, từng cái dung nhập Nguyên Anh tiểu thiếu. Chín khí luân chuyển, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, mỗi dung nhập một đạo thật khí, Trần Bắc Vũ đạo chủ Nguyên Anh liền ngưng thực một phần, linh động một phần, mở rộng một phần đã như thế, nguyên bản yêu cầu ngồi nghỉ thai quên trăm năm tuế nguyệt Nguyên Anh dần dần hướng tới vô hạn. 10 ngày sau, trong động phủ dị tượng dần dần thu. Trần Bắc Vũ từ từ mở mắt, trong mắt thần quang chậm rãi tiêu tan. Cửu truyền chi công, tiến triển cực nhanh. Trăm năm thai tức, 10 năm có hy vọng. Trong lòng Trần Bắc Vũ thăng giang nổ ra. Không cần bế quan trăm năm, chỉ cần cửu chuyển hoàn đan dược lực hoàn toàn tiêu hóa, đại khái chừng 10 năm thời gian, hắn liền có thể một cách tự nhiên bước vào Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong. Cảm giác thế nào? Kim Đản ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Trần Bắc Vũ, nhạy cảm thấy chủ nhân khí thế biến hóa. Rất tốt. Trần Bắc Vũ tiếng nói vừa ra, một tiếng vang thật lớn ầm vang tại luyện đan phòng vang lên. Bây giờ, luyện đan phòng bên ngoài, Thiết Đản lông mày nhíu chặt, nhìn xem hai tay đặt ở sau lưng, nhìn chung quanh tuyết lạc. Nó đều nói không được, dược tính dễ dàng xung đột, tuyết lạc còn nhất định phải gia nhập vào dược liệu cát bã. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Trần Bắc Vũ nhìn lấy luyện đan phòng bên trong dâng lên quần quần khói đen, có chút ngoài ý muốn. Lấy Thiết Đản bây giờ luyện đan trình độ, coi như luyện đan thất bại cũng không đến nỗi náo ra động tĩnh lớn như vậy. Phải biết, kể từ Thiết Đản tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau, luyện đan kỹ nghệ càng ngày càng cao siêu, luyện chế tứ giai hạ phẩm huyền đan dưỡng thần đan tỷ lệ thành đan đạt đến kinh khủng một thành, miễn cưỡng gọi là nửa bước tứ giai huyền đan sư. Chỉ là bồi dưỡng cao giai đan sư cần hao phí đại lượng tài nguyên. Vì tiếp tục bồi dưỡng Thiết Đản trở thành huyền đan sư, Trần Bắc Vũ đặc biệt chọn lựa ra dưỡng thần đan loại này luyện đan chi phí không cao, có thể lấy thượng phẩm linh thạch mua tứ giai huyền đan để cho tiểu gia hỏa luyện tập. Lúc nào Thiết Đản có thể đem dưỡng thần đan tỷ lệ thành đan tăng lên tới ba thành, chính là hàng thật giá thật tứ giai huyền đan sư. Là ta cùng Tuyết Lạc luyện đan cùng một chỗ nổ lô. Thiết Đản đúng sự thật nói. Nghe vậy, Tuyết Lạc ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hướng Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ không có trách cứ, ngược lại là tới hứng thú căn cứ hắn biết, Tuyết Lạc đang gieo trồng bên trên là một thanh hảo thủ, nhưng ở luyện đan một đạo lại là không thể nào am hiểu. Như thế nào hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên liên thủ luyện lên đan tới? A, Tuyết Lạc cúi đầu đáp, biểu thị nó chính là muốn thay đổi lương một chút dưỡng thần đan đan phương. Không có việc gì, bất quá chỉ là một cái luyện đan phòng mà thôi. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, bên trong đan phòng đan cặn bã cùng khói đen lập tức điên cuồng áp xúc hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành một hạt đen như mực đan dược trôi nổi tại khoảng không. À, không đúng, dưỡng thần đan đan phương bên trong tựa hồ không có tam giai thượng phẩm bảo dược Tử Ngọc Chi cùng Tinh Hà Ô tồn tại. Cùng Thiết Đản tiếp xúc nhiều, Trần Bắc Vũ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một chút luyện đan tri thức. A gặp Trần Bắc Vũ không có sinh khí, Tuyết Lạc lập tức nói ra ý nghĩ trong lòng. Thiết Đản luyện đan một hai lần thất bại còn tốt, luyện đan số lần thất bại nhiều, nó liền không nhịn được dâng lên chỉ điểm cái trước luyện đan ý nghĩ. Tóm lại, nó không thể tùy ý tiết đạn đem lên tốt bảo dược huyền dược không công lãng phí hết. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Thú vị, điển hình ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Không nghĩ tới Tuyết Lạc dám chỉ điểm, thiết đản lại dám tin. Hai tiểu gia hỏa này hợp lại cùng nhau thật đúng là ngọa long phượng sổ. Một bên thiết đản gật gật đầu, biểu thị sự tình đại khái là như thế. Trần Bắc Vũ lắc đầu, thần thức khẽ động, đang muốn thôi động nguyên thủy thật khí đem đen đan tiêu hủy. Đột nhiên, hắn thần thức phát giác được một tia khác thường. A, cái này đan dược tựa hồ có chút không đúng. Trần Bắc Vũ ánh mắt rơi vào trên màu sắc quỷ dị cháy đen đan dược, nhạy cảm nhận được một tia không cân đối linh cơ. Hắn rội ra đầu ngón tay một điểm, thôi động nguyên thủy thật khí, đan dược bên ngoài cháy đen cặn bã dần dần tan đi, chỉ còn lại một điểm hơi như hạt bụi đen nhánh hơi đá sỏi. Trầm ngâm chốc lát, Trần Bắc Vũ lấy từ thượng ất chân quân chữ vật giới tam giai pháp kiếm, dùng kiếm nhạy bén nhẹ nhàng đụng vào viên kia đen như mực hơi đá sỏi. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh thiết đạn kinh dị một màn xảy ra. Hơi đá sỏi cũng không bị pháp kiếm chôn bụi, ngược lại là cái sau tích chứa bảo quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm, tiếp đó tại ngắn ngủi mấy tức bên trong hóa thành bụi. Loại này chôn bụi không phải đơn thuần phá hư, càng giống là một loại linh tính, linh cơ cấp đoạt cùng ô nhiễm. Đây là cái gì? Thiết đản vô ý thức nhìn về phía Tuyết Lạc, ánh mắt ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nó hiểu lầm Tuyết Lạc? Tuyết Lạc không có ở thêm phiền, mà là chân tâm thật ý mà đang chỉ điểm nó luyện đan, hơn nữa thật sự luyện ra đồ tốt. A, Tuyết Lạc nháy mắt, chợt hai tay ôm ngực, đáp ý ngẩng đầu. Mặc dù nó cũng không biết cuối cùng là đồ vật gì, nhưng không quan trọng, Tuyết Lạc có thể ẩn ẩn phát giác được cái đồ chơi này uy hiếp. Ngược lại từ giờ trở đi, đây chính là nó chỉ điểm thiết đản luyện được tứ giai huyền đan. Không đúng, chuẩn xác hơn tới nói hẳn là tứ giai độc đá sỏi. Không nghĩ tới hai người các ngươi hợp tác, tại trên luyện độc một đạo. Ngược lại là rất có thành tích. Trần Bắc Vũ khẽ cười một tiếng. Độc này đá sỏi nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa ẩn nấp, thư thần, lộ biết, ô khí nhiều loại đặc chất, có thể không nhìn chân quân thần thức cảm giác, tựa như bình thường đá vụn cho bụi, ngược lại là thích hợp dùng để đánh lén ám sát. Nghe được Trần Bắc Vũ tán thưởng, Tuyết Lạc đầu người dơ lên đến càng cao, thần sắc càng ngày càng kiêu ngạo. Thiết đạn phản ứng lại, một mặt im lặng. Tuyết Lạc có phải hay không nghe không hiểu cái gì là tốt xấu lời nói? Thật tốt luyện đan biến thành luyện độc, liền việc này cũng có thể tự hào. Chủ nhân muốn là tăng thêm chân quân tu vi dưỡng thần đan, không phải tác dụng không lớn độc đá sỏi. Tuyết Lạc, ngoại trừ Tử Ngọc Chi cùng Tinh Hà Ô, ngươi tăng thêm cái gì bảo dược, về sau có thể cùng Thiết Đạn tiếp tục liên thủ luyện chế ra loại độc này đá sỏi sao? Trần Bắc Vũ có chút hăng hái đạo. Với hắn mà nói, một hạt độc đá sỏi không có ý nghĩa, hiếm thấy là cái sau giống như sát không phải sát, không phải ngũ hành sở thuộc tính chất đặc thù, có thể ăn mòn ô nhiễm nguyên anh chân quân tiên cương chân khí cùng thần thức. Ý vị này, nếu là độc đá sỏi số lượng đủ nhiều, uy năng có thể được ra, hắn có lẽ có thể vì chỉ linh chuyên môn khai phát ra một môn âm hiểm huyền thông, để cho chỉ linh tại tam cảnh yêu tướng liền có một ít để cho nguyên anh chân quân kiêng kỵ sát phạt hộ thân thủ đoạn. A, Tuyết Lạc thần sắc có chút chần chừ, biểu thị không chắc chắn có thể đủ luyện chế thành công, bởi vì nó vận dụng phối tài rất đơn giản, là ngũ khí nguyên trong rừng bảo dược huyền dược cặn bã phối hợp ngũ hành huyền khí ngưng tụ thành đặc thù căn thuốc, ẩn chứa nồng đậm sinh cơ, ngày bình thường phần lớn dùng để ruộng màu mỡ. Mà lần này luyện đan thí nghiệm là nó ý tưởng đột phát, muốn xem thử một chút những thuốc kia cặn bã có thể hay không lấy ra để cao thiết đạn luyện đan sát xuất thành công. Không có việc gì, không nên cơ cầu, thử một lần liền có thể. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Dưỡng thần đan tài liệu chính là một mực tứ giai hạ phẩm huyền dược, còn lại phụ tài cũng là tam giai thượng phẩm bảo dược, cũng có thể dùng thượng phẩm linh thạch tại vạn bảo biết mua sắm. Có nam hoàng tài nguyên tiếp tế, coi như thí nghiệm thất bại vài chục lần, Trần Bắc Vũ cũng chịu nổi. Nghe vậy, Thiết Đản cùng Tuyết Lạc liếc nhau, cùng nhau gật đầu. Hôm sau, Nam Hoang, địa diễn cảnh biên giới, một chỗ yên lặng độc phủ, Trần Bắc Vũ thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khoảng cách Tiên Minh kết anh đại điển bắt đầu còn có 10 tháng ngày. Vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, Trần Bắc Vũ tạm thời không có ý định trở về tông môn, mà là chuẩn bị tại địa diễn cảnh du lịch một phen, tìm hiểu một chút tam cảnh tình hình chiến đấu. Nhưng hắn còn nhớ rõ trước đây cùng trời một chân long ước định, nếu là tam cảnh tình hình chiến đấu ổn định, Trần Bắc Vũ chuẩn bị chờ Tiên Minh kết anh đại điện kết thúc lại trở về tông môn, tiết kiến Kính Nguyệt tông nội tình, Hỗn Nguyên đạo khí thiên nhất Bắc Minh kinh có thể có được ngày một chân long tán thành. Trái lại, nếu như tam cảnh tình hình chiến đấu ác liệt, Kính Nguyệt tông rơi vào hạ phòng, Trần Bắc Vũ cũng tốt sớm cùng tông môn lão tổ câu thông, nghiên cứu dễ phản kích chiến lược, lấy chiến tranh cướp đoạt hắn tông khí vận, mau chóng góp nhặt ra một tôn tiên vận tử long khí vận, thử xem vận số sắp thai thần thông điểm hóa hiệu quả. Không có chút nào trì hoãn, Trần Bắc Vũ hướng về phía trước bước ra một bước, thân ảnh theo gợn sóng không gian tiêu thất. Một canh giờ sau, Vân Lũ Phường thị cửa ra vào xếp hàng đám người bỗng nhiên ra nhiều một đạo tuấn tú thân ảnh. Trần Bắc Vũ thu liễm khí thế, đứng tại đội ngũ cuối cùng xếp hàng, thần thức quét bốn phía. Đây là tiền tuyến thay phiên xuống trúc cơ tu sĩ, chẳng lẽ tông môn đã cùng thành một tông liên thủ? Trần Bắc Vũ trong lòng hơi động, có thể nhìn thấy trước đội ngũ có 7, 8 vị thần sắc mọi bệnh, phong trần phó, trên thân mang theo vài phần mùi vị huyết tinh thanh một tông tu sĩ. Vân Lũ Phường thị ở vào Tàng Nguyệt Sơn mạch cùng Kính Không Sơn mạch biên giới chỗ giao giới, khoảng cách tiền tuyến trọng quan Kính Thành không có 3 vạn dặm, xem như tiền tuyến hậu phương, thường có thể nhìn thấy tiền tuyến tu sĩ. Một khi Kính Thành không thất thủ, Xích Dương Tông, Thanh Linh Môn cùng Huyết Vận Tông tu sĩ liên quân liền sẽ tiến quân thần tốc, uy hiếp được toàn bộ Vân Lũ Phường thị. Trần Bắc Vũ muốn thu hoạch đến tam cảnh đại chiến mới nhất tình hình chiến đấu, Vân Lũ Phường thị không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đứng bình tĩnh trong đám người, lắng nghe chung quanh tu sĩ thấp giọng trò chuyện, Trần Bắc Vũ ánh mắt đống nhiên khẽ động, thần thức khóa chặt hậu phương chậm rãi đi tới che mặt nữ tu. Chương 420, thế cục biến hóa, 1, chương 420, thế cục biến hóa, một nữ tu tóc xanh như suối, người mặc một bộ thanh sắc đai lưng pháp y lìa, đem hắn thân hình phát họa đến yểu điệu kiên cường. Bên hông thắt bích ngọc đai lưng mang theo một cái lớn chừng bàn tay chữ vật đại, mơ hồ có thể thấy được nhiều lần chú tâm tu bổ vết tích. Màu lam xám rơi khăn che mặt, mơ hồ lộ ra thô ráp ám trầm xương gò má, chỗ trán còn có mấy hạt không đáng chú ý phơi ban. Sau lưng đeo theo một thanh linh quang yếu ớt, miễn cưỡng có thể sừng tụng nhất giai thượng phẩm pháp khí trường kiếm. Loại trang phục này cùng mặc, cho dù ai nhìn, đều sẽ cảm giác đến đây là một cái tài sản cần tối luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nhưng loại trình độ ngụy trang này, nhưng không lừa gạt được Trần Bắc Vũ thần thức cảm ứng. Vô luận là nhị giai trung phẩm liễm tức linh khí, vẫn là lấy thuật pháp cố ý hình thành thô giáp da thịt cùng tràn đầy kén hai tay, tại nguyên anh chân quân thần thức phía dưới, đều là thùng rông kêu to. Không cần tận lực nhìn trộm, nhìn thấy nữ tu khuôn mặt, Trần Bắc Vũ mỉm cười, ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Dưới khăn che mặt là một tấm thanh lệ khó tả khuôn mặt, hán trội hơn núi, trắng nhạt môi anh đào cùng khẩn trương ánh mắt đều có thể cùng Trần Bắc Vũ trong trí nhớ cái kia chân trần leo dốc, vi phụ hái thuốc thiếu nữ mặt mũi hoàn mỹ trung hợp, chỉ là ánh mắt thiếu đi mấy phần ngây thơ, nhiều hơn một phần lạnh lẽo cứng rắn cùng chân trừ. Thời gian lưu chuyển, mọi người gặp gỡ khác biệt. Trước đây cái kia khí vận không tệ hái thuốc thiếu nữ, bây giờ đã là một cái người mang vận may trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nắm giữ bực này khí vận, thiếu nữ tương lai có lẽ có mong kết đan, thậm chí là chứng đạo chân quân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiếu nữ có thể thu được chân quân truyền thừa cùng đầy đủ tu tiên tài nguyên, an ổn sống sót, sẽ không bị lần này tam cảnh đại chiến tác động đến mà bỏ mình. Dù sao nam hoang còn nhiều, rất nhiều nửa đường rơi xuống tu tiên tiên tiêu. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ lắc đầu, không có chào hỏi dự định, tiên tính đứng ở trong đám người, theo xếp hàng đám người dần dần hướng về phía trước. Duyên một chữ này, biết bao khó liệu. Trước tiên nếu là không có gốc kia thạch trung thảo, hắn nhưng không cách nào tại trong tay dị chủng linh quy đổi lấy đến kim đan. Bây giờ gặp lại Mạc Ly có lẽ cũng là một hồi duyên phận, có thể biết trước kia nhân quả. Đưa ra tông môn chuẩn bị xong nội môn đệ tử ngọc giản, Trần Bắc Vũ thuận lợi thông qua kiểm tra thân phận, tiến vào phường thị. Trong phường thị, tu sĩ thân ảnh nối liền không dứt, phần lớn là kết đội mà đi, thần sắc nghiêm túc trúc cơ tu sĩ, cũng có một chút tự mình gấp rút lên đường, ánh mắt cảnh giác trúc cơ tán tu. Những tu sĩ này mặc khác nhau, đến từ khác biệt quy thuộc tu tiên gia tộc, bên hông hoặc ống tay áo phần lớn đeo kính nguyệt tông tiêu chí, rõ ràng cũng là sắp lao tới tiền tuyến trọng quan kính thành không bộ đội tiếp viện. Hiu, hiu. Vân Lũ phường thị bầu trời ngẫu nhiên có một hai đạo độn quang lướt qua, trêu đến phường thị tu sĩ thấp giọng nghị luận, mắt lộ hâm mộ cùng ước mơ. Khi tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu Vân Lũ phường thị, chỉ có Kính Nguyệt Tông Kim Đan chân nhân mới có thể không nhìn phường thị cấm bay lệnh cấm. Tiểu tử hai thạch, tại cái này Vân Lũ phường thị kiếm miếng cơm ăn. Tiền bối, ngài cần người môi giới sao? Một ngày một khối hạ phẩm linh thạch liền có thể. Một đạo thân ảnh gầy nhỏ linh hoạt từ trong dòng người xuyên thẳng qua mà ra, đứng tại Trần Bắc Vũ phía trước ba bước chỗ, ngự khí cung kính. Có thể. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Lấy hắn thần thức, không cần người môi giới liền có thể cảm giác được trong phường thị tuyệt đại bộ phận tu sĩ trò chuyện, thu thập được mong muốn tình báo. Nhưng tiêu phí một khối linh thạch, tìm một cái hỏi gì đáp đấy, quen thuộc Vân Lũ phường thị người môi giới có thể tiết kiệm hắn một chút công phu. Lý Nhị Thạch thần sắc vui mừng, thận trọng nói, xin hỏi tiền bối, ngài tới Vân Lũ phường thị là vì thượng tông điều động lệnh việc cần làm, vẫn là vì thượng tông treo thưởng bảng cơ duyên? Xuất nhập Vân Lũ phường thị tu sĩ cơ bản đều là vì hai cái này mục đích, hắn dạng này đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái không cần thiết. Cả hai có khác biệt gì? Trần Bắc Vũ giả bộ không biết, tùy ý hỏi. Nếu là cái trước, Lý Nhị Thạch hạ giọng, tiểu tử đối với điều động lệnh việc phải làm hàng ngạch, báo đến địa điểm, thậm chí cái nào nhiệm vụ chất béo dày phong hiểm thấp, cái nào chấp sự đại nhân tính tình dễ sống chung đều có biết một hai, có lẽ có thể vì tiền bối dẫn đường khơi thông, bỏ đi một chút không đáng kể phiền phức. Nếu là cái sau, tiểu tử biết được một chút trên bảng treo thưởng không có tả minh bạch tài liệu cặn kẽ, có thể giúp tiền bối đáp cầu rắc mối, cam đoan tin tức linh thông bảo đảm thật. Đang khi nói chuyện, Lý Nhị Thạch mắt sừng dư quang nhanh chóng đảo qua Trần Bắc Vũ quần áo, đồ trang sức cùng khí sắc, quan sát khí độ. Đây là một con cá lớn, nhất thiết phải thật tốt bắt được. Lý Nhị Thạch tâm bên trong thầm nghĩ, trước tiên tìm một cái ăn chỗ. Trần Bắc Vũ lời ít mà ý nhiều đạo. Được rồi, tiền bối mời tới bên này. Lý Nhị Thạch lưu loát như người, làm một cái thỉnh thủ thế, chợt tự nhiên mở rộng bước chân tiến lên, vì Trần Bắc Vũ dẫn đường giới thiệu. Nếu là tiền bối ưa thích náo nhiệt, tiểu tử đề cử Tấu Ngọc Hiên. Hoàn cảnh chỗ ấy hảo, có Kính Châu món ăn nổi tiếng băng ngọc cây lúa cùng Vân Khê thố ngư lui tới phần lớn là trúc cơ tu sĩ, chính là giá tiền đi, hơi xem trọng một chút như vậy. Nói đến đây, Lý Nhị Thạch tiếng nói nhất chuyển, âm thanh đệ thấp, nếu là tiền bối ưa thích thanh tịnh lịch sự tao nhã, mỹ nhân rượu ngon, tiểu tử đề cử Túy Tiên Cư. Chỗ đó gian phòng thuận tiện tự mình giao lưu, phục vụ chu đáo, chính là linh thạch thu phí có chút cao. Trần Bắc Vũ lườm Lý Nhị Thạch một mắt, liền Tấu Ngọc Hiên. Gián có gián đạo, chuột có chuột lộ. Cái này người môi giới dám tự tin như vậy, thế lực sau lưng hoặc nhiều hoặc ít có thể cùng Vân Lũng trong phường thị tầng dính vào một tia quan hệ, thậm chí liền dứt khoát là Kính Nguyệt Tông một chút chấp sự găng tay đen. Nhưng so với những thứ này, Trần Bắc Vũ để ý hơn Lý Nhị Thạch trên thân khó mà nhận ra ma trùng khí thế cùng đen như mực kết vân. Đúng vậy, không tệ. Đổi lại là bình thường kim đan chân nhân, có lẽ khó mà phát giác gần nấp đến mức tận cùng ma trùng, nhưng ở Trần Bắc Vũ chân quân thần thức phía dưới, hết thảy ma công vết tích cũng không có chỗ có thể ẩn nấp. Liên luyện khí tam tầng người môi giới đều không buông tha, núp trong bóng tối tây diễn cảnh ma tu là yên tâm có chỗ dựa chắc, cầm tầng dưới chót tu sĩ làm vật thí nghiệm, vẫn là có khác nhu đồ. Trần Bắc Vũ hứng thú. Tại Nam Hoang tu tiên giới, người môi giới cái này một nhóm không thể nghi ngờ là tầng dưới chót bên trong tầng dưới chót, cũng là dễ dàng nhất bị phường thị nghiền ép tu sĩ, kiếm lấy đến linh thạch cơ hồ muốn toàn bộ lên cung cấp. Nguyên nhân không gì khác, người môi giới một khi mất đi sau lưng chỗ dựa, chết cũng không có người hỏi thăm. Bởi vậy, cái này người môi giới cơ bản tiếp xúc không đến đẳng cấp cao ma công, chớ nói chi là một thân một mình lĩnh hội ma công nhập môn. Thấu Ngọc Hiên lầu 3, thượng đẳng gian phòng. Trong dạng bầu không khí ngưng trọng, có máu tanh mùi vị ẩn ẩn tràn ngập. Đây là lần thứ hai. Vương Hạo âm thanh khàn giọng khô khốc, đánh vỡ trầm mặc. Xem như ngự thú một mạch đời thứ nhất đệ tử, Vương Hạo bây giờ tu vi trúc cơ đỉnh phong, lại là Kính Nguyệt Tông chân truyền đệ tử, có phần bị phó mạch chủ thư hấu coi trọng. Nhưng hắn bây giờ cánh tay trái sóng vai mà đoạn, vết thương mặc dù đã dùng tới hảo dược cao phong bế, nhưng chống rông tay áo vẫn như cũ chói mắt. Ngồi ở đối diện Bạch Chỉ tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là tương đối Vương Hạo mà nói. Kỳ Hưu mắt quẹt mắt mơ hồ có thể thấy được một đầu giữ tận đốt bị thương vết tích, nếu là vị trí lại lệch một thêm chút, chính là mắt phải mù hạ tràng. Thư phó mạch chủ bên kia nói thế nào? Bạch Chỉ ánh mắt lạnh như băng nói. Ngự thú một mạch phụ trách hậu cần tiếp tế nhìn như an toàn, kỳ thực biến cố nhiều lần sinh, lúc nào cũng có tây diễn cảnh ma tu tập kích. Dưới cái nhìn của nàng, phụ trách an bài nhiệm vụ chu chấp sự hoặc là cùng ma tông qua lại, hoặc là mượn đao giết người, cố ý thanh trừ trong tông môn đối thủ cạnh tranh. Cùng cái trước so sánh, Bạch Chỉ cảm thấy cái sau khả năng cao hơn. Dù sao chu chấp sự xuất thân Kính Nguyệt chủ mạch, một phần của nhị trưởng lao chín nguyên chân nhân một phái kia hệ, tin tưởng phản bội tông môn hạ chẳng có bao nhiêu thảm trọng. Chương 420, thế cục biến hóa 2, chương 420, thế cục biến hóa 2. Thư phó mạch chủ để chúng ta tạm thời chờ lệnh. Vương Hạo sắc mặt vàng như nến, tay phải nắm chặt chén rượu. Vì cái gì? Bạch Chỉ con ngươi co rụt lại, sắc mặt khó coi, không nhận nhiệm vụ, kiếm lấy chiến công, chúng ta lấy cái gì đi tranh đoạt kim quyết đan? Tại tam cảnh đại chiến mở ra phía trước, danh liệt Kính Nguyệt bảng 5 vị trí đầu chân truyền đệ tử chỉ cần chờ đợi thời gian, liền có cơ hội lấy điểm cống hiến đổi lấy kim quyết đan. Nhưng tại bây giờ, điểm cống hiến tông môn đã bị chiến công thay thế, Kính Nguyệt bảng xếp hạng thứ 5 đã không có ý nghĩa. Vị nào chân truyền đệ tử giết địch nhiều nhất, lập chiến công lớn nhất, ai liền có thể thu được ưu tiên hối đoái kim khuyết đan tư cách. Bằng không thì đâu? Vương Hạo cười khổ một tiếng, dùng còn sống tay phải vuốt bì tâm. Nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, phải vân luyện tiên tử ban thưởng, có tinh phẩm đan dược có thể kích động đồng tham thú huyết mạch bộc phát ra sánh ngang giả đàn chân nhân thực lực, chúng ta sớm đã chết tại huyết vận tông ma tu trong tay. Đáng giận! Bạch Chỉ một trưởng vỗ trên bàn, hắn Chu Thiên Vũ bất quá là một cái trúc cơ chấp sự, lương tựa Lâm phó phường chủ, bình nhiên như thế khi nhục chúng ta. Hắn liền nhóm không sợ mạch chủ sợ cái gì? Hậu cần một chuyện không có làm tốt, chung quy là người ta năng lực không đủ, coi như chuyển ra mạch chủ lại có thể thế nào? Vương Hạo đánh gãy Bạch Chỉ lời nói. Trong tình huống không có chứng cứ, cho tới bây giờ cũng là tông môn cao tầng để cho đệ tử có nổi, nào có đệ tử để cho sau lưng cao tầng cưỡng ép ra mặt. Chẳng lẽ lãnh đạo không cần mặt mũi sao? Nói cho cùng, bọn hắn không bỏ ra nổi Chu Thiên Vũ đám người cùng ma môn qua lại chứng cứ, không có bằng chứng báo cáo, sẽ chỉ làm tông môn cao tầng cảm thấy bọn hắn là tại vùng nổi, chút đẩy trách nhiệm. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Vương Sư Minh, Bạch Sư Tỷ, chiến sự đường truyền đến mới khẩn cấp nhiệm vụ, chỉ do hai vị xác nhận nghe vậy, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ lẫn nhau, sắc mặt biến hóa. Lại tới. Vương Hạo hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói, đưa vào. Bình thường nhiệm vụ bọn hắn có thể không tiếp, nhưng cái này tông môn khẩn cấp chỉ định nhiệm vụ, không tiếp đồng đẳng với đối với tông môn cao tầng nhiệm vụ có dị nghị. Phong đại môn mở ra, một cái Kính Nguyệt tu sĩ bước nhanh đến, hai tay đưa ra một cái che kín tông môn con dấu ngọc giản, chợt đội vàng rời đi. Vương Hạo thần thức đảo qua, thả ra trong tay ngọc giản, thần sắc trở nên khó coi. Nhiệm vụ gì? Nhìn thấy một màn này, Bạch Chỉ tâm bên trong dâng lên dự cảm bất tường. Vẫn là hậu cần nhiệm vụ, vận chuyển rõ ràng huyết đan mấy người đan dược vật tư, tại 48 trong nửa canh giờ đưa tới Hắc Thạch Hạp. Vương Hạo đạo: "Chớ đã, là đánh gãy Long Ngai phụ cận Hắc Thạch Hạp sao?" Bạch Chỉ âm thanh đột nhiên cất cao, sớm tại 3 năm trước đây, đánh gãy Long Ngai liền bị huyết vận tông ma tu huyết tùy chân quân công phá huyết tẩy, biến thành một mảnh tử địa, bây giờ Hắc Thạch Hạp còn có tông môn tu sĩ tọa trấn. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai, tông môn hẳn là chuẩn bị tại Hắc Thạch Hạp phụ cận thiết lập một tòa trọng quan. Vương Hạo ánh mắt phức tạp đạo: "Ở trên ngoài sáng, cái này hậu cần nhiệm vụ không có vấn đề chút nào. Có thể quen thuộc chiến sự Kính Nguyệt tu sĩ cũng biết, Hắc Thạch Hạp rời xa Kính Thành không cùng Vân Lũng Phương thị, tới gần địa diễn cảnh cùng Tây diễn cảnh biên cảnh chỗ giao giới trọng quan đánh gãy Long Ngai. Nơi đó quần ma luận vũ, ngẫu nhiên có chân quân ma tu hiện thân, ma thai huyết tế tầng tầng lớp lớp, thậm chí một trận bị huyết vận tông công hãm. Bằng không thì tông môn cũng không đến nỗi vì kiềm chế ma thai mà lựa chọn tại Hắc Thạch Hạp lần nữa thành lập một tòa biên cảnh trọng quan. Nói trắng ra là, luận mức độ nguy hiểm, bọn hắn tại Vân Lũng Phường thị thi hành nhiệm vụ tử vong sát suất là một thành, tại Hắc Thạch Hạp thi hành nhiệm vụ tử vong sát suất có thể tăng vọt đến 4/5. Có thể cự được sao? Hắc Thạch Hạp thực sự quá nguy hiểm. Bạch Chỉ cao mày nói, người ta chẳng lẽ có cơ hội lựa chọn sao? Vương Hạo thở dài một hơi, biết sớm như vậy, trước kia ngươi ta liền không nên bái tại Ngự Thú một mạch. Bạch Chỉ thở dài nói, nếu là chúng ta trước đây bái tại Kính Nguyệt chủ mạch, có đại trưởng lão chỗ dựa, có lẽ sớm đã cầm tới Kim Khuyết Đan kết đan trở thành quyền cao chức trọng Kim Đan trưởng lão. Sư tỷ nói cẩn thận. Vương Hạo trái tim nhảy một cái, vội vàng nói, sợ cái gì, nơi đây cấm chế cách âm, chỉ có hai người chúng ta, cũng sẽ không bị người bên ngoài nghe xong đi. Bạch Chỉ lườm Vương Hạo một mắt, có ý riêng nói, thư phó mạch chủ là tần tấn kim đan chân nhân, không chống đỡ nổi Ngự Thú một mạch, chân mạch chủ lại bế quan kết anh, mặc kệ Ngự Thú một mạch sự vụ. Người ta như tiếp tục chờ tại Ngự Thú một mạch, không có kim đan viên mãn trưởng lão chỗ dựa, lại lấy không được kim khuyết đan sớm muộn một con đường chết, không bằng sớm làm thay đổi địa vị. Sư đệ ngươi cánh tay này là thế nào cắt, chẳng lẽ còn muốn ta nhiều lời sao? đơn giản chính là năm nay Kim Khuyết Đan cạnh tranh quá kịch liệt, chín nguyên chân nhân đệ tử lên tâm tư, muốn đem ngươi ta nghiền chết. Nghe nói như thế, Vương Hạo lập tức đứng dậy, quát lớn, mạch chủ đợi ta ân trọng như núi, sư tỷ ngươi nếu là nhắc lại chuyện này, đừng trách ta không để ý tình đồng môn. Nói xong, Vương Hạo nổi giận đùng đùng, đẩy cửa rời đi gian phòng. Du Mục náo đại, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi cùng chết. Bạch Chỉ ánh mắt ngưng lại, trong lòng quyết tâm. Sát vách gian phòng, Trần Bắc Vũ chỉ nhạy bén nhẹ nhàng đánh bàn ngọc, thần sắc không thay đổi, tiện tay ném ra hai khối hạ phẩm linh thạch cho Lý Nhị Thạch. "Tốt, ngươi đi xuống đi." Đa tạ tiền bối. Lý Nhị Thạch mắt con ngươi sáng lên, liền vội vàng đem linh thạch nhét vào trong ngực cáo lui. Trần Bắc Vũ cười cười, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời. Hắn trước đây sở dĩ không có thu thư hấu, Cố Thuần, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ bốn người làm đồ đệ, chỉ là ký danh đệ tử, cũng là bởi vì khí vận dịch chắc, nhân tâm dễ biến. Bất quá Trần Bắc Vũ cũng có thể hiểu được Bạch Chỉ lựa chọn, nếu như có thể sống sót, có cái nào nam hoàng tu sĩ sẽ nhớ đi chết. Nhưng lý giải thì lý giải, hắn vẫn là càng coi trọng đối với ngự thú một mạch trung thành tuyệt đối tu sĩ. Cùng lúc đó, Mạc Ly thuận lợi thông qua kiểm tra thân phận, tiến vào Vân Lũng Phường thị. Nàng lông mày nhíu chặt, trong lòng cảm xúc phức tạp khó tả. Dựa theo thượng tông điều lệnh, Thanh Kim Tông cần điều động 2 vị trúc cơ tu sĩ cùng 16 vị luyện khí hậu kỳ đệ tử đến Vân Lũng Phường thị bảo đến, tham dự tam cảnh đại chiến. Nhưng bây giờ, tông môn phái ra trúc cơ tu sĩ toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại một mình nàng sắp đến Vân Lũng Phường thị. Trốn tránh Kính Nguyệt Tông chứng nhận điều lệnh, ẩn cư sơn lâm, bảo toàn tính mệnh. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, liền bị Mạc Ly triệt để phủ quyết. Kính Nguyệt Tông chính là địa diễn cảnh bá chủ, thời gian chiến tranh pháp lệnh như thiên la địa võng. Dù cho bên trong địa diễn cảnh thường có tây diễn cảnh ma tu làm loạn, cũng không thể được khí hậu, sẽ bị Kính Nguyệt Tông tu sĩ cấp tốc tiêu diệt. Nàng một cái không gốc không nền trúc cơ tu sĩ, một khi chạy trốn, liền sẽ bị Kính Nguyệt Tông định vì trốn dịch chịu Kính Nguyệt Tông ti pháp điện tu sĩ đuổi bắt, toàn bộ Thanh Kim Tông cũng sẽ nhận liên lụy. Đến lúc đó, tử vong có lẽ cũng là thoải mái nhất kết cục. Nhưng nếu là không trốn, nàng độc lập một người, hai tay chống chân đi đối mặt Kính Nguyệt Tông chấp sự, nói Thanh Kim Tông chứng nhận điều tu sĩ bởi vì ma thai vỡ lạc, chỉ còn lại chính mình một người. Nhẹ thì chặt chẽ kiểm tra, bị phân công một chút nguy hiểm nhiệm vụ, nặng thì có thể trực tiếp bị cài lên Thanh Kim Tông tu sĩ lâm trận bỏ chạy mũ, cần hoàn thành nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, trở thành tiền tuyến vật tiêu hao. Tóm lại, phía trước lang sau hổ, nàng một cái trúc cơ nữ tu tiến vào Vân Lũng Phường thị, không có đồng môn che chở bảo đoàn, không có đầy đủ linh thạch hối lộ, hơn phân nửa là mặc người nắm hạ tràng. Nhưng ta không thể chết. Mạc Ly nắm chặt điều độc lệnh, đầu ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Hẳn phải chết không bằng liều mạng. Tiền tuyến nhiệm vụ lại khó nguy hiểm đi nữa, cuối cùng sỏ cơ hội lộ ra một đầu sinh lộ. Tại nhìn thấy tiên sư đại nhân phía trước, nàng tuyệt không thể chết. Chương 421 Ma Tông Ám Lưu, 1, chương 421 Ma Tông Ám Lưu, 1, đập, đập, đập. Chỉ Linh Ưu nhã bước chân đi thong thả, nhấc lên từng đợt khó mà nhận ra gợn sóng không gian, phản phất dạo bước ở một thế giới khác, lặng yên không một tiếng động đi theo sau lưng Mạc Ly. Đây cũng không phải là đơn giản không gian đột phá, mà là chỉ linh đối với thất vĩ tử hồ nhất tộc thiên phú huyền thông tử La Thiên Trướng tinh diệu vận dụng. Nàng có thể thôi động huyền thông, dùng cái đuôi vạch ra thất trọng không gian bí lũy, ngăn cách vật bật, tự thành một giới, đem tự thân tồn tại gấp tại phương thiên địa này chặt chẽ liền nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng không gian. Dùng bực này huyền thông tiến đi ẩn tàng, đừng nói theo dõi một cái trúc cơ tu sĩ, liền xem như theo dõi nguyên anh sơ kỳ chân quân, nàng cũng sẽ không bị phát giác được mảy may vết tích. Đương nhiên, chỉ linh bây giờ tu vi bất quá tam cảnh yêu tướng, đương nhiên sẽ không khinh thường chân quân tồn tại. Nguyên Anh chân quân không phát hiện được Tử La Thiên Trướng vết tích, không có nghĩa là Nguyên Anh chân quân thần thức linh giác không đủ nhạy cảm. Vừa vận tương phản, bực này tu vi siêu phàm thoát tục chân quân tồn tại dù là không có bất kỳ cái gì phát giác, cũng có thể thông qua trong minh minh cảm giác, rõ ràng chính mình đã bị để mắt tới, từ đó dần dần phát hiện không hợp lý chỗ. Anh chỉ linh méo một chút cái đầu nhỏ, không rõ Bắc Vũ vì sao muốn để cho nàng theo dõi một cái trúc cơ tu sĩ, trực tiếp cầm xuống ép hỏi không tâm sao? Nhìn cho thật kỹ, chớ làm loạn. Nghe được chân Bắc Vũ ý niệm, chỉ linh một cái giật mình đứng dậy, bước nhanh đuổi kịp Mạc Ly. Vân Lũng Phường thị, điều hành ti. Mạc Ly hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay điều lệnh ngọc giản, thông qua thân phận xét duyệt, đi vào. Trong ti lui tới tu sĩ đi lại bội vàng, trên mặt phần lớn hiện ra mệt mỏi hoặc bực bội, không người nhìn nhiều nàng cái này mang theo mạng che mặt, an mặc đơn sơ trúc cơ tu sĩ một mắt. Căn cứ vào ngọc giản tin tức, Mạc Ly đi vào giáp đẳng điều động phòng. Trong phòng không gian hẹp hòi, chỉ có một bàn một ghế dựa, ngồi một vị người mặc kính nguyệt đạo bào, khuôn mặt hòa ái, nhìn qua một mặt chính khí trung niên tu sĩ. Sương tên ra. Nghe được tiếng đẩy cửa, Chu Thiên Vũ cúi đầu chậm rãi đảo trong tay danh sách, mí mắt đều không dơ lên một chút. Chấp sự mạnh khỏe. Mạc Ly cung kính thi lễ, hai tay trình lên điều độc lệnh, hạ tu Mạc Ly, chỉ kính Nguyệt Tông điều lệnh, đến đây báo đến. Chu Thiên Vũ mở mắt ra, liếc mắt nhìn điều lệnh ngọc giản, lại quan sát trên dưới rồi một lần Mạc Ly, nhất là trôi này linh quang yếu ớt, ngay cả nhị giai linh khí đều không được xương trường kiếm. Lại là một cái cùng vị. Trong lòng lắc đầu ngoài, Chu Thiên Vũ chậm rãi tiếp nhận ngọc giản, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt bàn. Cũng được, quỷ nghèo cũng không phải không có điểm tốt, ít nhất hắn nắm đã dậy chưa hậu hoạn. Cũng không sợ đắc tội có chút bối cảnh, không nên đắc tội tu sĩ. Cái này Mạc Ly dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, nghèo đi nữa, tài sản cũng áp đảo con kiến hôi luyện khí phàm tu, hoặc nhiều hoặc ít có thể ép ra một điểm chất béo. Đương nhiên, đối phương cũng có khả năng là đang cố ý giấu rốt giả nghèo. Nhưng không quan trọng, hắn gõ một chút, liền biết đối phương là thật nghèo, hay là cố ý giả nghèo. A, nguyên lai là Thanh Kim Tông tu sĩ. Chu Thiên Vũ kéo dài giọng điệu, ngữ khí bình thản, làm sao lại ngươi một cái? Điều lệnh bên trên biết rõ ràng rành, Thanh Kim Tông phải ra 18 người, trong đó 2 vị trúc cơ tu sĩ, 16 tên luyện khí hậu kỳ. Bây giờ người đâu? Mạc Ly căng thẳng trong lòng, túi đầu nói, biên nhận chuyện, tông ta tu sĩ tại chấp nhận trên đường tao ngộ ma tông tập kích, đồng môn đều không may mắn lâm nạn, chỉ có hạ tu may mắn đào thoát, bị tông tu sĩ cứu, chuyện này tại thượng tông bên trong ti pháp điện cũng có ghi chép. A, tao ngộ ma thai, đều đã chết. Chu Thiên Vũ cơ thể hơi ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, cái này coi như khó làm, điều lệnh yêu cầu thành kim tông tu sĩ tệ bị bây giờ chỉ ngươi một cái, số người này số người còn thiếu quá lớn, bản chấp sự cũng không dễ xử lý a. Nghe ra ý ở ngoài lời, trong lòng Mạc Ly nổi lên một hồi ý lạnh. Này đáng chết thế đạo. Tại tam cảnh đại chiến mở ra phía trước, trúc cơ tu sĩ lưng tựa thành kim tông, cũng coi như là không lớn không nhỏ nhân vật, thượng tông chấp sự cũng biết bảo trì trên mặt nổi tôn kính, sẽ không dễ dàng trêu chọc, miễn cho thượng tông trách phạt. Nhưng tại chiến loạn thời kỳ, trúc cơ tu sĩ địa vị lại giảm. Một chút địa khu xa xôi phường thị phường chủ thậm chí từ trúc cơ đỉnh phong tu sĩ đổi thành kính nguyệt tông kim đan chân nhân đảm nhiệm, bảo đảm kính nguyệt tông địa vị thống trị, tránh quy thuộc tu sĩ thế lực gâm phụng dương vi, trốn tránh điều độc lệnh. Có kim đan chân nhân chỗ dựa, dị vãng trúc cơ tu sĩ có thể ngang hàng luận giao kính nguyệt chấp sự, bây giờ khẩu vị càng lúc càng lớn, thậm chí mượn tam cảnh đại chiến một chuyện trắng trợn hướng trúc cơ tu sĩ thu lấy hối lộ. Hạ tu cũng hiểu biết chuyện này để cho chấp sự khó xử, có thể hay không thỉnh chấp sự gián xếp một hai, đi trước thu nhận, chờ sau này. Mạc Ly nhắm mắt nói. Sau này, Chu Thiên Vũ cười nạo một tiếng, đánh gãy nàng, chiến sự tiền tuyến, há lại cho sau này. Bây giờ chiến sự khẩn trương, thanh kim tông thiếu 17 người, cái lỗ hổng này ai bổ, trách nhiệm này ai gánh. Dứt lời, Chu Thiên Vũ cầm bút lông lên, ngòi bút treo ở giữa không trung, làm bộ muốn tại trên danh sách ghi chép, nhưng lại chậm chạp không rơi. Chợt hắn thở dài một hơi, thả xuống bút lông, tiếng nói nhất chuyển nói, bất quá quy củ là chết, người là sống, bây giờ rối loạn, ta cũng có thể hiểu được thanh kim tông tu sĩ không dễ, nhưng có một số việc dù sao cũng phải xử lý, đối đầu một đôi, vạn nhất xảy ra chuyện, ta cũng tốt gánh một gánh trách nhiệm. Nghe vậy, Mạc Ly trong lòng trầm xuống. Nàng cũng không phải là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chấp sự này đem lời nói đến đây loại cấp độ, đã là sáng loáng tại thu hối lộ. Nàng nếu là tiêu phí linh thạch thu xếp một phen, việc này nói không chừng có thể bình yên đi qua, thậm chí xác nhận đến một cái an toàn một chút điều lệnh nhiệm vụ. Nhưng vấn đề là nàng lần trước vì từ trong ma thai mạng sống, đã móc ra trên thân toàn bộ linh thạch hối lộ ti pháp điện tu sĩ, bằng không có lẽ đã cùng đồng môn cùng một chỗ, trở thành ma thai tử vong trên danh sách một bộ phận. Do dự một chút, Mạc Ly từ trong chữ vật đại lấy ra hai cái ngọc giản. Chợt nàng đem toàn bộ chữ vật đại đặt lên bàn, hạ tu thân vô trường vật, chỉ có chiêu mộ trên đường hái một chút phổ thông dị thảo, mong rằng chấp sự chiếu cố, giản xếp một hai. Chu Thiên Vũ thần thức khẽ động, mò về Mạc Ly ngọc giản trong tay. Có thể để cho trúc cơ tu sĩ coi trọng như vậy, cái này hai cái ngọc giản có lẽ ghi lại một chút tiên môn thực dụng tu tiên công pháp. Luyện kim quyết nam hoang cựu cảnh địa diễn cảnh tường thuật tóm lược. Chu Thiên Vũ khỏe mắt hơi rút ra, trong lòng có chút im lặng. Như thế không có chút giá trị nào đồ vật cũng đáng được coi trọng như vậy. Thời đại này thực sự là cái gì trúc cơ tu sĩ đều có. Bất quá còn hắn, có thể cho chất béo trúc cơ tu sĩ chính là chính mình khách hàng. Người yên tâm, Chu Thiên Vũ lộ ra mỉm cười. Hắn nói được nửa câu, thần thức mò về chữ vật đại, tiếp đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Không phải linh thạch, cũng không phải linh dược, chỉ là một chút phổ thông dị thảo. Khá lắm, đường đường một cái trúc cơ tu sĩ, thậm chí ngay cả một gốc nhị giai linh dược đều không lấy ra được. Cầm những vật này hối lộ, cái này cùng vũ nhục hắn khác nhau ở chỗ nào? Chu Thiên Vũ không kiên nhẫn ném vào chữ vật đại, trong lòng nổi trận lôi đình, đưa tay hướng về phía Mạc Ly chính là một ngón tay. Lại cạnh. Mạc Ly không kịp phản ứng, không nghĩ tới Chu Thiên Vũ dám ở điều hành trong ti ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngọc giản trong tay ầm vang vỡ vụn, hóa thành vãi ngọc cặn bã từ giữa ngón tay dì rào trượt xuống, tán lạc tại mặt đất. Nhìn thấy một màn này, Mạc Ly cả người sững sờ tại chỗ, trong mắt chỉ có bể tan cảnh ngọc giản. Cái này hai cái ngọc giản không đáng tiền, nhưng nàng lại coi là trí bảo. Nguyên nhân không gì khác, cái này hai cái ngọc giản là tiên sư đại nhân lưu cho nàng duy nhị niệm nghĩ. Nhưng bây giờ nàng tưởng nhiệm nát. Tốt tốt tốt, đã ngươi không hiểu quy củ, vậy chúng ta cứ dựa theo quy củ tới làm việc. Bởi vì thanh kim tông tu sĩ không thể đủ ngạch phái ra tu sĩ hưởng ứng tông môn điều động, dựa theo điều hành ti quy củ, ngươi cần đón lấy giáp đẳng khẩn cấp nhiệm vụ tại 48 trong nửa canh giờ, phối hợp tông môn tu sĩ vận chuyển đan dược vật tư đến hắc thạch hạt. Phát giác được trên thân Mạc Ly khó mà đè nén khoái động cảm xúc, Chu Thiên Vũ nhếch miệng lên, lộ ra khoái ý nụ cười. Chương 421 Ma tông ám lưu 2, chương 421 Ma tông ám lưu 2, đây chính là dám can đảm cầm nhất giai dị thảo vũ đục kết cục của hắn. Nhiệm vụ đã ban, đi xuống đi. Chu Thiên Vũ rút ra thẻ ngọc màu đen, bỏ vào trước mặt Mạc Ly, lười nhác nhìn cái này ép không ra một tia chất béo quỷ nghèo. Mạc Ly không nói gì, không người nhặt lên ngọc giản cùng trên mặt đất toái ngọc cặn bã, trong lòng bản năng dâng lên một cỗ sát ý nàng lý giải hối lộ tồn tại, cũng quen thuộc thế đạo này tàn khốc. Dù cho Chu chấp sự một mực đòi tiền hối lộ, nàng cũng chỉ là trong lòng có đoán, xa xa không gọi được là hận. Nhưng ngàn vạn lần không nên, đối phương không nên động nàng duy nhất tưởng niệm. Không có nhìn Chu Thiên Vũ một mắt, Mạc Ly đứng dậy cất bước rời đi điều động phòng. Trong lòng nàng, đối phương đã là người chết, chỉ hận chính mình tu vi không đủ, không thể làm chàng lấy hắn mạng chó. Nhìn thấy một màn này, vẫn giấu kín trong bóng tối chỉ linh ngáp một cái, đi theo Mạc Ly biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên, so với đi theo trúc cơ, nàng càng ưa thích trở tại bên cạnh Bắc Vũ. Cùng lúc đó, Thấu Ngọc Hiên lầu 3, thượng đẳng gian phòng. Trần Bắc Vũ ánh mắt lạnh lùng. Kim Đản cùng Tuyết Lạc liếc nhau, không biết được chủ nhân tại sao lại vì một cái trúc cơ tu sĩ mà độc giận. Vung. Thiết Đản ngẩng đầu, nhìn về phía điều hành ti phương vị, hai con ngươi giấy lên hỏa diễm. nó mặc kệ cái gì Kính Nguyệt Tông cùng điều hành thi. Thiết đảm chỉ biết là một sự kiện, ai dám để cho chủ nhân không vui, nó liền để ai tại Xích Minh Niết Hỏa chi phía dưới, triệt để hóa thành cho tàn. Giết hắn rất đơn giản, nhất nghiệm liền có thể, trọng yếu là Chu Thiên Vũ thế lực sau lưng. Trần Bắc Vũ mí mắt khẽ nâng, ý niệm nói, lưu hắn một mạng, ta rất nhanh liền có thể biết đến tuột cùng là ai đang nhắm vào ngự thú một mạch. Trừ cái đó ra, Trần Bắc Vũ còn có cái ý nghĩ khác cũng không nói đến. Mạc Ly đã từng cùng hắn từng có một phen nhân quả, khí vận lại không tệ, mặc dù không có đạt đến vận may Xích Long cấp bậc, nhưng vì ở tâm tính thượng giai, biết được cảm ơn, đáng giá bồi dưỡng, có lẽ có thể thu làm thân truyền đệ tử. Đã như thế, Chu Thiên Vũ tính mệnh cũng có thể giao cho Mạc Ly giải quyết. Nghe vậy, thiết đạn trong mắt hỏa diễm chậm rãi tiêu tan. Nó sẽ không chống lại ý nghĩ của chủ nhân. Đi thôi, ta đã tìm được viên kia ma trùng khí thế đầu nguồn. Trần Bắc Vũ cười cười, cùng Kim Đản bọn chúng cùng một chỗ biến mất ở trong dạ. Vân Lũ Phường Thị, chiến sự đường. Một chỗ phòng tối. Nhắc nhở ngươi mấy lần, không nên để lại tay chân, một khi tông môn phát hiện, ta sẽ rất khó xử. Một vị thân hình gầy gò, tóc xám trắng trung niên tu sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Thật vất vả tìm được một cái thích hợp tu hành huyết tùy trùng ma đại pháp tốt nhất người kế tục, thôi ma luyện một hai chính là thượng hạng kim vì đem, bỏ lỡ thực sự đáng tiếc. Trung niên tu sĩ phía trước bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một đoàn huyết dịch, chợt tạo thành một cái đại hán khôi ngô. Nếu là có Kính Nguyệt Tông tu sĩ ở đây, một mắt liền có thể nhận ra được, cái này đại hán khôi ngô chính là Kính Nguyệt treo thưởng bảng đứng hàng thứ 10, tôn hiệu huyết tùy chân quân cường giả. Gần nhất phong thanh rất căng, ngươi hẳn là cũng biết được lần này kế hoạch tầm quan trọng. Trung niên tu sĩ chủ động lui về sau một bước, cũng không trông cậy vào một cái làm việc không chút kiêng kỵ ma tu có thể thu liễm, chỉ là mượn cơ hội này gõ một chút, cho thấy bất mãn. Có bản chân quân tại, có thể ra cái gì cái soạn. Huyết tùy chân quân lơ đến nói, ngược lại là ngươi, cũng nên sớm tìm xong nhà dưới, một khi sự việc đã bại lộ, trừ phi khác đi hắn cảnh, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Không phải tu sĩ gì đều có thể cùng hắn ngang hàng trò chuyện. Xem như Vân Lũ Phường Thị chiến sự đường khảo cứu ty trưởng, Nghiêm Tùng tuy là giả anh tu sĩ, nhưng dựa vào đặc thù mà kiếm bí pháp, cũng có thể bộc phát ra tiếp cận nguyên anh chân quân thực lực, miễn cưỡng có thể vào huyết tủy chân quân mi mắt. Đương nhiên, thật muốn động thủ, huyết tủy chân quân có năm chắc tại ba chiêu lấy hắn tính mệnh. Chân chính để cho huyết tủy chân quân cảm thấy kiêng kỵ là Nghiêm Tùng sau lưng nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, Vũ Hải chân quân dừng mực. Đây không phải nguyên nên lo lắng sự tình. Nghiêm Tùng thần sắc bình tĩnh, coi như phản bội tông môn, ta cũng sẽ không gia nhập vào huyết vật tông, tiếp tục cùng tông môn đối nghịch tiếp. Hắn không muốn phản bội tông môn, nhưng hắn muốn nghịch chuyển ra anh, chứng đạo chân quân, không cần tài sản tính mệnh đi mạo hiểm, làm sao có thể đánh ra một cái nghịch tiên cải mệnh cơ hội. Nếu như đánh thua, thế thì cũng thôi đi, hắn nhận mệnh, chết thì chết rồi, cũng coi như là đem một tiếng tu vi trả cho tông môn. Nhưng nếu là cử thắng, thuận lợi chứng đạo chân quân, nam hoang cửu cảnh, ngoại trừ địa diễn cảnh hắn nơi nào không thể đi. Xách. Huyết tủy chân quân khẽ cười một tiếng, trong lòng kinh bị không thôi. Những thứ này ngụy quân tử chính là phiền phức. Chính đạo không giống chính đạo, muốn nhập ma lại không triệt để thành ma. Liên tâm tính không trên không dưới này trên loại, khó trách biết chứng đạo chân quân thất bại, đúc thành giả anh. Nghiêm Tùng nhìn chằm chằm huyết tủy chân quân một mắt, nếu không phải là các ngươi lần trước tại đánh gây Long Nhai Nguyên náo quá mức nghiêm trọng, ta lần này cũng không đến nỗi cẩn thận như vậy, để phòng tin tức để lộ. Không có cách nào, ai bảo các ngươi địa diễn cảnh ngũ đại phái thực lực quá mạnh, không làm điểm nhiễu loạn, Kính Thành không tiền tuyến căn bản chịu không được. Huyết tủy chân quân vô miệng, chửi bậy, cùng các ngươi Kính Nguyệt Tông so sánh, Xích Dương Tông, Thanh Linh Môn hai tông tu sĩ quả thực là phế vật, cũng không biết là như thế nào xưng bá hoàng diễn cảnh. Thiên Anh đang đâu? Nghiêm Tùng lười nhác nói nhảm, nhắc lên chính sự. Yên tâm, một hạt Thiên Anh đan mà thôi, nếu là lần này kế hoạch có thể thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Huyết tủy chân quân cười cười, thân ảnh dung nhập bóng tối tiêu thất. Hô. Nghiêm Tùng phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc khẽ buông lỏng. Mặc dù hắn biết tại Ma Tông kế hoạch hoàn thành phía trước, Huyết tủy chân quân căn bản không có khả năng sẽ đối với tự mình động thủ, nhưng đối mặt một cái tu vi hơn mình xa, tính cách khó mà nắm lấy chân quân ma tu, hắn nhất thiết phải cẩn thận, bất luận cái gì rụt rè hành vi cũng có thể đưa tới giết sinh hoạt. Nhưng mà Nghiêm Tùng cùng Huyết tủy chân quân nhưng không biết, từ đầu đến cuối hai người bọn họ trò chuyện vẫn không có giấu giếm được Tuyết Lạc cảm giác. Chiến sự đường địa điểm sâu dưới lòng đất 3.000 trượng, theo lý mà nói có Vân Lũ Phường Thị cấm chế dày đặc thủ hộ, cho dù là nguyên anh trung kỳ chân quân muốn mai phục cũng sẽ bị trận pháp cấm chế phát giác. Làm gì Tuyết Lạc tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau, vũ khí đẳng nhất tộc thiên biến vạn hóa huyền thông lấy thực quá mức vượt chỉ tiêu, có thể căn cứ vào ngũ hành sinh khắc gần nấp khí thế, liền tứ giai huyền trận cấm chế đều có thể không nhìn bộ phận, tự do xuất nhập. A, không động thủ. Tuyết Lạc nhìn về phía Trần Bắc Vũ ý niệm nói, một cái huyết thân mà thôi, tuy tiện động thủ ngược lại dễ dàng đả thảo kinh xà. Trần Bắc Vũ lắc đầu, Tuyết Lạc không cách nào thăm dò khí vận, nhưng hắn vẫn có thể thông qua quan trắc khí vận phương thức, biết được huyết tủy chân quân là có hay không thân buông xuống. Đương nhiên, loại này phân biệt phương thức cũng không phải sẽ không ra sai, một chút huyền thông bí pháp bởi vì bản nguyên tương liên, cũng có thể để cho phân thân nắm giữ bản thể một bộ phận khí vận. Nhưng Trần Bắc Vũ có thể chắc chắn, không có chút nào khí vận tồn tại nguyên anh chân quân, tuyệt đối không phải chân thân buông xuống. Chương 422-22 tông tính toán, 1, chương 422-22 tông tính toán, 1, Kính Nguyệt Tông tiền tuyến vật liệu chiến tranh vận chuyển phương thức đông đảo. Một là nguyên anh chân quân lấy tuấn di huyền thông vận chuyển. Loại này vận chuyển phương thức nhất là hiệu suất cao, nhưng lại cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân không gì khác, nguyên anh chân quân chính là địa diễn cảnh nhất đẳng tồn tại, địa vị sùng bái, có thể thành địa diễn cảnh ngũ đại phái thái thượng trưởng lão. Trừ phi là đặc biệt khẩn cấp, giá trị đặc biệt cao vật tư, bằng không không có mấy cái nguyên anh chân quân nguyện ý lãng phí thiên cương chân khí, lấy chớp mắt huyền thông mang theo vật tư, như thế chi phí hiệu quả thực sự quá thấp, cũng quá mức lãng phí nguyên anh chân quân quý giá chiến lực cùng thời gian. Hai là tại hậu cần phường thị cùng tiền tuyến trọng quan bố trí cố định cỡ trung truyền tống trận tiến hành vật tư vận chuyển. Loại này vận chuyển phương thức là phổ biến nhất, cũng tương đối an toàn, nhưng ở thời gian chiến tranh lại tồn tại một cái không thể bỏ qua khuyết điểm. Nếu là quá mức ỷ lại cỡ trung truyền tống trận tiến hành thực tế, một khi trận pháp vị trí bị địch tông khóa chặt, toàn bộ thiên địa không gian bị phong tỏa, tiền tuyến trọng quan rất dễ dàng mất đi truyền tống trận thực tế, trở thành cô thành. Ba là chiến hạm lớn vận chuyển, loại này vận chuyển phương thức cơ bản đều là tại thời chiến sử dụng. Thông qua từ số nhiều kim đan chân nhân dẫn đội, lại phân phối tông môn đạo binh cùng chiến hạm, dù cho đối mặt nguyên anh chân quân tập kích cũng có thể cam đoan hạm đội an toàn. Bốn là lấy quy mô nhỏ tu sĩ tiểu đội vận chuyển vật tư. Loại này vận chuyển phương thức quý ở linh hoạt cùng ẩn nấp, có thể phân ra nhiều chi tiểu đội vận chuyển, hoàn mỹ hòa vào đông đảo tu sĩ bên trong, cực lớn giảm xuống bại lộ phong hiểm, rất khó bị địch tông tu sĩ phát giác phá hư. Đương nhiên, nếu là toàn bộ vận chuyển khu vực đã luân hãm, hoặc vận chuyển nhân viên tình báo đã bại lộ, loại này vận chuyển phương thức ngược lại phong hiểm cao nhất. Mà Mạc Ly đón lấy hậu cần vận chuyển nhiệm vụ không thể nghi ngờ là loại thứ tư. Hắc Thạch Hạp tại đánh gãy Long Nhai phụ cận, hơn nữa đánh gãy Long Nhai tại 3 năm trước đây từng bị huyết vận tông công phá, toàn bộ khu vực ước chừng 2-3 luân hãm, chỉ có Hắc Thạch Hạp bằng vào mà hiểm cùng Tính Nguyệt Tông trợ giúp may mắn thoát khỏi tai nạn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái phong hiểm trình độ cực cao vận chuyển nhiệm vụ. Nàng vô cùng có khả năng bởi vì không có hối lộ, trở thành đạo loạn vũng nước đục, che giấu chân chính vận chuyển tiểu đội mồi nhử. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Ly hít sâu một hơi, nắm chặt thẻ ngọc màu đen, hướng đi hậu cần đi. Tại Nam Hoang tu tiên giới, nhỏ yếu chính là nguyên tội. Nếu như nàng nắm giữ trúc cơ đỉnh phong tu vi, liền có thể tìm kiếm thời cơ, núp trong bóng tối đánh lén, một kiếm chém cái kia tham lam chấp sự báo thủ, tiếp đó chạy ra Vân Lũng phường thị. Nếu là may mắn kết đan, nàng liền có thể trở thành Kính Nguyệt Tông cung phụng trưởng lão, tuyên bố treo thưởng bảng tìm kiếm thu thập tiên sư đại nhân manh mối. Nhưng nàng bây giờ chẳng là cái thá gì. Điểm này Mạc Ly kỳ thực trong lòng cũng có đếm. Có lẽ ở trong mắt tiên sư đại nhân, nàng từ đầu đến cuối cũng là một cái bình thường không có gì lạ, không tầm thường chút nào nông gia hái thuốc nữ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bằng không trước kia, dưới tình huống phát hiện nàng là kim loại địa linh căn, tiên sư đại nhân cũng sẽ không bình tĩnh rời đi, không có chút nào mang đi ý nghĩ của nàng. Nhưng ân chính là ân, ưa thích chính là ưa thích. Không có tiên sư đại nhân xuất hiện, nàng biết tiếc nuối nhìn xem phụ thân chết bệnh, bất lực. Không có tiên sư đại nhân xuất hiện, nàng không cách nào đạp lên tiết lộ, có lẽ sớm đã gả vì nó phụ, bận rộn một đời, hóa thành bụi đất. Ngươi là? Nhìn xem chậm rãi bước đi tới Mạc Ly, Vương Hạo cảnh giác mở miệng. Người tới tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, mặt mang mạng che mặt, mặc đơn sơ, xem xét chính là tông môn quy thuộc gia tộc trúc cơ, hay là trúc cơ tán tu. Mạc Ly đưa ra trong tay thẻ ngọc màu đen, cho thấy thân phận. Vương Hạo cùng Bạch Chỉ liếc nhau, ánh mắt có chút khó coi. Quá mức, vì làm khó dễ bọn hắn, Chu Thiên Vũ vậy mà phái tới hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cản trở. Nhưng trong lòng nổi giận thì nổi giận, xem xét Mạc Ly điều lệnh không sai sau, Vương Hạo khẽ gật đầu, đơn giản làm một cái giới thiệu, liền mở miệng lời thuyết minh nhiệm vụ lần này. Nhớ kỹ, vì để tránh cho trên đường nhiệm vụ ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi chỉ cần phụ trách giám sát cùng ghi chép, cụ thể con đường an bài từ ta phụ trách. Các ngươi không được tùy ý rời đi lộ tuyến định trước, cũng không thể phát ra cái gì chuyện tức phù, tất cả hành động đều phải tại thần trí của ta cảm giác phía dưới. Bằng không một khi vận chuyển xảy ra ngoài ý muốn, duy các ngươi là hỏi, nghe rõ chưa? Vương Hạo nghiêm mặt nói. Biết rõ. Mạc Ly gật gật đầu, nhìn xem một cái tay cụt, một cái suýt nữa mù đồng đội, còn có một cái cùng mình tu vi cùng cảnh gầy gò lão giả, trong lòng trầm xuống. Không hề nghi ngờ, dùng giả yếu tàn tật bốn chữ hoàn toàn có thể hình dung cái này chi tiểu đội tình huống. Một khi ngoại ý muốn nổi lên, chi này vận chuyển tiểu đội sợ rằng sẽ lập tức bỏ xuống nàng cùng lão giả, chỉ vì hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ. Tốt, tất nhiên biết rõ, vậy thì nhanh xuất phát. Bạch Chỉ quyết định thật nhanh nói. Thời gian kéo càng lâu, nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm càng cao. Hiu, hiu, hiu. Nhìn xem bốn người đội quang rời đi, Trần Bắc Vũ nhìn hướng Tuyết Lạc, ý niệm nói, tra được như thế nào, Chu Thiên Vũ thế lực sau lưng là ai? A Tuyết Lạc gật gật đầu, biểu thị Trần Bắc Vũ trực giác rất tinh chuẩn. Từ nhìn bên ngoài, Chu Thiên Vũ lưng tựa Lâm Phó Phường Chủ, Lâm Phó Phường Chủ lưng tựa Kim Đan Chân Nhân Dư Huyền Hạo, mà Dư Huyền Hạo lại là Chín Nguyên Chân Nhân cháu chắt. Cứ thế mà suy ra, Chu Thiên Vũ tuyệt đối là Chín Nguyên Chân Nhân nhất hệ trúc cơ tu sĩ, không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng vấn đề tới, nó theo dõi Huyết Tủy Chân Quân phát hiện, Lâm Phó Phường Chủ tuy là Kim Đan Chân Nhân, nhưng lại bị Huyết Tủy Chân Quân gieo xuống âm tàn thủ đoạn, đã biến thành ma tu chó săn, sinh tử không thể tự kiềm chế. Bởi vậy có thể thấy được, nhằm vào ngự thú một mạch thế lực cũng không nhất định là Chín Nguyên phe phái, vô cùng có khả năng cùng Vân Lũng Phường Thị chiến sự đường khảo cứu ty trưởng Nghiêm Tùng, cùng sau lưng Lâm Phó Tông Chủ có liên quan. Nghe được cái này, Thiết Đảm nhìn về phía Trần Bắc Vũ rốt cuộc minh bạch chủ nhân vì sao không trực tiếp đối với Chu Thiên Vũ hạ thủ, tiến hành siêu hồn. Một khi Chu Thiên Vũ xảy ra chuyện, đả thảo kinh xà, Lâm Phó Phường Chủ nói không chừng sẽ bị thúc ép tự sát chết bất đắc kỳ tử, tiêu hủy tất cả chứng minh. Ngay cả Huyết Tủy Chân Quân cùng Nghiêm Tùng âm thầm thi hành kế hoạch cũng có thể sẽ tạm thời gác lại, thậm chí là tạm thời sửa đổi mục tiêu. Các ngươi nói, Huyết Tủy Chân Quân cùng Nghiêm Tùng cẩn thận như vậy, nhằm vào lại là toàn bộ Vân Lũng Phường thì sao? Trần Bắc Vũ ý niệm hỏi. Kim Đản trừng con mắt nhìn, không nói gì. Mặc dù nó có 3 viên đầu, trí tuệ hơn người, là cùng cảnh yêu vương 3 lần, nhưng lại không thích động não, lười nhác trả lời. Vương. Thiết Đản lắc đầu, biểu thị không có khả năng. Tọa trấn Vân Lũng Phường thị phường chủ là tông môn Tân Tấn Nguyên Anh chân quân, trận pháp điện thái thượng trưởng lão, Cựu Cung chân quân Lục Thủy Dao. Cựu Cung chân quân tính cách cẩn thận, tinh thông trận pháp, chưa từng ly khai phường thị, dù cho huyết tùy chân quân nghị đối với Vân Lũ phường thị hạ thủ, có nghiêm tùng, phó phường chủ chờ nội ứng cùng một chỗ phát động phản loạn, cũng sẽ bị phường thị trận pháp trấn áp. Mặt khác, Vân Lũ phường thị cách kính thành không xa, một khi xuất hiện nguyên anh cấp bậc đại chiến, bại lộ dấu vết, huyết tùy chân quân rất khó thoát thân, có sinh mệnh nguy hiểm. Không tệ, không phải Vân Lũ phường thị, cái kia mục tiêu chính là Hắc Thạch Hạp. Trần Bắc Vũ cười cười. Đúng lúc này, giám thị nghiêm tùng vũ khí khôi lỗi phân thân lại chuyển tới mới tình báo. Lần này phụ trách Hắc Thạch Hạp vận chuyển nhiệm vụ tu sĩ tiểu đội ở trên ngoài sáng có 9 chi, trong đó một chi đội ngũ phụ trách vận chuyển thật vật tư, mặt khác 8 chi đội ngũ xem như mồi nhử vận chuyển vật giả tư cách, che giấu hai mắt người. Mà trong cái này trong một nhóm vật tư, vậy mà tồn tại 3 hạt kim khuyết đan cùng 1 hạt thuần anh đan. Phải biết, kim khuyết đan tất nhiên chân quý, nhưng cũng có thể phụ trợ kim đan chân nhân kết ánh ẩn anh đan so sánh, giá trị không đủ vật nhất. Dù là thuần anh đan tồn tại một cái tai hại, sau khi phục dụng không phải sinh hẳn phải chết, giá trị kém xa kết ánh đan, cũng là đáng huyết vận tông động thủ nhu đồ. Rất rõ ràng, huyết ủy chân quân mục tiêu chính là thuần anh đan. Kim Đản nhãn tình sáng lên, nói ra trong lòng ngờ tới. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ cười cười, không có đả kích Kim Đản tính tích cực. Nếu là thật có đơn giản như vậy liền tốt. Kính Nguyệt Tông chuyển vận vật tư ra kho đều biết lấy đặc thủ cấm chế phong tồn giữ bí mật, đừng nói Vân Lũ phường thị phó phường chủ cùng khảo cứu thị trưởng, liền xem như phường chủ cấp bậc nhân vật, cũng không biết cái nào một chi tiểu đội vận chuyển là thực sự vật tư. Mặt khác, theo lý mà nói, tồn tại ẩn anh đan chân quý vật tư đã đáng giá tông môn vận dụng nguyên anh chân quân tiến hành vận chuyển. Kết quả tông môn không có phái ra nguyên anh chân quân, mà là lấy nhiều chi quy mô nhỏ tu sĩ tiểu đội vận chuyển, điều này nói rõ cái gì? Đáp án rất đơn giản, hoặc là chiến sự tiền tuyến kịch liệt, chiến lược khan hiếm, tông môn đã bất lực phân công ra nguyên anh chân quân, hoặc là tông môn có khác nhu đồ, cố ý lấy cái này một nhóm vật tư làm mồi câu cá. Trần Bắc Vũ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu như hắn là huyết tụy chân quân, là huyết vận tông cao tầng, dưới tình huống biết được những tin tình báo này, sẽ như thế nào lựa chọn? Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ não hải linh quang lóe lên, cùng Kim Đản bọn chúng liếc nhau, thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Màn đêm buông xuống, Hắc Khư phường thị, chuyển tinh điện Hắc Khư phân đường. Theo truyền tống đài quang huy tiêu tan, một đám tu sĩ chợt xuất hiện. Trong đám người, Vương Hạo một đoàn người không do dự, trực tiếp rời đi phường thị, dựa theo nhiệm vụ yêu cầu một đường đi về phía tây. Bọn hắn cần đi ngang qua có đông đảo tán tu hội tụ âm khư tập, xuyên qua yêu thú hành hành hủ lâm sơn mạch, vượt qua có kiếp tu làm loạn khắp huyết sông, mới có thể thuận lợi đến nhiệm vụ địa điểm Hắc Thạch Hạp. Chương 422-22 tông tính toán 2. Chương 422-22 tông tính toán 2. Vâng. Âm khư tập bên ngoài 500 dặm, thành công giải quyết một cái không biết sống chết trúc cơ kiếp tu. Mạc Ly nhìn về phía đội trưởng Vương Hạo. Lúc này, Vương Hạo ba người đã riêng phần mình xử lý sạch đối thủ, thần sắc bình tĩnh nhìn xem nàng, tiếp tục gấp rút lên đường. Vương Hạo lời ít mà ý nhiều nói, ăn vào đan dược, nhanh chóng ăn dưỡng, đừng cản trở. Bạch Chỉ do dự một chút, gặp Mạc Ly thụ điểm vết thương nhẹ, khí thế bất ổn, móc ra một bình đan dược ném cho nàng, chợt thôi động độn quang đi theo Vương Hạo. Nhìn xem trong tay bình ngọc, Mạc Ly không có phục dụng. Nàng mặc dù hiểu sơ dược tính, nhưng cũng không dám tùy tiện phục dụng tông môn đệ tử cho đan dược. Hai ngày sau, Hủ Lâm Sơn mạch ngoại vi, vận chuyển tiểu đội nhân viên đã giảm bớt đến 3 người, cái kia gầy gò lao giả vận khí không tốt, chết ở mục nát tượng ong trong miệng. Vương Hạo, Bạch Chỉ cùng Mạc Ly cũng là trên thân mang thương, trạng thái không tốt. Nhất là tu vi yếu nhất Mạc Ly, sau lưng mang trường kiếm pháp khí sớm đã đứt đoạn, không thể lại dùng. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn vận khí không tốt, đụng vào thành đàn mục nát tượng ong đi săn. Mục nát tượng ong tuy là nhị giai hạ phẩm yêu thú, nhưng nếu số lượng hơn bạn, cho dù là kim đan chân nhân cũng biết nhượng bộ lui binh, sẽ không lãng phí thật khí pháp lực đi treo trọng. Cũng may bọn hắn gặp phải mục nát tượng long số lượng không nhiều, chỉ có 46 chỉ, miễn cưỡng xem như tiểu tộc quần. Tại thời khắc mấu chốt ném ra chữ vật giới bên trong linh thú ăn thịt liền có thể thay đổi vị trí bầy ong chú ý, trốn được một mạng. Hô, tu chỉnh một hồi. Vương Hạo phun ra một ngụm trọc khí, ăn vào đan dược điều tức. Bọn hắn sau đó muốn vượt qua là có kiếp tu làm loạn, ma tu qua lại, nguy cơ tứ phía khắp huyết sông. Nếu không đem trạng thái khôi phục hoàn chỉnh, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Không phục nữa dùng đan dược, khôi phục pháp lực, ngươi có thể sẽ chết ở khắp huyết trên sông. Bạch Chỉ lại ném ra một cái bình ngọc. Đa tạ. Lần này Mạc Ly mí môi, không có cự tuyệt. Đi qua mấy ngày nay kể vai chiến đấu, nàng cũng biết rõ Kính Nguyệt Tông tu sĩ cũng không phải đều là ăn người không nhà xương thao thiết. Nếu như không có Bạch Chỉ tại thời khắc mấu chốt ném ra linh thú thịt, hấp dẫn mục nát tượng bầy ong lực chú ý, nàng sớm đã cùng chết đi đồng đội đồng dạng, hóa thành bạch cốt. Anh. Cùng lúc đó, Chỉ Linh lườm Mạc Ly một mắt, ngáp một cái. Nếu như không phải nàng sớm ra tay nghiền chết một đám mục nát tượng ong, trúc cơ đỉnh phong Vương Hạo cùng Bạch Chỉ có lẽ có thể trốn được một mạng, vẻn vẹn có trúc cơ sơ kỳ tu vi Mạc Ly lại là chắc chắn phải chết. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nàng không rõ vì cái gì Bắc Vũ biết coi trọng nhỏ yếu như vậy nữ tu. Khuya khoát, khi Vương Hạo một đoàn người xuyên qua Hủ Lâm sơn mạch, khắp huyết sông chỗ sâu, có 9 chiếc ô thuyền theo sóng chỉ hành. Tại trên phía trước nhất ô thuyền, một vị ngũ quan tuấn lãng, khuôn mặt tiên phương trung niên tu sĩ đứng tại mũi tàu, hai tay đọc ngược, ánh mắt nhìn mặt sơn hắc hà. Người này chính là 3 năm trước đây công phá đánh gãy Long Ngai, tại địa diễn cảnh được hưởng uy danh hiển hách huyết vận tông ma tu, huyết tụy chân quân. Mà tại huyết tụy chân quân sau lưng hai trượng, là một tên dung mạo bình thường không có gì lạ thiếu niên. Thiếu niên này chính là huyết vận tông đương đại thập đại chân truyền bên trong xếp hạng đệ cửu, tu vi đạt đến kim đan viên mãn cảnh giới, tự xưng thay máu chân nhân Đan Tuấn Kiệt. Đan Tuấn Kiệt sau lưng, 9 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thần sắc trịnh trọng, không dám khinh thường chút nào. Cấp huyết sông một phần của Kính Nguyệt Tông phạm vi thống trị, một khi bị Kính Nguyệt Tông tu sĩ phát hiện, vận dụng cường giả tiến hành vây quét, lấy huyết thủy chân quân cùng thay máu chân nhân thực lực có lẽ có thể đào thoát, nhưng bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ tuyệt không đường sống. Tuấn Kiệt, Lâm đạo hữu có rõ ràng nói là hôm nay sao? Huyết thủy chân quân bỗng nhiên mở miệng.
Đúng vậy, sư tôn.
Đan Tuấn Kiệt vội vàng đáp, trong lòng khó nén hưng phấn. Lần này nhiệm vụ nguy hiểm về nguy hiểm, nhưng cũng là hắn thu hoạch kết anh huyền đan cơ hội tốt nhất.
Rất tốt, chú ý thu liễm tức giận cơ, cũng đừng hỏng tông ta đại kế.
Dứt lời, huyết thủy chân quân đóng lại hai con người, cùng chín chiếc ố thuyền cùng một chỗ biến mất tại trong khắp huyết sông sóng lớn, không chút dấu vết nào. Một bên khác, Vương Hạo một đoàn người thuận lợi đến khắp huyết bờ sông. Nhìn xem sóng lớn mãnh liệt mặt sông, Mạc Ly dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Vương Hạo. Lấy bọn hắn tu vi, thôi động độn quang vượt qua khắp huyết sông không thành vấn đề. Vấn đề là lời nói làm như vậy, bọn hắn cần tiêu hao tiếp cận 2-3 pháp lực. Đến lúc đó, nếu là có kiếp tu đi thuyền ở trong sông mai phục, dị giật đại lao, bọn hắn chẳng phải là cùng chịu chết không khác.
Yên tâm, ta đã thôi động tín hiệu, linh chú rất nhanh liền đến.
Vương Hạo giả bộ trấn định, nhưng trong lòng thì ẩn ẩn phát giác được không đúng. Hắn sớm đã sớm phát ra tín hiệu, theo lý mà nói, bây giờ chắc có tông môn sai phái linh chú trên mặt sông chờ đợi, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng không có cách nào, bây giờ chỉ có thể đợi thêm một khắc đồng hồ. Nếu như một khắc đồng hồ bên trong thuyền chưa tới, vượt qua ước định thời gian, bọn hắn nhất thiết phải lập tức rút lui, thay cái phương thức qua sông. Bạch Chỉ cũng là có chút chần chừ. Nàng cùng Vương Hạo cộng sự nhiều năm, làm sao có thể không phát hiện được đối phương cảm xúc biến hóa. Mạc Ly nhưng là có chút trầm mặc, trong lòng tuân gia dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Trực giác nói cho nàng, phía trước khắp huyết sông cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất đừng tiếp tục tiến lên, bằng không có thân tử nguy hiểm. Nếu không thì chúng ta bây giờ liền rút lui, đổi qua biện pháp qua sông.
Mạc Ly mở miệng đề nghị. Đang tu hành trên đường, dựa vào loại trực giác này, nàng từng thành công tránh né mấy lần nguy cơ sinh tử, cho nên không dám khinh thường chút nào.
Ta không phải là nói sao? Liền chờ một khắc đồng hồ.
Vương Hạo đánh gãy Mạc Ly lời nói, kiên trì nói.
Rầm rầm.
Tiếp theo một cái chớp mắt, một chiếc linh chu phá vỡ xương máu chợt xuất hiện.
Vương Hạo cùng Bạch Chỉ trong lòng hai người lập tức buông lỏng. Theo sơ nhật dâng lên, kim quang cùng xương máu xen lẫn, linh chu lịch quang chậm rãi lái tới, dần dần hiện lộ ra mấy phần trên thuyền thân ảnh. Nhìn qua cái kia tâm tâm niệm niệm thân ảnh, Mạc Ly trái tim đột nhiên co lại, đầu óc trống rỗng, toàn bộ thế giới vì đó dừng lại.
Tiên,
tiên sư đại nhân.
Mạc Ly ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, như trong mộng.
Chương 423, chân quân hội tụ, 1, chương 423, chân quân hội tụ, 1, đạo.
Đạo tử.
Theo linh chu cự ly dần dần tiếp cận, khi Bạch Chỉ thần thức thấy rõ trên thuyền bóng người, hô hấp đột nhiên cứng lại. Mặc dù nàng cùng đạo tử chỉ có chút ít mấy lần gặp mặt, nhưng chỉ là trước kia cái kia vài câu chỉ điểm, liền để Bạch Chỉ khắc sâu ấn tượng, hận không thể bái nhập đạo tử môn hạ. Đáng tiếc ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc, nàng bực này tư chất thông thường trúc cơ tu sĩ, tại trong lòng đạo tử có lẽ ngay cả ký danh đệ tử đều không được xưng.
Di tình huống, càng là đạo tử phụ trách tiếp ứng chúng ta.
Vương Hạo ngẩn người, lấy lòng ẩn tàng bất mãn trong nháy mắt tiêu thất, thay vào đó là kích động cũng không dám tin. Lúc trước hắn truyền tin cho thư phó mạch chủ chỉ là muốn nhận được thư trưởng lao ủng hộ. Tỷ như chuyển sang nơi khác thi hành tông môn nhiệm vụ, hoặc điều đi một mực cố ý khó xử ngự thú một mạch Chu Thiên Vũ, từ đó tranh thủ được tông môn kim khuyết đan danh lạch. Có ai nghĩ được, hắn có tài đứa gì, có thể để cho đạo tử tự mình xuất phát tiếp ứng. Nhớ tới trong tông môn truyền ngôn, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ liếc nhau, không chút do dự muốn hành lễ. Nếu là bọn họ nhiệm vụ lần này có thể có được đạo tử thưởng thức, chưa hẳn không thể cùng thư phó mạch chủ đồng dạng, phải ban thưởng một hạt kim khuyết đan mở ra thông hướng kim đan thông thiên chi lộ.
Tốt, không cần đa lễ.
Theo Trần Bắc Vũ âm thanh vang lên, Vương Hạo cùng cơ thể của Bạch Chỉ cứng đờ, nguyên bản muốn túi xuống đi hông đống nhiên bị một cô vô hình sức mạnh nâng.
Đây chính là đạo tử thực lực sao?
Vương Hạo, Bạch Chỉ đều là lộ ra vẻ kính sợ. Trong tông môn có truyền ngôn chạy ra, đạo tử sở dĩ bế quan nhiều năm, ngay cả tiền tuyến tam cảnh đại chiến đều vô hạ thăm dự, chính là vì các anh chứng đạo chân quân.
Đối với cái này, tông môn trưởng lão đệ tử không người dám có dị nghị.
Dù sao một vị kim đan tiên kiêu coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào như nguyên anh chân quân như vậy trấn áp một phương. Huống chi đạo tử trước khi bế quan, liền có hiệp trợ trong Bát Uyên chân quân, trấn sát Xích Dương tông 300 đạo binh cùng Tam đại Xích Dương đem kinh khủng chiến tích tại phía trước. Đột nhiên, Bạch Chỉ bén nhạy phát giác được không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía ngơ ngẩn đứng tại chỗ Mạc Ly. Chỉ thấy kỳ diện xa ở dưới bờ môi khẽ nhếch, hai tay xuôi bên người chăm chú nắm chặt, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, ngay cả bả vai cũng tại hơi hơi rung động.
Nhìn thấy một màn này, Bạch Chỉ nao nao, chợt trong lòng thăng ra một tia cảm động lây cùng bình tĩnh.
Cũng đúng, nho nhỏ một cái trúc cơ tán tu, nào có cơ duyên nhìn thấy đạo tử bậc này đại nhân vật.
Dù cho không đề cập tới thiên phú, tu vi cùng địa vị, chỉ là đạo tử cái kia trích tiên một dạng xuất chúng hình dạng cùng siêu nhiên khí chất, địa diễn cảnh có cái nào trúc cơ nữ tu thấy có thể không tim đập thình thịch, không bị mê tâm thần.
Đã lâu không gặp, như thế nào, không biết ta sao?
Trần Bắc Vũ hướng về phía Mạc Ly mỉm cười, âm thanh hiền hòa.
Nghe vậy, Vương Hạo, Bạch Chỉ hai người trái tim nhảy một cái, theo Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Mạc Ly, có chút mơ hồ.
Không phải chứ, đạo tử thế mà cùng thực lực này bình thường không có gì lạ trúc cơ nữ tu nhận biết.
Chẳng lẽ đạo tử lần này không phải là vì tông môn nhiệm vụ mà đến, mà là chạy Mạc Ly mà đến?
Nàng này vậy mà giấu đi sâu như thế.
Vương Hạo hít sâu một hơi, trong đầu hồi ức chính mình nói chuyện hành động.
Lúc trước hắn phải chăng có nói qua cái gì không thích hợp chi ngôn, có phải hay không nên tìm một cơ hội tự mình bồi tội.
Mà Bạch Chỉ nhưng là ánh mắt vui mừng.
Vì chính độ lớn nhất giữ lại đội chuyển vận ngũ chiến lực, nàng và Vương Hạo một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có đắc tội Mạc Ly, thậm chí chủ động lấy lòng, cho hai bình khôi phục đan dược, cũng coi như là lưu lại mấy phần tình nghĩa. Tiên sư đại nhân. Mạc Ly hơi hơi thi lễ, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, không có ngăn cản Mạc Ly hành lễ, ánh mắt nhìn về phía Vương Hạo, cánh tay trái của ngươi là. Cực khổ đạo tử mong nhớ, đệ tử phía trước tại vận chuyển vật tư quá trình bên trong gặp phải một cái huyết vận tông chân truyền, may mắn trốn được một mạng, đại giới là mất đi một cánh tay. Vương Hạo đội bằng đáp. Đối với trúc cơ tu sĩ tới nói, tay cụt cũng không tính là trọng thương gì, nhiều lắm là ảnh hưởng đến chiến lược phát huy. Tông môn còn nhiều trị liệu ngoại thương, đoạn tí trọng sinh nhị giai thượng phẩm linh đan cùng tam giai bảo đan. Chỉ là Vương Hạo vì tranh thủ kim khuyết đan một mực không có cam lòng vận dụng góp nhặt nhiều năm chiến công đi hối đoái đan dược trị liệu. Thì ra là thế. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Bạch Chỉ, người mắt phải nơi khỏe mắt vết sẹo cũng là bởi vì tông môn nhiệm vụ. Bạch Chỉ gật gật đầu, không dám ở trước mặt Trần Bắc Vũ nói rõ ràng thụ thương nguyên do. Đã các ngươi là bởi vì tông môn nhiệm vụ thụ thương, vậy các ngươi thương thế trên người tự nhiên muốn từ tông môn phụ trách. Trần Bắc Vũ chữ vật giới ánh sáng nhạt lóe lên, ném ra ngoài hai bình ngọc. Đa tạ đạo tử ban thưởng. Hai người vô ý thức đưa tay tiếp nhận. Ăn vào a. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, hai người không do dự, ngửa đầu đem đan dược đổ vào trong miệng. Xì xì xì. Bất quá nháy mắt, Vương Hạo cánh tay trái nơi vết thương huyết đục gần cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Mấy tức sau, chống rông tay áo thêm ra một cái hoàn hảo không hao tổn tân sinh cánh tay trái. Bạch Chỉ cũng là như thế, chỉ cảm thấy khỏe mắt vết thương chuyển đến một hồi ấm áp, chật vết sẹo rút đi, da thịt khép lại, da thịt khôi phục như lúc ban đầu, tu vi có chỗ tiến tiến. Hai người sắc mặt hồng nhuận, vô ý thức muốn không lời cảm tạ, lại bị Trần Bắc Vũ ý niệm ngăn cản. Bên trên thuyền a, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Trần Bắc Vũ nhìn hướng Mạc Ly. Mạc Ly mím môi, khẽ gật đầu. Nàng nguyên bản có rất nhiều lời muốn cùng tiên sư đại nhân nói ra, thật là thấy phía trên, lại không biết nên nói như thế nào lên. Nhất là bây giờ, nàng tận mắt chứng kiến tiên sư đại nhân tiện tay ban thưởng hai cái đan dược, liền để hai vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thương thế giết hết, thậm chí gãy chi trùng sinh. Ba người ngồi lên linh trù, bầu không khí có chút trầm mặc. Nguyên nhân không gì khác, tiên sư đại nhân xưng hô mặc dù nghe tương đối xa lánh, nhưng ở không biết Mạc Ly cùng đạo tử cụ thể quan hệ phía trước, Vương Hạo, Bạch Chỉ cũng không dám lắm miệng, chỉ sợ một câu nói làm cho không đúng, rước lấy tai họa. Mà Mạc Ly nhưng là như trong ngộng, lại bởi vì quá khác xa địa vị, không biết như thế nào mở ra chủ đề. Dù sao nàng coi như tầm mắt lại thấp, cũng không khả năng không biết được Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang chi danh. Các ngươi phải cẩn thận, kế tiếp cái này sông cũng không tốt độ. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút. Không tốt độ. Đạo tử, ý của ngài là có kiếp tu ẩn tàng tại khắp huyết hà bên trong mai phục. Bạch Chỉ hơi biến sắc mặt. Vương Hạo ngược lại là thần sắc chấn định, đạo tử là địa diễn cảnh đệ nhất kim đan, khắp huyết hà lại lệ thuộc tông môn thống trị khu vực bên trong, xuất hiện ma tông nguyên anh chân quân xác suất có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Có đạo tử ở đây tọa trấn, trừ phi có ma tông nguyên anh chân quân tự mình buông xuống, bằng không bọn hắn nhất định bình yên vô sự. Vâng. Đúng lúc này, khóc huyết hà mặt bỗng nhiên hướng vào phía trong sụp đổ, tạo thành một cái cực lớn ám hồng sắc vòng xoáy. Ngay sau đó, thê lương tiếng rít vang lên, theo vòng xoáy ầm vang nổ tung, toàn bộ khắp huyết hà phảng phất sống lại. Xên xệch đỏ sẫm nước sông không ngừng nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng máu, trận sóng máu cấp tốc lan tràn, gần như trong nháy mắt tạo thành một tòa bao phủ thiên địa mênh mông trận pháp. Đạo tử, xin cẩn thận, có mai phục, đây là tam giai huyết đạo khốn sát đại trận, vạn huyết tỏa hồn huyết hà trận. Vương Hạo con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức vận chuyển pháp lực bảo vệ tự thân, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Hắn trải qua kinh thành không tiền tuyến, tận mắt chứng kiến qua môn này tam giai bảo trận chỉ sợ uy năng. Rõ ràng, tại bọn hắn qua sông phía trước, Huyết Vận Tông Ma Tu cũng tại khắp huyết hà bố trí xuống đại trận, cố ý chờ đợi bọn hắn vào cuộc. Nhưng đạo tử tất nhiên có thể sớm phát ra dự cảnh, lời thuyết minh có nắm chắc ứng đối. Quả nhiên, tại Vương Hạo chăm chú, đạo tử thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Ngược lại là hắn cùng với Bạch Chỉ, Mạc Ly ba người đều là cơ thể run lên, thể nội pháp lực vận chuyển đột nhiên trệ sát. Huyết sắc trên mặt rút đi, trở nên trắng bệnh vô cùng. Tại trước mặt vạn huyết tỏa hồn huyết hà trận, bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ thực lực không đầy đủ như sâu kiến, căn bản không có thể nhất kích. Lui ra đi, đây không phải các ngươi nên tham dự chiến đấu. Trần Bắc Vũ ý niệm hơi động, một cổ vô hình pháp lực che chắn trong nháy mắt bảo vệ ba người. Chỉ một thoáng, ba người thở hào hển cấp tốc khôi phục ổn định. Chương 423, chân quân hội tụ 2. Chương 423, chân quân hội tụ 2. Vương Hạo cùng Bạch Chỉ ánh mắt khẩn trương nhìn xem Trần Bắc Vũ. Cái này vạn huyết tỏa hồn huyết hà trận không phải tầm thường, cần sớm bố trí. Theo lý mà nói, đối phó bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ, Huyết Vận Tông căn bản muốn không cần như thế gióng trống thua chiêng, cố ý bố trí tuyệt sát bố cục. Cho nên đáp án rất đơn giản, Ma Tông mục tiêu căn bản không phải bọn hắn, mà là phụ trách bản giao nhiệm vụ đạo tử. Như vậy vấn đề tới, đạo tử thế nhưng là địa diễn cảnh đệ nhất kim đan, Huyết Vận Tông nếu là dám đối với đạo tử ra tay, hôm nay chẳng phải là sẽ có Ma Tông nguyên anh chân quân buông xuống. Mạc Ly cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo lo nghĩ. 3 3 3. Theo tiếng vỗ tay vang lên, một cái dung mạo bình thường không có gì lạ thiếu niên chiếu vào đám người mi mắt, sau người đi theo 9 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Không hổ là danh truyền địa diễn cảnh Kính Nguyệt đạo tử, có thể nhìn thấu vạn huyết tỏa hồn huyết hà trận, phát hiện chúng ta dấu vết. Trong mắt Đan Tuấn Kiệt khó nén kinh hỉ. Vì làm ngồi, hắn muốn không nên sớm ra tay. Nhưng Trần Tử Ngang đột nhiên xuất hiện, lại làm cho sư tôn quả quyết thay đổi tông môn kế hoạch. Nguyên nhân không gì khác, Trần Tử Ngang chính là Kính Nguyệt Tông đã qua vạn năm trẻ tuổi nhất kim đan chân nhân, chiến lực thâm bất khả trắc, cũng là địa diễn cảnh đệ nhất kim đan, thậm chí có thể cùng Kính Nguyệt nội tình tiến hành cộng minh. Không hề nghi ngờ, bực này tuyệt thế thiên kiêu một khi chứng đạo chân quân thành công, tuyệt đối là Tây Diễn cảnh Tam Đại Ma Tông ác ngộng. Nếu như hắn có thể ở chỗ này, trợ sư tôn chém giết Kính Nguyệt đạo tử, tuyệt đối có thể được đến đầy trời chiến công. A, nếu biết là ta, ngươi như thế nào không trốn? Trần Bắc Vũ có chút hăng hài nói. Nghe được như thế chuyện đương nhiên lời nói, Đan Tuấn Kiệt lông mày nhẹ trao lại, chợt giãn ra. Thôi, Trần Tử Ngang Thiên Phú lại cao hơn lại như thế nào, hắn cần gì phải để ý sắp chết chi quyền sổ loạn. Nghĩ tới đây, Đan Tuấn Kiệt hai tay kết ấn, dẫn động vạn huyết tỏa hồn huyết hạ trận. Ngay cả Bát Hoang Tông đạo tử đều không phải là Trần Tử Ngang đối thủ, hắn tự nhiên sẽ không ngốc đến tiến lên đấu pháp, chỉ cần hấp dẫn đối phương chú ý liền có thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau lưng Đan Tuấn Kiệt, một cái phấn nộn đệm thịt không có dấu hiệu nào xuất hiện. Thật nhanh. Dù cho Đan Tuấn Kiệt tu vi đạt đến Kim Đan biên mãn, đúc thành Tử Phủ Dương thần hình thức ban đầu, dốc hết tất cả thần thức cũng không cách nào bắt được cái này chỉ hồ trảo quỹ tích di động. Oeng. Lớn liệt không trảo rơi xuống, Đan Tuấn Kiệt chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng quỷ dị hư không chi lực xâm nhập thể nội, điên cuồng ăn mòn thể nội kinh mạch, thật khí, nhục thân, ngay cả đan điền khí hải bên trong địa sắt kim đan cũng phát ra không cam lòng chu chéo. Ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được. Cơ thể của Đan Tuấn Kiệt rung động, huyết hoa phun tung tóe, đan điền ngạnh sinh sinh bị phấn nộn hồ trảo móc ra một cái lỗ thủng, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Rõ ràng trên người hắn mang theo Đông Đảo Tam Giai phòng ngự pháp bảo cùng bảo lục, vì cái gì một kiện cũng không có chủ động phát động. Nhưng Đan Tuấn Kiệt dù thế nào không cam tâm, cũng không cách nào ngăn cản tự thân tam hồn thất phách bị hư không nói thực chôn bụi, chỉ để mất đi tất cả sinh cơ. Anh, liền cái này. Chỉ Linh liếc mắt nhìn trên nuốt bất hủ kim đan, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Liền nó một chảo đều không chịu nổi, chỉ thực lực này, còn dám tại trước mặt Bắc Vũ kỳ kỳ bay bay. Kết thúc, tiểu gia hỏa. Cũng chính là tại Đan Tuấn Kiệt vẫn lạc trong nấy mắt, núp trong bóng tối huyết thủy chân quân cong ngón đúng ra. Một giọt áp xúc đến cực hạn, màu sắc cám trầm như mực huyết châu vượt qua không gian, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bắc Vũ trong vòng ba thước. Một kích này thời cơ xảo trá, phương thức quỷ quyệt, lại phối hợp huyết tùy chủng ma đại pháp bên trong huyết ma ấn huyền thông tiến đi đánh lén, cho dù là Nguyên Anh trung kỳ chân quân, tại do xoay sở không kịp cũng muốn bị ăn phải cái thiệt to lớn. Huống chi Trần Tử Ngang một cái kim đan chân nhân, chỉ cần một kích này có thể có hiệu quả, thuận lợi giết chết Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, làm hắn thu được huyết ma minh tôn cùng Bát Hoang Tông ban thưởng, chỉ là một cái kim đan đệ tử, chết cũng đã chết. Ma đạo vô tình, Đan Tuấn Kiệt có thể vì hắn sáng tạo ra thi chiến tất sát nhất kích cơ hội, cũng không hưởng công hắn bồi dưỡng mấy trăm năm. Nhưng mà, liền tại đây huyết châu sắp chạm đến Trần Bắc Vũ hộ thể chân khí nháy mắt, cái sau thân ảnh bỗng nhiên trong nháy mắt mơ hồ, chợt khôi phục rõ ràng. Đây là Nguyên Anh chân quân thuấn di huyền thông. Huyết thủy chân quân con ngươi co rụt lại, tay áo ở dưới hai tay ý thức nắm chặt, hiện lộ ra hắn trong lòng không bình tĩnh. Căn cứ hắn biết, Trần Tử Ngang 16 tuổi bái nhập Kính Nguyệt Tông, đến nay chỉ có 82 tái, không đủ trăm tuổi Nguyên Anh chân quân. Phải ra cái kết luận này, huyết thủy chân quân trong lòng tuôn ra một tia khó có thể tin hoang đường. Khó trách huyết ma minh tôn kiêng kỵ như vậy Trần Tử Ngang. Khó trách Bát Hoang Tông hóa thần chân tôn nguyện ý tiêu phí giá thật lớn, khởi xướng tam cảnh đại chiến, chỉ vì lấy Trần Tử Ngang tính mệnh. Giống như Trần Tử Ngang bực này không thể tưởng tượng nổi tu tiên thiên tiêu, nếu là để cho do nó trưởng thành tiếp, đoán chừng lại là một cái trúc vô nhai. Không, cùng trúc vô nhai so sánh, kẻ này tương lai bất khả hạ lượng, có lẽ có mong tránh thoát địa diễn cảnh gông cùng xiềng xích, xung kích hóa thần. Vừa nghĩ đến đây, huyết thủy chân quân trong lòng dâng lên một cỗ thuần túy sát ý, hắn nhưng cũng đã độc thủ, cùng Trần Tử Ngang kết xuống nhân quả, lại phát hiện đối phương là yêu nghiệt như vậy thiên tiêu, vậy thì nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, ở chỗ này đem hắn triệt để bóc chết. Bằng không hôm nay nếu để cho kẻ này đào thoát, sau này tất thành huyết vận tông họa lớn trong lòng. Thế là huyết thủy chân quân nâng hai tay lên, nhanh chóng thiết ấn. Lấy hắn Nguyên Anh trung kỳ thực lực, có 100% tự tin đánh bại Trần Tử Ngang, năm thành chắc chắn đem hắn trọng thương, hai thành chắc chắn tiêu diệt đi. Nhưng vì để tránh cho ngoại ý muốn xuất hiện, hắn chuẩn bị sớm vận dụng tông môn lưu lại ám thủ, dù là tông môn kế hoạch thất bại cũng ở đây không tiếc. Cùng lúc đó, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ hai người cũng phát giác được không đúng. Giọt máu kia châu mặc dù tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng bên trong ẩn chứa uy áp kinh khủng lại là để cho bọn hắn bản năng nhớ tới trong tông môn chí cao vô thượng Nguyên Anh chân quân. Đạo tử mau trốn, có ma tông chân quân buông xuống. Bạch Chỉ hoảng sợ nói. Nghe nói như thế, Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, ngược lại là Vương Hạo cùng Mạc Ly hơi biến sắc mặt, bất khả tư nghị nhìn về phía Bạch Chỉ. Nhất là Mạc Ly, nhìn về phía Bạch Chỉ ánh mắt thậm chí mang lên một tia sát ý, nếu như Bạch Chỉ thực tình muốn để cho đạo tử thoát đi, liền không nên vào lúc này mở miệng kinh hô, hấp dẫn ma tông chân quân chú ý muốn chạy trốn. Không có khả năng. Quả nhiên, huyết ủy chân quân âm thanh truyền khắp toàn bộ khắp huyết hà, coi như ngươi Trần Tử Ngang kỳ tài ngút trời, chứng được chân quân, hôm nay cũng muốn chết ở trong tay bản tọa. A, chỉ bằng ngươi Vân Tỷ một người, cũng dám đối với tông ta đạo tử nói khoác không biết ngượng. Lời còn chưa dứt, hai thân ảnh đạp phá không gian, theo gợn sóng không gian hiện lên, chậm rãi xuất hiện tại trên linh chu. Hai người này một vị tóc bạch kim, một vị tóc mây kéo cao, chính là treo kính chân quân Trúc Cảnh Long cùng trong Bát Uyên chân quân Tân Ngọc. Trúc Cảnh Long bình tĩnh nói, "Vân Tỷ, ta cùng với sư muội đợi ngươi đã lâu, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Tử kỳ, cũng đúng. Đây là số trời, cũng là ma kiếp, chỉ bằng các ngươi, còn bảo hộ không được Trần Tử Ngang. Huyết Thủy chân quân cười ha ha, đối với treo kính chân quân hai người xuất hiện không ngạc nhiên chút nào. Chương 424, một chỉ điểm sát, một, chương 424, một chỉ điểm sát, một, Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc lông mày nhẹ trao lại, nhẹ cảm phát giác được không đúng. Huyết Thủy chân quân Vân Tỷ mấy năm này làm việc hung hăng ngang ngược, giết không thiếu Kính Nguyệt Tông tu sĩ. Tông môn sở dĩ dùng Ngẩn Anh đan làm mồi nhử, chính là biết Vân Lũng trong phường thị cao tầng có vấn đề. Vì dẫn xà xuất động, dẫn xuất huyết tủy chân quân, tông môn không tiếp thuận thế mượn phản đồ chi thủ truyền ra tình báo, gọi ông đập lưng ông. Nhưng hôm nay Vân Tỷ gặp phải hai người bọn họ không chỉ có không sợ chút nào, ngược lại càng ngày càng cản rỡ, lời thuyết minh lần này tông môn kế hoạch xảy ra vấn đề. Tông môn trong cao tầng có phản đồ để lộ bí mật. Bất hảo. Tân Ngọc ánh mắt biến đổi, thần thức mò về khắp huyết hà thực chất. Nơi đó có nàng cùng trúc sư huynh cùng nhau bày ra tứ giai huyền trận kính phản nguyện xương phục ma đại trận. Vân Tỷ chính là nguyên anh trung kỳ chân quân, muốn an ổn trấn sát bực này ma tu, nhất thiết phải có ba vị đồng cảnh chân quân đồng loạt ra tay. Làm gì tông môn chân quân chiến lược khan hiếm, chỉ có thể phái ra nàng cùng trúc sư huynh, bởi vậy bọn hắn cần sớm bố trí xuống trận pháp, mới có thể 10 phần chắc chín mà trấn sát Vân Tỷ. Nhưng lại tại Tân Ngọc khởi động trận pháp mấy mắt, nàng phát hiện kính phản nguyệt xương phục ma đại trận vậy mà không có phản ứng chút nào, không khỏi hơi biến sắc mặt. Phải biết, kính phản nguyệt xương phục ma đại trận chính là tông môn vì trấn sát Vân Tỷ mà ban thưởng tứ giai trung phẩm trận bàn, uy năng cường hành, không phải nguyên anh chân quân không thể chủ trì. Nàng cùng trúc sư huynh cùng nhau thôi động trận bàn uy năng, cho dù là nguyên anh trung kỳ chân quân cũng không cách nào dùng chuyển kính phản nguyệt xương phục ma đại trận, chỉ có thể không cam lòng nhận lấy cái chết. Nhưng bây giờ đại trận không phản ứng chút nào, lời thuyết minh trận bàn đã bị phá. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong giấu giếm được nàng cùng trúc sư huynh cảm giác, lặng yên không một tiếng động đem kính phản nguyệt xương phục ma đại trận tăng dã, phá trận ma tu ít nhất là nguyên anh hậu kỳ chân quân, hay là nguyên anh trung kỳ thượng phẩm huyền trận sư. Anh. Đột nhiên, tiếng oanh minh vang lên. Trúc Cảnh Long ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy khắp huyết hà bên ngoài bỗng nhiên nổi lên chín đạo cực kỳ ẩn nút hư ảo gợn sóng. Theo gợn sóng hiện lên, chín cây không phải vàng không phải gỗ đen như mực cờ vớn im lặng đứng lên, khí thế câu thông, có oan hồn gào thét, vạn quỷ xuất lồng, trong nháy mắt tạo thành bao phủ phạm vi ngàn dặm u minh quỷ vực. Quỷ vực một thành, thiên địa đột nhiên ám, nhiệt độ giảm đột ngột, một cỗ có thể đóng băng dương thần, an mòn nguyên anh âm u lạnh lẽo hơi lạnh tỏa ra tại toàn bộ khắp huyết hà, ngay cả Trúc Cảnh Long cũng bản năng phát giác được mấy phần nguy hiểm. Đạo tử cẩn thận, đây là cửu lũ tỏa hồn câu khí ma trận. Trúc Cảnh Long thần thức nhắc nhở. Đạo tử mặc dù chứng đạo chân quân thành công, cũng chỉ là một vị tân tấn chân quân, cần hai tức ngồi quyền trăm năm mới có thể hoàn mỹ nắm giữ nguyên anh chân quân thủ đoạn. Mà cửu lũ tỏa hồn câu khí ma trận chính là luyện hồn tông bí pháp, trận pháp phẩm giai cao tới tứ giai thượng phẩm. Nguyên anh chân quân lấy hạ tu sĩ nội chi, chắc chắn phải chết. Nguyên anh trung kỳ chân quân gặp chi, cũng phải kiêng kỵ bản phần. Hắn nếu không nhắc nhở, đạo tử chợt gặp gỡ môn này quỷ dị ma trận, không biết được cụ thể trận pháp tình báo, rất có thể thụ trọng thương, thậm chí là vẫn lạc nơi này. Trúc lão quái, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, lại còn có thời gian quản kính nguyệt đạo tử. Thực sự là không đem ta ngu thiên phách để vào mắt. Trúc Cảnh Long nhìn xem trước mặt lặng yên hiện lên độc giác quỷ vương, sắc mặt ngưng lại. Ngu thiên phách tu vi nguyên anh trung kỳ, chính là tứ giai thượng phẩm huyền trận sư, luyện hồn tông thái thượng trưởng lão, tôn hiệu đáng phách chân quân. Người này thể chất đặc thù, sinh ra ma thể, có thể khống chế luyện hóa tu sĩ tam hồn thất phách, nhập môn nguyên anh chân quân liền tại Tây Diễn cảnh Bắc Nguyên Sơn bố trí xuống vạn quỷ phệ phách luyện vương đại trận ngạnh sinh sinh luyện hóa hai đầu tứ cảnh yêu vương rút hồn luyện phách, luyện ra một tôn tứ giai quỷ vương, từ đó danh chấn ma đạo. Nhưng mà Ngưu Thiên Phách sở dĩ vang danh địa diễn cảnh để cho rất nhiều nguyên anh chân quân quen thuộc, chính là làm tấn thăng nguyên anh trung kỳ, luyện chế ra một cây vạn hồn tiên, không tiếc huyết tế Tây Diễn cảnh một tòa nắm giữ 500.000 nhân khẩu tu tiên cự thành, đồng thời đem am hiểu thủy độn huyền thuật nguyên anh sơ kỳ thành chủ luyện vì quỷ vương. Không chút nào khoa trương mà nói, có hai tôn tứ cảnh quỷ vương tương trợ, Ngưu Thiên Phách tại trong nguyên anh trung kỳ chân quân cũng coi như là số một số hai tồn tại. Nghĩ tới đây, Trúc Cảnh Long trong lòng cảm giác nặng nề. Đơn đả độc đấu, hắn không sợ Ngưu Thiên Phách, nhưng nếu như hắn muốn bảo hộ đạo tử tính mệnh, vậy thì có chút khó khăn, chỉ có thể giao cho tân sư muội hộ vệ đạo tử. Có ý tứ. Phát giác được trong trận quỷ vương tản mát ra đáng sợ uy áp, Trần Bắc Vũ ánh mắt bình tĩnh. Cửu U tỏa hồn câu khí ma trận lại mạnh, cũng không gạt được cửu tức phục khí thần thông khí vận cảm giác. Dù là đáng phách chân quân Ngưu Thiên Phách hoàn toàn thu liễm khí thế, ẩn nấp tại trong đông đảo u hồn sát hồn, ngụy trang thành hung hồn, vẫn như cũ trốn không thoát Trần Bắc Vũ hai con người. Nhưng Trần Bắc Vũ không có đâm thủng, giả bộ không có phát giác, tùy ý Ngưu Thiên Phách mượn nhờ oán linh sát hồn ngụy trang tiếp cận chính mình, chuẩn bị trở tay tới một cái hung ác. Ngưu Thiên Phách nghe được cái tên này, Vương Hạo cùng Mặc Ly trái tim nhảy một cái, mắt lộ kinh hãi. Đáng phách chân quân giết người vô số, hung danh hiển hách, dù cho địa diễn cảnh trúc cơ tu sĩ cũng có nghe thấy. Không hề nghi ngờ, bây giờ nếu là không có đạo tử, tiên sư đại nhân bảo hộ ở phía trước, chống cự chân quân uy áp, đáng phách chân quân đoán chừng một mắt liền có thể chấn sát bọn hắn, đều không cần động thủ. Bạch Chỉ cũng là tâm thần run lên. Nàng lúc trước cố ý hét lên kinh ngạc, chính là vì để cho đạo tử hấp dẫn huyết tụy sự chú ý của chân quân, tùy thời chạy trốn. Làm như vậy có khá một chút chỗ, dù cho đạo tử sau đó phát hiện không đúng, nàng loại hành vi này cũng có thể dùng quan tâm sẽ bị loạn tiến hành che giấu, không cách nào dùng tông môn quy củ thêm tội. Nhưng bây giờ tốt, đạo tử có hai vị thái thượng trưởng lao hộ vệ, tại nguy cơ sinh tử phía trước, bọn hắn những thứ này trúc cơ tu sĩ có khả năng cực lớn biến thành con rơi, chạy trốn sát xuất cơ hội là không. Ông, Tân Ngọc thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Bắc Vũ bên cạnh. Đạo tử đi mau. Tân Ngọc ý niệm nói. Bây giờ tông môn kế hoạch xuất hiện biến cố. Mặc dù nàng không biết đạo tử vì sao lại đột nhiên tham gia hành động lần này, nhưng cùng đạo tử sinh mệnh an nguy so sánh, trấn sát Vân Tỷ nhiệm vụ căn bản không quan trọng gì. Đi, việc đã đến nước này, các ngươi đi hết sao? Theo tiếng cười khẽ vang lên, gợn sóng không gian phun trào, một vị tóc xanh như suối, ngũ quan tinh xảo hiệu điệu nữ tu chợt hiện thân. Hán khí chất thanh lãnh, người mặc một bộ lụa trắng bấy, hai chân tinh tế linh lung, ngón chân giống như chân châu mượt mà, hiện ra nhàn nhạt như ngọc lộng lẫy, không nhiễm mảy may cho bụi, căn bản vốn không giống như là Huyền Tấn Tông tuyệt thế ma tu, ngược lại càng giống là trong sách cổ đi ra tiên nữ. Diệu dục chân quân Triệu Thải Huyên. Nhận ra người thân phận, Tân Ngọc lông mày nhẹ chau lại, ánh mắt nghiêm trọng. Triệu Thải Huyên xuất thân Tam Đại Ma Tông Huyền Tấn Tông, đi là lấy tình dục vì bè, âm dương làm thật con đường tu tiên, tu vi thâm bất khả trắc, là tây diễn cảnh lắc đắc không có mấy nguyên anh hậu kỳ chân quân. Căn cứ Tân Ngọc biết, Triệu Thải Huyên tại Kim Đan kỳ liền thay tên đổi họ, bái nhập Đông Diễn cảnh bá chủ cổ thánh tông môn phía dưới, lấy thất tình lục dục kích thích Đông Diễn cảnh đệ nhất thiên tiêu cổ tam thông đạo tâm, lệnh một đời tuyệt thế thiên tiêu trở thành nô lệ dưới váy, một thân tu vi đều hóa thành hắn tu hành cô lương. Phải biết, cổ tam thông thế nhưng là cổ thánh tông ngàn năm không gặp, đúc thành vô thượng kim đan tu tiên thiên tiêu, có thể xưng Đông Diễn cảnh đệ nhất kim đan. Có thể xem là cường giả như thế, cũng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bại thế ở Triệu Thải Huyên dưới váy, dùng một thân vô thượng căn cơ trợ cái sau chứng đạo nguyên anh chân quân. Nhưng so với những thứ này chiến tích, càng làm cho Tân Ngọc cảm thấy kiêng kỵ là đối mặt cổ thánh tông truy sát, diệu dục chân quân Triệu Thải Huyền không chỉ không có bất lạc, ngược lại càng đánh càng mạnh, chấn sát cổ thánh tông ba vị nguyên anh chân quân, cuối cùng tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ, trở thành Huyền Tấn Tông tông chủ. Đáng chết. Tân Ngọc mặt sắc có chút khó coi. Nguyên anh hậu kỳ chân quân cùng nguyên anh trung kỳ chân quân tồn tại khó mà vượt qua chênh lệch. Cho dù là nàng cùng trúc sư Minh liên thủ, cũng không cách nào đánh bại diệu dục chân quân một người, thậm chí cần đánh đổi một số thứ mới có thể bình yên rút đi. Huống chi bây giờ ngoại trừ diệu dục chân quân, còn có đáng phách chân quân cùng huyết tủy chân quân ở một bên nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Nàng cùng trúc sư Minh đừng nói bảo vệ lão tử, có thể hay không sống được một mạng cũng là chưa biết. Không có cách nào, Tân Ngọc bây giờ chỉ hy vọng lão tổ làm việc vững vàng, có tại trên thân đạo tử lưu lại một chút thủ đoạn bảo mệnh. Bằng không đạo tử lần này đoán chừng rất khó chạy thoát. Tiên sư đại nhân, mau chạy đi. Mạc Ly bước vào một bước, ngăn tại Trần Bắc Vũ trước người, có thể trước khi chết nhìn thấy tiên sư đại nhân một mặt, A Ly đã vừa lòng thỏa ý. Nàng tu vi thấp, nhưng không đốc, có như thế Đa Ma Tông chân quân âm thầm bố trí mai phục, tiên sư đại nhân có thể cơ hội chạy thoát cực kỳ bé nhỏ. Có thể xem là chết, nàng cũng muốn chết ở tiên sư đại nhân phía trước, biểu lộ ra chính mình tâm ý nhìn xem trước mặt hơi hơi phát run nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, trong lòng Trần Bắc Vũ ấm áp. Mạc Ly dám đứng tại hắn phía trước, đối mặt Tam Tôn Ma Tông chân quân, bực này ý chí kiên định đã có thể sánh vai Kim Đan chân nhân. Yên tâm, bất quá là một đám gà đất chó sành, rất nhanh liền có thể kết thúc. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh nói. Gà đất chó sành. Đạo tử thật đúng là tự tin. Triệu Thải Huyên đầu ngón tay điểm nhẹ môi son, khẽ cười nói, phần tự tin này thật là làm cho thiếp thân tâm động, hy vọng đợi chút nữa ngươi tại trên giường cũng có thể tự tin như vậy. Chờ đã, nhục thể của hắn tinh hoa có thể cho ngươi, nhưng ta muốn hắn tam hồn thất phách cùng nguyên anh. Vu Thiên Phách Sen bảo nói, lấy kính nguyện đạo tử tư chất, lão phu nói không chừng có thể luyện ra một tôn trước tiên minh quỷ vương. Tốt, bớt nói nhiều lời. Vân tỷ lời ít mà ý nhiều nói, thời gian kéo càng lâu, càng dễ dàng xuất hiện biến cố, không bằng trực tiếp bắt giữ kính nguyện đạo tử, lại đi phân phối. Ma tông mục tiêu vốn là treo kính chân quân cùng trong bát viên chân quân, nhưng bây giờ đã có tốt hơn con mồi xuất hiện, bọn hắn tự nhiên muốn thay đổi mục tiêu. Chương 424, một chỉ điểm sát, 2, chương 424, một chỉ điểm sát, 2, vừa nghĩ đến đây, vì an ổn lý do, trong tay Vân tỷ thêm ra một cái ấn tỷ. Ấn tỷ bất quá lớn chừng bàn tay, sau khi xuất hiện lại có sóng lớn thanh âm không ngừng vang lên, tản mát ra một loại làm người sợ hãi thật khí ba động. Bảo vật này đúng là hắn dựa vào thành danh tứ giai thượng phẩm huyền bảo, huyết hải trấn nguyên tỷ. Cấp huyết trấn nguyên. Ý niệm rơi xuống, Vân tỷ xoay tay phải lại, đem huyết hải trấn nguyên tỷ trọng trọng khắc ở bộ ngực mình. Phúc. Gặp trọng kích, Vân tỷ miệng phun bản mệnh tinh huyết, rơi vào trên ấn tỷ. Chỉ một thoáng, huyết hải trấn nguyên tỷ phát ra một vòng yêu dị huyết quang, chợt đột nhiên Nazi tiêu thất, chia ra làm lưỡng đạo huyết ấn hư ảnh. Nazi tại trúc cảnh lòng cùng Tân Ngọc hai người phía trên, mà không phải là trong miệng hắn nói tới Trần Bắc Vũ. Cùng một sát na, mượn nhờ Vân tỷ sáng tạo cơ hội, Triệu Thải Huyên cùng Ngô Thiên Phách gần như đồng thời ra tay, mục tiêu không hẹn mà cùng nhắm ngay trúc cảnh lòng cùng Tân Ngọc. Theo bọn hắn nghĩ, kính nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang bất quá là tân tấn chân quân, không đáng giá nhắc tới, chẳng bằng xuất thủ trước phong cấm thực lực tối cường hai vị chân quân, miễn cho hai người bấn bận. Đến lúc đó, bọn hắn nếu là giải quyết Trần Tử Ngang tốc độ rất nhanh, có lẽ còn có thể giành tay hoàn thành Ma Tông nhiệm vụ, giải quyết trúc cảnh lòng cùng Tân Ngọc một người trong đó. Hồn quy lai hệ, vạn quỷ tòa hồn. Ngô Thiên Phách giơ lên vạn hồn phiên, bao phủ toàn bộ khắp huyết hà u minh quỷ vực chợt rơi xuống, đem trúc cảnh lòng, Tân Ngọc hai người chỗ không gian chia cắt, hóa thành một phương độc lập quỷ vương tuyệt vực. Cửu u tòa hồn câu khí ma trận chỗ kinh khủng ở chỗ vây giết. Có hai tôn tứ giai quỷ vương tọa chấn, 40 đầu sát hồn cùng một vạn đu hồn tiến hành phụ trợ, cho dù là nguyên anh trung kỳ chân quân đối mặt một chiêu này, cũng khó có thể tại trong vòng 3 canh giờ tránh thoát. Chân Trần Đạp không chịu thải nguyên nhưng là bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, ngón tay nhỏ nhắn như lan hoa mới nở, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một phương giao tiêu khăn. Cái này tiêu khăn mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, bên trong có hào quang lưu chuyển, chính là tứ giai thượng phẩm huyền bảo thất tình tiên la mạn. Bảo vật này không chủ sát phạt, không sở trường phòng ngự, lại có thể sinh hóa ngàn vạn tơ tình, mê hoặc chân quân tâm thần, dẫn động tâm ma, lệnh tu sĩ trầm luân tại trong ảo cảnh. Vành, vành. Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc mặt sắc kỳ biến, vô ý thức thôi động hộ thân huyền bảo, tế ra thiên cương pháp tường, chống cự tam đại chân quân ma tu phong cấm, vây giết cùng thần hồn công kích, nhưng lại vô hạ bận tâm đạo tử. Cùng lúc đó, Triệu Thải Huyên, Ngô Thiên Phách cùng Bần Tỷ ba người thân ảnh lóe lên, phân cư tam phương, đem Trần Bắc Vũ vây quanh ở trung tâm. Ngay phía trước, Diệu Dục chân quân ánh mắt như nước, trên thân lụa trắng bay giống như thấu không phải đấu, lộ ra vô hạn xuân quang. Trái hậu phương, Huyết Tủy chân quân thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi chăm chú nhìn Trần Bắc Vũ. Phải hậu phương, Đáng Phách chân quân cầm trong tay vạn hồn viên, ánh mắt tràn đầy tham lam. Xong. Nhìn thấy một màn này, Vương Hạo mắt lộ vẻ tuyệt vọng. tam đại tuyệt thế ma tu vây công một người, cho dù là đạo tử thiên tư tuyệt thế, chứng đạo chân quân, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiên sư đại nhân. Mạc Ly không nói gì, ngơ ngẩn nhìn xem Trần Bắc Vũ. Nàng tin tưởng tiên sư đại nhân lời nói. Nếu như là tiên sư đại nhân, chưa hẳn không thể lấy một địch ba, sáng tạo kỳ tích. Không thích hợp. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ thần sắc muốn động thủ, Triệu Thải Huyền ba người bỗng nhiên phát giác được một tia không ổn. Quá trấn định. Từ bắt đầu đến nay, Trần Tử Ngang biểu hiện đều quá mức bình tĩnh. Chẳng lẽ trên thân kính nguyện đạo tử có dấu tông môn bảo mệnh chi vật, uy năng đủ để trấn sát nguyên anh hậu kỳ chân quân? Vừa nghĩ đến đây, ba người không có trước tiên ra tay. Triệu Thải Huyền nhìn về phía Vân Tỷ, ra hiệu hắn xuất thủ trước thăm dò. Vân Tỷ đôi mắt chớp lên, hắn tại trong ba người tu vi yếu nhất, cũng không muốn không cẩn thận bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tiểu bối, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm đặc, ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Vân Tỷ mở miệng nói. Đúng gì, đây là mệnh số. Vu Thiên phách khẽ gật đầu, cẩn thận thử dò xét nói, đương nhiên, nếu là ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, bái lao phu làm đồ đệ, lao phu chưa chắc không thể lưu ngươi một mạng. Cũng đúng, tiểu đệ đệ, suy tính một chút, cùng bái nhập lao quỷ này môn hạ, không bằng trở thành tiếp thân phu quân, thưởng hết cực lạc. Triệu Thải Huyền vũ mị nở nụ cười, Huyền Tân Tông ba vạn nữ tu tùy ngươi chọn lựa. Các ngươi nói rất đúng, sinh tử tranh phong, lấy nhiều khi ít không thể tránh được, nhưng bái nhập ma tông một chuyện thôi được rồi. Trần Bắc Vũ cười cười, ánh mắt nhìn về phía ba người, chợt sau lưng không gian chậm rãi nứt ra, dần dần hiện lộ ra một dao một quyển một dây leo thân ảnh. Liền cái này, nhìn thấy một màn này, Triệu Thải Huyền thở dài một hơi. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá là chỉ là ba đầu tân yêu vương, nàng trong nháy mắt có thể giết. Hôm nay các ngươi liền lưu tại nơi này a. Lời còn chưa dứt, Trần Bắc Vũ một chỉ điểm ra, chính là Nguyên Thủy Tiên Pháp Huyền Thông, động thật kiếp ngày chỉ. Chưa thành chân quân, hắn liền có thể thôi động vạn linh tiếp biến đánh bại Tiên Minh Nguyên Anh chân quân. Mà tại bây giờ, ở trong mắt Trần Bắc Vũ, Nam Hoang Nguyên Anh trùng kỳ chân quân cùng sâu kiến không khác, cũng liền Nguyên Anh hậu kỳ chân quân đáng giá xem trọng. Bèn, một chỉ này rơi xuống, phản phát quy chân, động thật kiếp ngày, viễn siêu Nguyên Anh trùng kỳ chân quân thần thức cảm giác phạm chủ, lại thật giống như chạm đến nhân quả, không nhìn hết thể huyền bảo phù lục cùng thiên cương chân khí, trực tiếp điểm tại Ngưu Thiên Phách Nghệ cung hoàn vị trí. Ngươi, đây là cái gì huyền thông? Nguyên Anh ầm vang sụp đổ, vẫn lấy làm tiêu ngạo vạn hồn phiên không có phản ứng chút nào, trong mắt Ngưu Thiên Phách không khỏi lộ ra mấy phần mở miệng cũng không cam lòng. Cứ thế mà chết đi. Đối phương đến tuột cùng là như thế nào tìm được hắn chân thân? Hắn rõ ràng còn rất nhiều thủ đoạn không có thế ra, ngay cả Nguyên Anh hậu kỳ chân quân cũng không phải không thể ngắn ngủi tranh phong một hai. Chương 425 liên tiếp chân sát, 1, chương 425 liên tiếp chân sát, 1, Trần Bắc Vũ nhìn cũng không có nhìn Ngưu Thiên Phách một mắt. Luyện Hồn Tông Nguyên Anh chân quân khó chơi chỗ ở chỗ Vĩnh Viễn Quỷ Hải tiêu hao cùng khó mà bắt giữ phân hồn độ hóa. Ngưu Thiên Phách thực lực chính xác không kém, dù là Trần Bắc Vũ nắm giữ Viễn Siêu Nam Hoang Nguyên Anh trùng kỳ chân quân cường hành thần thức, cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phát giác được dấu vết hắn. Cái này cũng mang ý nghĩa, nếu như dựa theo tình huống bình thường tiến hành chém giết, bình thường Nguyên Anh trung kỳ chân quân đối đầu Ngưu Thiên Phách cần không ngừng thăm dò, thẳng đến triệt để khóa chặt chân thân vị trí mới có thể nhất cử đặt vững thắng bại. Nhưng mà, Trần Bắc Vũ có cựu tức phục khí thần thông gian lận, có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy khí vận quang huy tồn tại. Dưới loại tình huống này, mặc cho Ngưu Thiên Phách gần nấp biến ảo thủ đoạn cao thâm đến đâu tinh xảo, ở trong mắt Trần Bắc Vũ cũng như đèn đuốc đồng dạng rõ ràng dứt khoát. Hắn chỉ cần một cái động thiên kiếp chân chỉ, liền có thể để cho Ngưu Thiên Phách tại bất ngờ không để phòng bất lạc, ngay cả áp đáy hòm át chủ bài đều không thể móc ra. Cái này, nhìn thấy Ngưu Thiên Phách chết thảm một màn, Vân Tỷ hơi biến sắc mặt, thôi động độn quang điên cuồng nhanh lùi lại. Nói đùa cái gì? Dựa theo khí thế phán đoán, Trần Tử Ngang bất quá là tân tấn Nguyên Anh chân quân, kết quả tiện tay một ngón tay liền có thể trong nháy mắt buộc phát ra viễn siêu Nguyên Anh trung kỳ kinh khủng nhất kích. Cũng may mắn một kích này nhắm ngay chính là Ngưu Thiên Phách, mà không phải hắn, bằng không bất ngờ không đề phòng, hắn chưa hẳn sẽ không nhận trọng thương. Quả nhiên có bẫy. Triệu Thải Huyền thần sắc bình tĩnh, nắm lấy thời cơ, không lùi mà tiến tới, chập ngón tay như kiếm nhắm ngay Trần Bắc Vũ. Một đạo màu hồng nhạt cực quang chợt đánh vỡ không gian, hóa thành kinh hồng trực chỉ Trần Bắc Vũ trái tim. Nam Hoang còn nhiều, rất nhiều công cao phòng thấp Nguyên Anh chân quân. Kính Nguyệt đạo tử có thể một ngón tay chấn sát Ngưu Thiên Phách, bộc phát ra cực kỳ tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ nhất kích, không có nghĩa là hắn nắm giữ có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ phòng ngự. Kim Đản mắt rồng ngưng lại, thân ảnh hư không tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Trần Bắc Vũ, quanh thân sáng lên ba đạo thần quang. Tự tìm cái chết. Triệu Thải Huyền khẽ miệng hơi hơi dương lên. Nàng một chỉ này nhìn như hời hợt, kỳ thực đã tế ra lấy thất dục lửa tình ngưng luyện mà thành Hồng Loan thực tâm châm. Hồng Loan thực tâm châm chính là thẳng xâm Nguyên Anh thần hồn huyền bảo, chuyên phá Nguyên Anh chân quân hộ thể chân khí, chỉ có thiên cương pháp tương mới có thể phòng ngự một hai. Đầu này tứ giai giao long nếu như cho là đúc thành ba bất hủ sau liền có thể ngạnh kháng xuống, không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nhưng lúc này đây, Triệu Thải Huyền lại là tính sai. Chỉ thấy cạn phấn cầu vồng rơi vào kim đạn lân giáp, không chỉ không có đánh vỡ phòng ngự, ngược lại từng khúc sụp đổ, lộ ra một cái hơi hư ảo châm nhỏ. Không thích hợp, đây không phải bình thường tứ giai giao long. Triệu Thải Huyền ánh mắt ngưng lại, lòng sinh không ổn, thân ảnh lặng yên sụp đổ, hóa thành từng đóa hoa đào biến mất không thấy gì nữa, núp trong bóng tối. Diệu Dục chân quân, người ta cùng một chỗ liên thủ, mau giết Kính Nguyệt đạo tử. Vân Tỷ gầm thét một tiếng, quanh thân huyết bào ầm vang nổ tung, hóa thành che khuất bầu trời ô uế huyết hà. Huyết hà bên trong, mùi tanh sông vào mũi, những nơi đi qua quỷ hồn tránh lui, linh cơ không còn, nhưng đầu này huyết hà cũng không phải là bỏ thẳng đến Trần Bắc Vũ mà đi, mà là tựa như cự mãng vần quanh, đem Vân Tỷ hoàn toàn bao phủ. Rõ ràng, huyết thủy chân quân tương đối tiếp mạng, nhất là tại tận mắt chứng kiến Ngưu Thiên Phách vẫn là sau, so với hoàn thành tông môn nhiệm vụ, hắn càng có khuynh hướng tự vệ.
Vâng.
A. Nhưng Thiết Đạn cùng Tuyết Lạc cũng sẽ không cho Huyết Tủy Chân Quân phản ứng chút nào cơ hội. Chỉ thấy Thiết Đạn hai con ngươi khép lại, quanh thân pháp lực lưu chuyển, tiếp đó chợt mở ra mắt trái, chiếu rọi Vân Tỷ tội nghiệp nghiệp lực, không nhìn huyết hà mê hoặc, khóa chặt chân thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiết Đạn một mực đóng chặt mắt phải đột nhiên mở ra, chỗ sâu trong con ngươi, một điểm thuần túy đến cực điểm đen như mực hỏa trùng đột nhiên hiện lên. Bất hảo. Phát giác được khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng nguy cơ, Vân Tỷ sắc mặt ngưng lại, không còn bảo lưu, bản năng tế ra mang theo người phòng ngự huyền bảo, còn có một mực chưa từng vận dụng chân quân pháp tương. Chỉ một thoáng, huyết hà bên trong Vân Tỷ thân thể sụp đổ hòa tan, hóa thành giọt giọt xén xẹt như nhược cây, màu sắc đỏ sẫm gần đen huyết thủy. Những thứ này ô uế càn khôn, đồng hóa vạn vật huyết thủy cùng huyết hà cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một tôn cao chừng 800 trượng thiên cương pháp tương vạn thủy hóa tự tại ma. Vạn thủy hóa tự tại ma bất diệt, huyết thân bất tử. Cho dù là nguyên anh hậu kỳ chân quân muốn giết hắn, cũng muốn đi trước đánh tan vạn thủy hóa tự tại ma pháp tương mới có thể làm được. Bằng không Vân Tỷ tùy thời có thể thay máu chết hay hóa huyết mà chạy. Nhưng mà, cho dù ở trong chớp mắt làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, trong lòng Vân Tỷ vẫn như cũ lưu lại mấy phần bất an, vô ý thức phân hóa huyết thân, muốn tránh đi Thiết Đạn ánh mắt. Nhưng Vân Tỷ phát hiện, mặc kệ hắn kế tiếp như thế nào na gì trốn chạy, giấu vào huyết hà, đều có thể phát giác được Thiết Đạn ánh mắt một mực gắt gao khóa chặt chính mình, chưa từng rời đi. Loại này đến từ chân quân linh giác, một mực không cách nào trốn tránh khóa chặt cảm giác theo thời gian trôi qua càng ngày càng mãnh liệt, đến mức trong lòng Vân Tỷ cảm giác nguy cơ càng ngày càng thịnh. Cũng chính là tại thời khắc này, Thiết Đạn đóng lại mắt phải, chỗ sâu trong con ngươi hỏa trùng tiêu thất. A a a a. Vân Tỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương không phải người đau đớn tiêu thảm, từng sợi đen như mực đánh gãy tội chân hỏa không ngừng tự trong cơ thể hắn hiện lên, tản mát ra tịnh hóa hết thể hào quang. Nhìn thấy một màn này, Thiết Đạn thần sắc bình tĩnh, không nói một lời. Đánh gãy nghiệp chân hỏa, đốt tội không đốt người, phạt nghiệp tức phạt tan. Trên thân Vân Tỷ hiện lên đánh gãy tội chân hỏa nhìn như là đang thiêu đốt thân thể, thực tế lại là lấy đối phương tội nghiệp vì dầu, không ngừng thiêu đốt hắn nguyên anh dương thần cùng tam hồn thất phách. Nếu không phải Vân Tỷ bây giờ có pháp tương che chở, có thể duy trì sinh cơ không dứt, chỉ sợ sớm đã tại mười hơi bên trong bỏ mình bất lạc. Nghe được Vân Tỷ tiếng kêu thảm thiết, ẩn nấp trong bóng tối Triệu Thải Huyền ánh mắt khẽ biến, nhìn về phía Thiết Đạn ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ. Nguyên anh chân quân cũng không phải là phàm nhân, mà là thiên nhân hợp nhất siêu nhiên tồn tại. Kim đan tu sĩ khó mà chịu được đau đớn đối với nguyên anh chân quân tới nói, không khác gió nhẹ quất vào mặt. Nhưng lại nói quỷ dị đen như mực hỏa diễm trước mặt, Vân Tỷ phản ứng lại giống như phàm nhân, phát ra khó mà ức chế kêu rên. Bởi vậy có thể thấy được cái kia đen như mực ngọn lửa quỷ dị. A. Mượn nhờ Thiết Đạn sáng tạo cơ hội, Tuyết Lạc tay trái nắm chặt cổ tay phải, quả quyết thi triển Thiên Cương Huyền Thông, vũ khí trộm tiên thủ. Không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có bảng bạc vô cùng thiên địa linh cơ phu trào, một cái vô hình cự thủ chợt xuyên thấu không gian, trực tiếp lấy xuống Vân Tỷ cánh tay phải, xuất hiện tại trước mặt Tuyết Lạc. Nhìn xem tay phải năm ngón tay bên trên chữ vật giới, Tuyết Lạc hài lòng gật đầu. Tấn thăng tứ cảnh yêu vương sau, nó thi triển vũ khí trộm thiên thủ không còn là ngẫu nhiên trộm lấy, mà là có thể đại khái xác định một bộ phận phạm vi. Bởi vậy, phát giác chính mình khó mà nhất kích chấn sát Vân Tỷ, Tuyết Lạc mục tiêu thứ nhất cũng không phải là giết người, mà là vì đoạt của. A. Tuyết Lạc vui thích nhận lấy chữ vật giới, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thiết Đạn. Thiết Đạn khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đánh gãy tội chân hỏa mặc dù uy năng cường hành, nhưng cũng khó có thể diệt sát một tôn có thiên cương pháp tương che chở nguyên anh trung kỳ chân quân, nhiều lắm là kiểm chế Vân Tỷ hành động, để cho hắn lâm vào vô cùng vô tận trong thống khổ. Tha như vậy đau đớn, không bằng ta tiễn đưa người một đường. Chương 425 liên tiếp chân sát 2, chương 425 liên tiếp chân sát 2, Trần Bắc Vũ thôi động động thiên kiếp chân chỉ, một chỉ điểm hướng Vân Tỷ. Bèn, một chỉ này rơi xuống, Vân Tỷ đầu người nổ tung, hóa thành vô số huyết thủy dung nhập huyết hà, chợt lại cấp tốc chủ sinh, khôi phục hình người, trong miệng không ngừng phát ra kêu đau. Tu hành huyết ma nói nguyên anh Trần Quân quả nhiên có giết. Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ động, nhìn về phía 800 trượng vạn thủy hóa tự tại ma. Lấy hắn thần thức tự nhiên có thể nhìn ra được, tôn này pháp tương hoạch tâm uy năng cũng không ở chỗ sát phạt, mà ở chỗ cái kia quỷ dị đồng hóa cùng phục sinh. Ngươi là không giết chết được ta. Vân Tỷ vừa khóc lại gào, giống như kẻ điên la to, đồng thời không ngừng nếm thử thi triển huyết đạo huyền thông, tính toán áp chế đánh gãy tội chân hỏa uy năng. Chỉ bằng ngươi cái này 800 trượng thiên cương pháp tương, cũng dám nói bừa bất tử. Trần Bắc Vũ mặt không đổi sắc, thôi động nguyên thủy pháp tương, một chỉ điểm ra. Ầm ầm. Theo pháp tương chi lực dẫn động thiên địa, linh cơ bắt đầu run rẩy, bao phủ toàn bộ khắp huyết hà cửu lũ tỏa hồn câu khí ma trận dần dần băng liệt, lộ ra kẹt ở trong trận trúc cảnh long cùng tân ngọc. Đúng lúc này, một cỗ đến từ thần hồn chỗ sâu cảm giác nguy cơ để cho trúc cảnh long cùng tân ngọc bao quát nút trong bóng tối. Triệu Thải Huyền vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng Trần Bắc Vũ thương khung. Chỉ thấy thương khung xé rách, thiên địa chợt mất đi tất cả màu sắc, một tôn vĩ nạn chi vật chậm rãi hiện hóa. Trúc cảnh long cùng tân ngọc đồng tử hơi co lại, nhìn kỹ, phát hiện cái kia pháp tương cũng không hoàn chỉnh, càng là một nửa ngón tay. Cái kia một nửa cự chỉ màu sắc hỗn độn, giống như thạch như ngọc, hình thể che khuất bầu trời. Tại trước mặt, Vân Tỷ vạn tùy hóa tự tại ma pháp tương đơn giản nhỏ bé như hài đồng, không có ý nghĩa. Diệt. Trần Bắc Vũ vừa mới nói xong, che khuất bầu trời cự chỉ chợt rơi xuống, phong tỏa toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, dù cho Vân Tỷ ý thức được tử vong nguy cơ tới, muốn thi triển áp đáy hòm huyết ma giải thể không bị ràng buộc đột pháp, nhưng sâu trong linh hồn không ngừng thiêu đốt gậy tội chân hỏa lại là làm hắn cơ thể cứng đờ. Mà cái này cứng đờ, trực tiếp để cho Vân Tỷ cuối cùng một tia sinh cơ tiêu thất. Bèn, chỉ thấy cự chỉ rơi xuống, nhẹ nhõm chôn vùi vạn thủy hóa tự tại ma rất nhanh tiếp tục rơi xuống, tựa như nghiền nát sâu kiến đồng dạng, đem Vân Tỷ xương cốt, huyết nục, nội tạng, kim đan cùng nguyên anh hết thảy chôn vùi, liền một chút xíu máu tươi cặn bã cũng không có lưu lại. Cách đó không xa, thoát khốn mà ra, tận mắt chứng kiến một màn này Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc, trong mắt khó nén vẻ chấn động. Vừa mới qua đi bao nhiêu hơi thở thời gian, có thể cùng nguyên anh hậu kỳ chân quân ngắn ngủi tranh phong mà bất tử, tự xưng thay máu chân quân Vân Tỷ cứ thế mà chết đi. Cứ như vậy vô cùng đơn giản mà chết ở trong tay đạo tử, liên tục điểm gợn sóng cũng không có nhấc lên. Loại này cực không chân thực hư ảo cảm giác thậm chí để cho Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc hai người nghĩ lầm chính mình là chúng rượu dục chân quân huyết thuật. Một ngón tay chấn sát đáng phách chân quân, một ngón tay chấn sát huyết tủy chân quân, đây chính là tông ta đạo tử chứng đạo chân quân sau thực lực chân chính. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Trần Bắc Vũ đôi mắt càng ngày càng sáng. Cùng vây cuốn vào đại trận, không biết được Ngô Thiên Phách đã rơi xuống Trúc Cảnh Long hai người khác biệt, hắn tại trên linh chu tận mắt chứng kiến đạo tử đến tột cùng là như thế nào hơi hận, trong nháy mắt chấn sát địch tông nguyên anh chân quân. Loại này bẻ gãy nghiền nát kinh khủng nghiền ép, thậm chí để cho Vương Hạo trong lòng dâng lên một tia ảo giác. Tại trước mặt tông ta đạo tử, hung danh hiển hách đáng phách chân quân cùng huyết tủy chân quân cũng bất quá như thế. Cùng Vương Hạo phản ứng giống nhau, Mạc Ly cùng Bạch Chỉ ngơ ngẩn nhìn xem Trần Bắc Vũ ánh mắt lom lom nhìn. Mà trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, Triệu Thải Huyên bàn tay trắng non bu lên, lơ lửng tại Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc bầu trời thất tình thiên la mạt chợt sáng lên, hóa thành một đạo xé rách không gian độn quang hướng chính nam lao đi. Đến nỗi bản thân nàng nhưng là không chút do dự thôi động Huyền Tấn Tông trốn chạy bí pháp Hồng Trần Độn ẩn nấp khí thế, hướng về thất tình thiên la mạt tương phản phương hướng bỏ chạy. Kính Nguyệt đạo tử bày ra thực lực quá mức khoa trương, xa không phải Tân Tấn chân quân. Lại thêm Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc hai vị nguyên anh trung kỳ chân quân đã thoát khốn, nàng nếu là tiếp tục dừng lại, không chỉ có tìm không thấy giết chết Kính Nguyệt đạo tử cơ hội, ngược lại có khả năng bị Kính Nguyệt Tông trợ giúp lưu lại. Bây giờ nghĩ đi, nhưng không có đơn giản như vậy. Trần Bắc Vũ không nhìn thất tình thiên la mạt bước ra một bước, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm khoảng cách, xuất hiện tại trước mặt Triệu Thải Huyên. Lần này là thiếp thân tính sai, lần gặp mặt sau, đạo tử cũng sẽ không có cái này bản hảo vận. Triệu Thải Huyên khép cười một tiếng, cơ thể chậm rãi chôn bụi, không người truy lùng thất tình thiên la mạt lập tức na di tốc độ tăng gọn. Phải không? Sau lưng Trần Bắc Vũ hiện lên ngũ sắc quang hoa, hiển hóa ra dương cánh ước chừng một trượng cánh chim, chính là Thông Thiên Huyền Bảo, ngũ hành minh vương dự. Tại chứng đạo chân quân phía trước, hắn không dám tùy tiện vận dụng Thông Thiên Huyền Bảo, bởi vì thể nội thật khí không đủ tiêu hao, na di một lần liền muốn hao phí hơn phân nửa thật khí. Nhưng ở bây giờ, chỉ cần không một mực vận dụng ngũ hành minh vương dự, lấy Trần Bắc Vũ đan điền khí hải bên trong bàng bạc nguyên thủy thật khí, đủ để thỏa mãn Thông Thiên Huyền Bảo pháp lực tiêu hao. Oanh! Ngũ hành minh vương dự nhẹ nhàng một phiến, Trần Bắc Vũ trong nháy mắt vượt qua xa xôi không gian, trực tiếp ngăn ở trước mặt thất tình thiên la mạn. Làm sao có thể? Triệu Thải Huyên nhắm mắt. Nhanh, quá nhanh. Dù cho nàng là nguyên anh hậu kỳ chân quân, cũng không cách nào tại chớp mắt bên trong vượt qua 3000 dặm khoảng cách. Chẳng lẽ đây là Thông Thiên Huyền Bảo? Triệu Thải Huyên ánh mắt bị sau lưng Trần Bắc Vũ ngũ hành minh vương dược hấp dẫn, trong lòng nhịn không được tuôn ra một tia tham lam. Thông Thiên Huyền Bảo cực chân cực quý, giá trị liên thành. Nguyên anh viên mãn chân quân đại tu cầm trong tay Thông Thiên Huyền Bảo, thậm chí có thể cùng nửa bước hóa thần đỉnh tiêm tu sĩ ngắn ngủi tranh phong. Không chút nào khoa trương mà nói, dù cho phóng nhãn toàn bộ Huyền Tất Tông, Thông Thiên Huyền Bảo cũng gọi là tông môn nội đình. Lại gặp mặt, bây giờ là 6-1, ngươi muốn như nào? Trần Bắc Vũ phối hợp kim đàn bọn chúng, vừa ra tay chính là nguyên thủy ngũ kiếm ấn, kéo dài thời gian, mà đối đai Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc hai vị chân quân trở thành. Tiểu đệ đệ, 6-1 lại như thế nào? Nguyên anh hậu kỳ chân quân nhưng không có ngươi tưởng tượng phải đơn giản như vậy. Đánh tan đâm đầu vào đánh tới nguyên thủy ngũ kiếm ấn, Triệu Thải Nguyên thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua Trần Bắc Vũ nhìn về phía chúng quanh đem nàng bao bọc vây quanh kim đàn, thiết đàn, tuyết lạc, Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc. Cũng được, liền để tiếp thân giáo hội ngươi một điểm, đối với Huyền Tấn Tông chân quân tới nói, số lượng không có ý nghĩa, ngược lại là trợ lực. Dứt lời, Triệu Thải Huyên hai tay đột nhiên ở trước ngực kết xuất một cái khó hiểu ấn quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa đột nhiên, một cỗ làm người sợ hãi uy áp chợt tràn ngập thiên địa. Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc mặt sắc khẽ biến, muốn toàn lực tế ra pháp tương. Kim đản, thiết đản cùng tuyết lạc cũng là như lâm đại địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám khinh thường chút nào. Phô trương thanh thế đối với ta không cần. Trần Bắc Vũ lông mày nhẹ trao lại nói. Tại hắn chăm chú, Triệu Thải Huyên quanh thân vòng quanh khí vận quang huy đột nhiên biến mất không thấy. Không hề nghi ngờ, bây giờ lưu tại nơi này phô trương thanh thế diệu dục chân quân cũng không phải là bản thể, mà là một cái vừa mới trao đổi bản thể phân thân. Liên cái này đều có thể phát hiện, xem ra trên người ngươi cất giấu không thiếu bí mật. Triệu Thải Huyên mỉm cười, từ bỏ kết ấn, thân ảnh chậm rãi tiêu tan, để lại một câu nói, Trần Tử Ngang, không tệ, thiếp thân nhớ kỹ ngươi. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là để cho nàng chạy trốn. Nhìn qua tiêu tán phân thân, Trần Bắc Vũ thở dài một hơi, ngựa khí có chút tiếc nuối. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá yếu, không lấy ra áp đáy hòm huyền thông, liền bóp chết cái nguyên anh hậu kỳ chân quân đều không làm được. Nghe nói như thế, Trúc Cảnh Long khỏe mắt hơi rút ra, cùng tân sư muội liếc nhau, trong lòng có chút im lặng. Đến tột cùng là thời đại thay đổi, vẫn là bọn hắn giả, mạch suy nghĩ theo không kịp bây giờ trẻ tuổi hậu bối. Đạo tử chỉ là chấn sát huyết tủy chân quân cùng đáng phách chân quân còn chưa đủ, lại còn muốn giữ lại diệu dục chân quân. Phải biết, liền xem như nguyên anh đỉnh phong chân quân ra tay, cũng chưa chắc có thể triệt để giết chết một tôn nguyên anh hậu kỳ chân quân. Chương 426 khí vận thay đổi, 1, chương 426 khí vận thay đổi, 1, thiên nhân hợp nhất, dương thần nội hàm. Trần sư đệ sơ thành nguyên anh liền có thể nhẹ nhõm chấn sát ma tông chân quân, tư chất cỡ này chiến lực, trên ta xa, thật là khiến người khâm phục. Tân Ngọc chủ động đổi giọng, xưng Trần Bắc Vũ vì sư đệ, mà không phải là đạo tử. Không tệ, trận chiến này có thể phá cục giành thắng lợi, lưu lại Vân Tỷ cùng Ngô Thiên Phách hai người, công đầu không phải Trần sư đệ không ai có thể hơn. Trúc Cảnh Long khẽ gật đầu, xuất phát từ nội tâm nói, trấn sát Nguyên Anh chân quân cũng không phải là chuyện dễ. Tam cảnh đại chiến mở ra đến nay, tiền tuyến chiến trường rơi xuống Nguyên Anh chân quân lác đác không có mấy, không cao hơn số một bàn tay, phần lớn là Nguyên Anh sơ kỳ chân quân. Mà tại hôm nay, chỉ là Ma tông Nguyên Anh trung kỳ chân quân liền ước chừng vẫn lạc hai tôn nhiều. Có thể tưởng tượng được, khi tin tức này truyền ra, Quý Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang danh tướng danh chấn bằng diễn, Tây diễn, mà diễn tam cảnh, nhấc lên cực lớn gợn sóng. Sư minh sư tỷ quá khen. Trần Bác Vũ khiêm tốn nói, sư đệ không cần khiêm tốn như vậy, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu. Trúc Cảnh Long lắc đầu, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn khắp huyết hà, nói lên chính sự, lần này Ma tông bố trí mai phục đem thời cơ giờ nắm đến cực chuẩn, xem xét chính là đã sớm chuẩn bị, tông môn nội bộ hơn phân nửa là có cao tầng làm phản. Sư minh nói không sai, không có phản đồ cấu kết, Ma tông chân quân căn bản không có khả năng biết được ta hai người sẽ ở đây, sớm mai phục. Tân Ngọc lạnh rên một tiếng, nhìn về phía Kính Nguyệt tông phương hướng, vì để tránh cho tin tức để lộ, chúng ta tốt nhất lập tức trở về tông, tra rõ chuyện này, bắt được sâu mọt, thanh lý môn hộ. Trúc Cảnh Long khẽ gật đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ, sư đệ là cùng ta hai người cùng một chỗ trở về tông, vẫn là ở đây chủ trì hắc thạch hạp trọng đóng thiết lập. Nghe nói như thế, Mạc Ly trái tim nhảy một cái, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Trần Bắc Vũ tâm tình phá lệ khẩn trương. Trở về tông. Trần Bắc Vũ mới mọc lên ý nghĩ này, hỗn độn trong trời đất thiên vận tử long đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một hồi long âm. Chỉ một thoáng, một cỗ manh liệt đến lệnh Trần Bắc Vũ thức hải nguyên anh hơi hơi rung động hung hiểm dự cảm đột nhiên xông lên đầu. Có thiên vận tử long cảnh báo, trực giác nói cho hắn biết, bây giờ đi theo hai vị sư minh sư tỷ trở về tông, chính là điểm đại hung. Có ý tứ, cái này hung hiểm dự cảnh đến tột cùng là bắt nguồn từ Lâm phó tông chủ, tông môn lao tổ, vẫn là ngày một chân long. Trong lòng Trần Bắc Vũ nhấc lên một chút nỗi lòng gợn sóng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, không lọt mảy may. Trầm ngâm chốc lát, hắn lắc đầu, quyết định duy trì trước kia an bài. Trúc sư minh, ta tân tấn chân quân không lâu, cảm giác sâu sắc đại đạo vô tận, tự thân thấy bất quá một góc. Trong khoảng thời gian này, ta muốn nhờ vào đó càng ngộ, tiếp tục tại địa diễn cảnh du lịch tứ phương, củng cố tu vi, có lẽ có thể có mấy phần hy vọng, chạm đến cái kia một tia cầu thật thời cơ. Căn cứ Trần Bắc Vũ biết, Nam Hoang chân quân tu tiên có khác với Tiên Minh chân quân, không có bốn nguyên chứng đạo, cũng không có chuyện nhờ thật cầu vị pháp nghi. Nam Hoang Nguyên Anh chân quân có thể hay không khám phá cảnh giới hàng rào, chạm đến cái kia một tia hư vô mở mịt cầu thật thời cơ, cần không ngừng tăng thêm tu vi, sơn hà bốn ba, hồng trần ngộ đạo cùng minh tâm kiến tính. Đơn giản dùng một chữ khái quát, đó chính là ngộ chữ. Cũng chính bởi vì vậy, tại Nam Hoang tu tiên giới, ngộ tính cao siêu, có thể kiểm chứng thực tiễn tự thân đại đạo Nguyên Anh chân quân, tu vi cảnh giới có thể đột nhiên tăng mạnh. Trái lại, vấn đạo cầu thật không thành không cách nào rõ ràng tự thân con đường Nguyên Anh chân quân tiến cảnh tu vi trong trạng, thậm chí không thiếu dừng lại ở Nguyên Anh sơ kỳ mấy ngàn năm, thẳng đến thọ tận vẫn lạc cũng không có thể tiến hơn một bước tu sĩ. Nghe vậy, Trúc Cảnh Long mắt lộ vẻ tàn thán, trong lòng ẩn ẩn có một chút xúc động. Tân tấn chân quân, không thai tức ngồi quên trăm năm liền muốn một lòng hỏi, cầu thật đột phá, đây chính là tông ta Kính Nguyện đạo tử khí phách sao? Khó trách Trần sư đệ chứng được chân quân không lâu, liền có thể lấy một chọi hai, trấn sát hai tôn Nguyên Anh trùng kỳ ma tu. Nếu là hắn mà hỏi chi tâm kiên quyết, có thể giống Trần sư đệ như vậy không hỏi tục sự, một lòng bế quan cầu thật, có lẽ sớm đã khám phá Nguyên Anh trùng kỳ hàng rào, tấn thăng Nguyên Anh hậu kỳ. Đã như vậy, sư đệ liền thật tốt du lịch Hồng Trần, tông môn sự tình giao cho sư minh. Trúc Cảnh Long nói. Vậy ta phụ trách trấn thủ hắc thạch hạp. Tân Ngọc nói tiếp. Trần Bắc Vũ gật đầu, đưa mắt nhìn Trúc Cảnh Long cùng Tân Ngọc thôi động độn quang rời đi, chợt nhìn về phía Mạc Ly, Vương Hạo cùng Bạch Chỉ ba người. Phía trước hai người thần sắc tôn kính, duy chỉ có Bạch Chỉ thần sắc có chút bất an cùng khẩn trương. Hôm sau, hắc thạch hạp. Một chỗ gian phòng. Trần Bắc Vũ ngồi uống trà, Mạc Ly cùng Vương Hạo hai người đứng bất động. Như thế nào không ngồi? Trần Bắc Vũ lườm hai người một mắt. Vãn bối, đệ tử không dám. Mạc Ly cùng Vương Hạo trăm miệng một lời. Đạo tử tính cách quan hậu, không có nghĩa là bọn hắn có thể không nhìn địa vị tôn ti. Nhất là bọn hắn vừa mới tận mắt chứng kiến, phẩm hạnh không đoan, ngầm giá tâm Bạch Chỉ bị loại bỏ ra ngự thú một mạch. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, nhìn về phía hai người khí vận. Mạc Ly khí vận vì vận may, Vương Hạo khí vận quang huy vì ám lam sắc. Mạc Ly, ngươi có nguyện ý hay không làm đệ tử của ta? Trần Bắc Vũ phát ra mời. Hắn thu đồ, không quan hệ khí vận đẳng cấp cao thấp, càng coi trọng chính là Mạc Ly tâm tính cùng ý chí. Đối phương có thể từ sơn thôn hái thuốc thiếu nữ từng bước một trưởng thành lên thành trúc cơ tu sĩ, vốn là có thể nói rõ tiềm lực. Đệ tử? Mạc Ly ngẩn người, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Đi qua khoảng thời gian này hiểu rõ, nàng biết rõ tiên sư đại nhân ở Kính Nguyệt tông địa vị cùng thực lực. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, chưa kịp trăm tuổi liền chứng đạo chân quân thành công tuyệt thế thiên tiêu, tương lai có hy vọng trở thành Kính Nguyệt tông tông chủ đỉnh tiêm tồn tại. Nếu như nàng có thể trở thành tiên sư đại nhân đệ tử, tài nguyên, chỉ điểm, che chở trở di vãng xa không với tới hết thảy đều đem dễ như trở bàn tay, ngay cả Kính Nguyệt tông kim đan trưởng lao thấy chính mình sợ rằng cũng phải khách khí ba phần. Thậm chí sau này nàng kết đan, chứng đạo chân quân cũng sẽ không là vọng tưởng. Nhưng Mạc Ly không có trước tiên đáp ứng. Nguyên nhân không gì khác, danh phận thầy trò một khi quyết định, nàng lại nghĩ cùng tiên sư đại nhân phát sinh cái gì, vậy liền làm trái nhân luân. Cái này không bị xuống đất bái sư, còn đang chờ cái gì? Vương Hạo nhìn về phía Mạc Ly ánh mắt tràn đầy hâm mộ, hận không thể thay vào đó. Hắn biết rõ, có thể trở thành mạch chủ khai sơn đại đệ tử đến tột cùng ý vị như thế nào. Có như thế khó được cơ duyên đặt ở trước mặt, cái này tiểu tông trúc cơ lại còn đang do dự. Thật sự là không biết điều. Mạc Ly tư chất u rốt, tư chất bình thường, chỉ cầu có thể tùy thị chân quân tả hữu, phụng cây trổi thêm trà, phụng dưỡng học tập. Mạc Ly hơi hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Trần Bắc Vũ ánh mắt, chỉ sợ trong lòng tiểu tâm tư bị phát giác. Cự tuyệt. Vương Hạo con ngươi co vào, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kẻ trúc cơ tu sĩ vậy mà cự tuyệt Trần Quân tu đồ, người này quả nhiên là gan to bằng trời. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ ánh mắt tại trên thân Mạc Ly dừng lại một cái chớp mắt. Lấy hắn cường hành thần thức, tự nhiên có thể nhìn ra Mạc Ly sở dĩ không muốn bái sư, là vì tránh tương lai trở thành hướng sư nghịch đồ, tâm tính chấp nhất đến có chút vụ bè. Cũng được, bái sư một chuyện, ngày sau hay nói, ngươi trước tiên tạm thời đi theo bên cạnh ta, có thể học được mấy phần, đều xem ngươi ngộ tính. Trần Bắc Vũ không có cưỡng cầu. Mạc Ly nao nao, chợt lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, gật đầu hẳn là. Về sau không cần miệng nói Trần Quân, gọi ta công tử liền có thể. Trần Bắc Vũ nhắc nhở. Là, công tử. Mạc Ly vừa mới nói xong, tại Trần Bắc Vũ chăm chú, hắn quanh thân lưu chuyển vận may chợt biến hóa, tựa như vật sống giống như xoay quanh hội tụ, tạo thành một đầu dài ước chừng hơn một trượng vận may xích long. Chương 426 khí vận thay đổi 2, chương 426 khí vận thay đổi 2, tiếp theo một cái chớp mắt, vận may xích long ngẩng đầu rõ ràng âm, chợt thân rồng hư hóa, quanh quẩn tại bên cạnh Mạc Ly, khiến cho khí chất phát sinh khó mà nhận ra biến hóa. Vốn là còn có thể dạng này đổi vận. Trần Bắc Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút ngoài ý muốn. Không cần bái sư, chỉ là đi theo ở bên cạnh hắn liền có thể khí vận lớn đổi, từ vận may lộ sắc thành vận may xích long, Mạc Ly nắm giữ bực này vận thế, nói là khí vận chi tử cũng không quá đáng chút nào. Vì cái gì nói như vậy đâu? Trần Bắc Vũ làm sơ khế ước kim đạn, thiết đạn, tuyết lạc cùng chỉ linh, bốn cái tiểu gia hỏa khí vận cũng không có bởi vì thiên vận tử long ảnh hưởng mà phát sinh tương tự Mạc Ly như vậy khí vận thay biến. Bởi vậy phỏng đoán, Mạc Ly đại khái là khí vận chi tử bên trong tương đối hiếm thấy tiềm long, cần thuận thế phải quý nhân nâng đỡ mới có thể nhất phi trùng thiên cờ mở nở, cái này cũng được. Nghe được cho chuyện, Vương Hạo ngẩn người, con mắt nhìn qua không khỏi nhìn về phía Mạc Ly. Là hắn cách cục hiểu lầm nhỏ, đối phương thật là lợi hại dạ tâm. Chỉ là một cái thân truyền đệ tử danh phận còn chưa đủ, cái này trúc cơ tu sĩ. Không đúng, cái này Mạc tiên tử muốn càng là chân quân thị thiếp, thậm chí là chân quân đạo lữ thân phận. Cũng đúng, cùng chân quân đạo lữ danh phận so sánh, chỉ là kim đan chân nhân lại coi là cái gì? Đúng lúc này, Vương Hạo phát hiện đạo tử ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong lòng không khỏi run lên. Ngươi có muốn trở thành ta môn hạ đệ tử? Trần Bắc Vũ nói. Đệ tử Vương Hạo, bái kiến sư tôn. Vương Hạo trái tim nhảy một cái, vô ý thức quỳ xuống đất, trọng trọng dập ba cái đầu. Quả nhiên, Vương Hạo khí vận vẫn là ám lam, không có biến hóa chút nào. Trần Bắc Vũ đôi mắt khẽ động, càng ngày càng xác định trong lòng nở tới. Lòng ngươi tính chất không tệ, nhưng muốn bỏ đi nhập môn hai chữ, nhất thiết phải kết thành thượng tam phẩm kim đan, thông qua khảo hạch mới có tư cách trở thành môn hạ của ta thân truyền đệ tử. Trần Bắc Vũ chỉ điểm. Đệ tử biết rõ. Vương Hạo trên mặt lộ ra nét mừng. Nhập môn đệ tử địa vị hơn xa ký danh đệ tử, lấy thế hắn mượn nhờ Trần sư đè xuống còn lại đối thủ cạnh tranh, cầm tới tông môn kim quyết đan. Rất tốt, đây là ta ngự thú nhất mạch kết đan công pháp nhập môn, các ngươi cố gắng lĩnh hội. Trần Bắc Vũ chỉ nhạy bén khẽ nâng, hai đạo lưu quang rơi vào Mạc Ly cùng Vương Hạo trước mặt, hóa thành hai cái công pháp ngọc giản. Kể từ hôm nay, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, các ngươi tu hành nếu là có vấn đề, có thể hỏi ý tân sư bá. Dứt lời, Trần Bắc Vũ không cần phải nhiều lời nữa, bước ra một bước, dịch chuyển vào tân sư tỷ chuẩn bị cao giai đạo phủ. Nhìn thấy một màn này, Mạc Ly cùng Vương Hạo hướng về Trần Bắc Vũ tiêu thất phương hướng xá một cái thật sâu. Trong đạo phủ, Kim Đản, Thiết Đản, Tuyết Lạc cùng Chỉ Linh đang tại chỉnh lý vân tỷ cùng Ngưu Thiên Phách chữa vào giới. Ra bốn cái tiểu gia hỏa đón trước, hai vị này nguyên anh trung kỳ chân quân di sản thực sự bình thường, thậm chí không có thượng ất chân quân giàu có. Tốt xấu trên thân thượng ất chân quân còn có một cái tàn phá tạo hóa trọng khí, giá trị liên hành, không thể lấy linh thạch tính toán. Vương, rất bình thường, Thiết Đản nhẹ sủa một tiếng. Nếu như nó cần thi hành tông môn chém đầu nhiệm vụ, cũng sẽ không đem tất cả tài sản mang ở trên người. A Tuyết Lạc kiểm kê xong tất cả tài sản, ra kết luận. Chữ vật giới bên trong hạ phẩm linh thạch xếp thành 5 cái tiểu sơn, người nhắc thần thức đi đếm, đại khái hơn 1000 vạn. Trung phẩm linh thạch 158,000933 mai, thượng phẩm linh thạch 4,065 mai. Cái khác vụn vật lẻ tẻ, không vào tứ giai tạp vật tạm thời xem nhẹ. Thứ giai hạ phẩm huyền lục 10 cái, trung phẩm 2 tấm. Thứ giai hạ phẩm huyền dược 7 cây, trung phẩm 1 gốc. Thứ giai hạ phẩm huyền bảo 3 kiện, trung phẩm huyền bảo vạn hồn phiên 1 kiện, huyết tủy đâm 1 kiện. Anh Chỉ Linh nháy mắt, có chút tiếc nuối. Đáng tiếc những tư nguyên này cũng là hàng lậu, cần tại Tiên Minh một chút tẩy trắng, bằng không thì Bắc Vũ tại Nguyên Anh trung kỳ phía trước sẽ không thiếu khuyết tài nguyên chi tiêu. Tiên Minh bên kia có Tiêu Vũ nhìn chằm chằm, những vật này không đội tẩy trắng, dễ dàng xảy ra chuyện, có thể tự cho là đúng tài nguyên liền tự cho là đúng không được ngay tại Nam Hoang bên này đổi thành có thể dùng tài nguyên. Trần Bắc Vũ cầm lấy Vạn Hồn Phiên cùng Luyện Hồn Tông công pháp ngọc giản. Lúc này không giống ngày xưa, rất nhiều thứ giai tài nguyên cũng không có thể chống rông xuất hiện, cũng rất khó tiến hành tẩy trắng. Trừ phi Trần Bắc Vũ nguyện ý trở thành Trương Tu tinh giả, có hợp lý con đường giảng giải những tư nguyên này nơi phát ra, bằng không mạo hiểm tẩy trắng ngược lại dễ dàng bại lộ trên thân bí mật. Cái này Vạn Hồn Phiên nếu là luyện vào một cái tỏa hồn thạch, đề thăng phẩm giai, có lẽ có thể luyện chế vì Minh Vương Thiên. Trong lòng Trần Bắc Vũ âm thầm suy nghĩ, hắn chấn sát Ngưu Thiên Phách tốc độ rất nhanh, đến mức Vạn Hồn Phiên bên trong hai tôn tứ giai quỷ vương đều sống sót. Nếu là hắn lấy tỏa hồn thạch tế luyện Vạn Hồn Phiên, có lẽ có thể đem cái này ma đạo huyền bảo bên trong tất cả quỷ hồn đều luyện vì một tôn chiến lực có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ trước Tiên Minh quỷ vương. Có thể vì thế tạo phía dưới tội nghiệp, ảnh hưởng khí vận thật sự là không đáng. Trần Bắc Vũ do dự một chút, thả xuống Vạn Hồn Tiên, chuẩn bị sau này lại xử trí. Giống. Đúng lúc này, hỗn độn trong trời đất truyền ra cao tiếng long ngâm. Trần Bắc Vũ tâm thần trầm xuống, trốn vào hỗn độn tiên địa. Trấn sát Vân Tỷ cùng Ngưu Thiên Phách sau, thông qua vận số sắc thai thần thông khí vận cấp đoạn, hắn thành công thu hoạch đến một đạo vận may xích long cấp bậc khí vận. Tính lại bên trên dĩ vãng góp nhặt hai đạo vận may xích long, Trần Bắc Vũ bây giờ ước chừng nắm giữ ba tôn vận may xích long khí vận. Nhưng mà, cái này ba tôn vận may xích long cho tới hôm nay cũng không có thêm một bước dung hợp, lột sắc thành tí vận, hay là thiên vận tử long. Bây giờ còn kém một chút khí vận. Trần Bắc Vũ nhìn lấy hỗn độn bầu trời du động vận may xích long, trong lòng vô ý thức hiện lên Tiêu Vũ thân ảnh. Trên thân Tiêu Vũ khí vận mặc dù quỷ dị, nhưng người cũng mang vận may xích long khí vận, xích long có một ba thân rồng chuyển hóa làm nhân ân tử khí. Nếu là hắn có thể tại sinh tử đại thượng tướng hắn chân sát, lấy vận số sắc thai thần thông cướp đoạt khí vận, khả năng cao có thể dựng dục ra một đạo tử khí, thậm chí là thiên vận tử long. Đến lúc đó, mặc kệ Trần Bắc Vũ là lấy cựu tức phục khí thần thông dẫn động tử khí, phát động vì hóa thần kỳ ngộ vẫn là lấy vận số sắc thai thần thông điểm hóa kim đạn, cũng là một cơ duyên to lớn. Hắn tương lai tranh bá năm hoang, cướp lấy khí vận mục tiêu cũng có thể càng thêm thuận lợi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ ánh mắt ngưng lại. Trầm thị sinh biến, lúc trước hắn là thực lực không đủ, chấn sát không được Tiêu Vũ, mới có thể kiềm chế lại trong lòng sát ý, nhưng bây giờ khác biệt, không nên chờ nữa 10 năm, chỉ cần thuận lợi luyện hóa Tô sư tỷ đưa tặng ẩn anh dịch, hoàn thành tiên minh kết anh đại điện, hắn liền có 9 thành 7 chấn sát Tiêu Vũ chắc chắn. Trước kia lần kia nhân quả, cũng là thời điểm nên chấm dứt, miễn cho đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thôi động thập phương chi môn, thân ảnh biến mất trong độc phủ. Mà tại Trần Bắc Vũ trở về tiên minh đồng thời, hắn tại trên khắp huyết hà, lấy một chọi hai, chấn sát huyết thủy, đáng phách hai vị chân quân, bước lui diệu dục chân quân dọa người chiến tích đã tạo thành một hồi cực lớn phong bạo, bao phủ mà diễn, tây diễn cùng vàng diễn tăng cảnh, kinh động rất nhiều tu tiên đại phái cao tầng, dẫn phát đông đảo tranh luận cùng chất vấn. Chương 427, gió nổi lên Nam Hoàng, 1, chương 427, gió nổi lên Nam Hoàng, 1, Bát Hoàng Tông, tịch diệt phong. Khấu đạo phủ. Linh Vô Cứu thần thức khẽ nhúc đích, mò về ngoài cửa truyền hơi thở ngọc giản. Nhìn thấy ngọc giản tin tức, Linh Vô Cứu con ngươi co rụt lại, cứng tại chỗ, toàn thân pháp lực không bị khống chế trào lên, chấn động đến mức bốn chu thiên địa linh cơ hỗn loạn bẹo. Thật lâu, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong động phủ thiên địa linh cơ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hào một cái Trần Tử Ngang, Linh Vô Cứu nắm chặt hai tay. Cao Phong tại phía trước, thì tính sao? Thân là Bát Hoang đạo tử, hắn tuyệt không thể kém hơn Kính Nguyệt đạo tử, bôi nhỏ tông môn uy danh. Không phá tức tử, lần này bề quan, ta nhất định kết anh công thành. Linh Vô Cứu đóng lại hai con người, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cửa động phủ hoàn toàn khóa chết, triệt để không nghe thấy chuyện ngoại giới. Cùng lúc đó, một đạo thần niệm tại cửa động phủ lảo qua, chợt im lặng thu hồi. Tịch Diệt Phong chỗ sâu, Bát Hoang tông chí cường giả, Hóa Thần chân tôn Linh Huyền cực chậm rãi mở mắt, nhìn về phía Khấu đạo phủ phương hướng, khó mà nhận ra mà lắc đầu. Hắn quá quen thuộc động tĩnh này. Linh Vô Cứu tính cách chính là như thế, chưa từng chịu thua, cũng không biết cái gì là lui lại, thẳng tiến không lùi, bằng không thì hắn cũng không khả năng thuận lợi kết thành tông môn vô thượng kim đan Bát Hoang tịch diệt kim đan. Nhưng mà, Kính Nguyệt đạo tử cục đá mài đao này thực sự quá cứng, dễ dàng đem Bát Hoang tông bảo đao bật đi. Nguyên nhân không gì khác, tu tiên chi nạn, ở chỗ cầu thật. Nếu như Linh Vô Cứu đạo tâm hủy, chính là căn cơ lại mạnh, cũng khó có thể đạt đến chân quân viên mãn. Tỷ như lần trước Khấu tông tranh phòng, Linh Vô Cứu thảm bại, đạo tâm lưu lại một tia sơ hở, dù cho Linh Huyền cực kịp thời ra tay điểm tình, cũng lưu lại một chút hậu hoạn. Bằng không lấy Linh Vô Cứu tư chất, bế quan nhiều năm như vậy thời gian đã sớm nên chứng đạo nguyên anh chân quân công thành, mà không phải bị Kính Nguyệt đạo tử cái sau vượt cái trước, đi trước cái anh. Đúng lúc này, Huyền Huy phun trào, một thân ảnh lặng yên hiện lên. "Thú vị, xem ra ngươi cũng nhận được tin tức, như vậy vội vã gọi ta." Huyết Ma Minh tôn nói. "Có biến số xuất hiện, cần phải xóa bỏ." Linh Huyền cực đứng chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Huyết Ma Minh tôn đôi mắt híp lại, khẽ cười nói, nên phạt, bản tôn đã phạt, nhiệm vụ lần trước sở dĩ phạm sai lầm, bất quá là thuộc hạ tự cho là đúng. Chỉ là một cái Trần Tử Ngang, một kẻ tân tấn chân quân, cỡ nào gì có thể để cho Linh chân tôn xưng là biến số. Một kẻ tân tấn chân quân. Linh Huyền cực quay người, nhìn về phía Huyết Ma Minh Tôn, kẻ này thiên phú mạnh, tu hành tiến cảnh nhanh, không giống bây giờ địa diễn cảnh thiên tiêu, ngược lại để cho lão phu nhìn thấy mấy phần tiền nhân thân ảnh. A, là vị nào tiền nhân, bản tôn có lẽ từng cùng ngồi đàm đạo. Huyết Ma Minh Tôn lơ đến nói, Kính Nguyệt tông đời thứ nhất lão tổ, Kính Nguyệt Minh Tôn. Linh Huyền cực vừa nói xong, Huyết Ma Minh Tôn trên mặt nghiền ngẫm dần dần thu liễm, trầm mặc không nói. Trước kia hắn chính là vẫn lạc tại trong tay Kính Nguyệt Minh Tôn, bằng không thì còn có thể sống thêm vài năm, lưu lại các loại thủ đoạn, không đến mức rơi xuống hôm nay hạ chẳng. Giết một kẻ tân tấn chân quân không khó, khó khăn là sau lưng Kính Nguyệt Tông. Huyết Ma Minh Tôn lắc đầu, bản tôn cũng không muốn mạo hiểm, làm đầy tớ nửa đường hóa thần cơ duyên đổi lấy ngươi tự mình ra tay lấy Trần Tử Ngang tính mệnh. Linh Huyền cực ngắt lời nói, chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, hắn biết rõ. Hắn bây giờ có thể nước cấm nấu hết xanh, lợi dụng tây diễn. Vàng diễn lưỡng cảnh các đại tông môn xâm lấn địa diễn cảnh nhưng lại không thể tự mình ra tay trấn sát Kính Nguyệt đạo tử, lưu lại một tia vết tích. Vàng không Kính Nguyệt tông một khi nổi điên, Bát Hoang tông ít nhất cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề hạ trạng, ngay cả hắn cũng có mấy phần bỏ mình rơi xuống phong hiểm. Có thể, thế nhưng cơ duyên cần trả trước một bộ phận. Nghe vậy, Linh Huyền cực con ngón đúng ra, một cái ngọc giản rơi vào trong tay Huyết Ma Minh Tôn. Có ý tứ, vì để tránh cho xuất hiện lần trước ngoài ý muốn, bản tôn lần này cần cẩn thận nhu đồ một phen. Liếc qua ngọc giản, Huyết Ma Minh Tôn thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Không chỉ là Linh Huyền cực, hắn cũng không muốn địa diễn cảnh lại xuất một cái Kính Nguyệt Minh Tôn, cho dù là có hy vọng nửa bước hóa thần tồn tại. Huyền Tân Tông, Hợp Hoan Điện. Một đám mỹ nữ không được sợi bài, lộ ra huyền chuyển dáng người, hoặc đùa giỡn, hoặc giao hoan, vây quanh một cái mặt như quan ngọc trung niên nam tu. Trong đại điện, một tòa đẹp như thiên tiên ngọc thạch pho tượng đống nhiên run rẩy, hóa thành một cái tiểu mỹ hiệu điệu mỹ nhân. Người này chính là Huyền Tẫn Tông Thái Thượng trưởng lão, Diệu Dục Chân Quân Triệu Thải Huyên. Bái kiến Thái Thượng trưởng lão. Nhìn thấy pho tượng khôi phục, tại chỗ mấy chục nữ tu hơi biến sắc mặt, đều là cung kính quỳ xuống đất, dập đầu hành lễ, duy chỉ có nam tu mặt không đổi sắc. Triệu sư muội, nghe nói ngươi bại. Trung niên nam tu có chút hăng hái nói. Chắc sư minh, cũng đừng nói bậy, thiếp thân bất quá là gặp phải một vị tuyệt thế thiên tiêu. Triệu Thải Huyên lườm Huyền Muốn Chân Quân chắc bất vi một mắt. A, cái gì tuyệt thế thiên tiêu có thể để cho sư muội vận dụng Huyền Tận Hóa Sinh Huyền Thông? Chắc bất vi hứng thú càng ngày càng nồng đậm. Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang, người này có hóa thần chi tư. Triệu Thải Huyên phê bình nói, nàng từng du lịch Nam Hoang thất cảnh, thấy qua vô số tu tiên thiên tiêu, luận tư chất chiến lực, Trần Tử Ngang thuộc về đệ nhất, không người có thể đánh đồng. Triệu Thải Huyên thậm chí dám chắc chắn, cho dù là nàng chưa từng du lịch qua bên trong diễn cảnh cùng trời diễn cảnh, cũng thay nén không ra Trần Tử Ngang bực này tiềm lực vô tận, có hy vọng hóa thần tuyệt thế thiên tiêu. Sư muội, ý của ngươi là? Chắc bất vi cảm thấy không thích hợp. Không tệ, thiếp thân dự định đặt cược Kính Nguyệt Tông. Triệu Thải Huyên nở nụ cười xinh đẹp nói. Chắc bất vi trầm mặc. Hắn thấy mạnh đi nữa thiên tiêu cũng chỉ là thiên tiêu, cũng không phải là cường giả. Mà Bát Hoang Tông cùng Huyết Vận Tông đều có hóa thần chân tôn tọa chấn, dù là cái sau chỉ là hư hư thực thực, cũng là Huyền Tẫn Tông cùng Luyện Hồn Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội đỉnh tiêm thế lực. Sư muội, ngươi là muốn để cho Huyền Tẫn Tông đạo thống đoạt tuyệt? Chắc bất vi âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Trần Tử Ngang thật có hóa thần chi tư, tương lai có thể thành hóa thần, cũng không cách nào cùng chân chính hóa thần chân tôn so sánh. Mặt khác, Huyền Tẫn Tông không có địa diễn cảnh ngũ đại phái như vậy nội tình, một khi đặt cược Kính Nguyệt Tông sự tình bại lộ, trêu đến hóa thần chân tôn tức giận, tất có lật út nguy hiểm. Vạn nhất sau này là Kính Nguyệt Tông thống nhất địa diễn cảnh đâu? Triệu Thải Huyên thần sắc không thay đổi nói. Sư Minh ánh mắt hơi bị quá mức nông cạn, trứng gà há có thể đặt ở một cái rổ. Địa diễn cảnh ngũ đại phái mặc dù không có hóa thần chân tôn toa chấn, nhưng nội tình còn tại, ngay cả hóa thần chân tôn cũng không dám kinh thường. Bằng không Bát Hoang Tông hóa thần chân tôn cần gì phải mượn nhờ Tây Diễn, Vàng Diễn lưỡng cảnh tu tiên thế lực đã sớm ra tay diệt vong địa diễn cảnh ngũ đại phái. Nói câu không dễ nghe, dù là địa diễn cảnh ngũ đại phái bại trận, địa bàn triệt để luân hãm, Kính Nguyệt Tông chỉ cần túi đầu chịu thua, phong tỏa sơn môn liền có thể giữ lại nội tình, chậm đợi Bát Hoang Tông hóa thần thọ tận vẫn lạc, hay là tông môn tiên kiêu khởi thế, Kính Nguyệt Tông thống nhất mà diễn. Chỉ bằng trong miệng ngươi Trần Tử Ngang. Chắc bất vi lắc đầu liên tục, cảm thấy Triệu Thải Huyên hơn phân nửa là điên rồi. Vì để tránh cho sư huynh khó xử, thiếp thân bây giờ có thể tập sát người phản tông, triệt để thoát ly Huyền Tẫn Tông, gia nhập vào Kính Nguyệt Tông. Triệu Thải Huyên vẫn như cũ chấp nhất. Sao lại đến nỗi này? Đó là một đầu tử lộ. Nói đến đây, Chắc bất vi bỗng nhiên phản ứng lại, ánh mắt nhìn thẳng Triệu Thải Huyên. Đạo thống gì, cái gì đặt cược, cái gì xem trọng cũng là hư. Chương 427, gió nổi lên Nam Hoàng 2, chương 427, gió nổi lên Nam Hoàng 2, hắn người sư muội này rõ ràng là ý niệm trong lòng không tuyệt, chí tại hóa thần, muốn mượn Kính Nguyệt đạo tử Trần Tử Ngang chi lực song tu, nếm thử lấy Huyền Tẫn Tông thượng cổ âm dương phương pháp song tu dẫn thiên địa tạo hóa đạo vận tại thân, tìm tòi hóa thần chi lộ. Nếu là tử lộ, chắc sư huynh liền không thể thành toàn tiếp thân một lần. Triệu Thải Huyên mỉm cười hỏi ngược lại. Cũng được, đã như vậy, sư muội cũng đừng trách vi huynh ra tay đem người cầm xuống. Chắc bất vi thở dài một hơi. Có thể phụng dưỡng tại Huyền Muốn Trần Quân bên người nữ tu đều là nhân tình, dù cho nghe không được Chắc bất vi cùng Triệu Thải Huyên ở giữa thần thức truyền âm, các nàng cũng phát giác được bầu không khí không đúng, lòng sinh không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Tẫn Tông thiên địa linh cơ bạo động, hai tôn hình thể che khuất bầu trời pháp tương bắt đầu đắc chiến, liên lụy vô số đệ tử trong tông. Kính Nguyệt Tông. Trúc Thiệu Nguyên nhìn xem trong tay tình báo, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm? Trước đây cái kia luyện khí tiểu tử, bây giờ đã là chiến lực vô song, lấy một địch ba, trấn sát hai tôn nguyên anh trùng kỳ chân quân cường giả đỉnh cao. Sớm đã như thế, trước kia hắn liền nên ban hôn, để cho Quỳnh Nhi gả cho Tử Ngang, tới một cái thân càng thêm thân. Phụ thân, tiền tuyến truyền đến tình báo gì, đáng giá ngài trịnh trọng như vậy? Trúc Quỳnh hiếu kỳ nói. Chính ngươi xem đi. Trúc Thiệu Nguyên cười cười, đưa ra ngọc giản trong tay. Trúc Quỳnh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quan sát, trong mắt lóe lên dị sắc. Huyết Ủy chân quân cùng Đáng Phách chân quân chính là địa diễn cảnh mọi người đều biết Ma Tông chân quân, không nghĩ tới vậy mà lại gãy tại sư đệ, không đúng, sư thúc cũng không đúng. Xoắn xuýt liên tục, Trúc Quỳnh ánh mắt không khỏi nhìn về phía phụ thân, tiếng nói có chút khô khốc, "Phụ thân, tình báo này là thật sao? Ngươi nói xem." Trúc Thiệu Nguyên thở dài một hơi, quay người nhìn về phía Thương Cung, có lẽ đây chính là chân chính tuyệt thế thiên tiêu a, không cần thai tức ngồi quên trăm năm liền có thể hoàn mỹ phát huy ra nguyên anh chân quân huyền thông uy năng. Cùng lúc đó, Thái Ức Phong, "Không tệ." Trúc Vô Nhai ngồi ngay ngắn vân đài, đầu ngón tay khẽ chọc bàn ngọc, Tân Tấn chân quân liền có thể trấn sát hai tôn huyết tụy cùng đám phách, bước lui diệu dụ, ngược lại cũng không phụ ta Thái Ức đạo tông đạo tử chi danh. Trúc Cảnh Long đứng ở một bên, không nói gì. Hắn biết lao tổ cho tới nay mục tiêu, nhưng bây giờ tự xưng Kính Nguyệt Tông vì Thái Ức đạo tông chính thống có phần hơi sớm. Phản đồ đã điều tra xong sao? Trúc Vô Nhai liếc mắt nhìn hắn. Đã điều tra xong, phản tông người là Trúc Vô Nhai đưa tay, đánh gậy Trúc Cảnh Long lời nói, không cần nói nhiều, trực tiếp di này tội nhân tập tổng. Nghe vậy, Trúc Cảnh Long là người, lườm lao tổ một mắt, trong lúc nhất thời lại không biết nên mở miệng như thế nào vì chính mình cầu xin tha thứ. Người tại trong mười tộc. Trúc Vô Nhai đầu lông mày nhướng một chút, rất là ngoài ý muốn. Trúc Cảnh Long trầm mặc gật đầu. Không tệ, là hắn hiểu lầm. Phản bội tông môn, bán đứng tình báo tu sĩ là hắn môn hạ đệ tử, mà không phải là tông môn cao tầng. Cũng được, tông môn dòng chính, đi qua tổ sư bức họa nghiệm chứng, không có dính líu phản tông đệ tử có thể lập công chủ tội. Trúc Vô Nhai khoát tay áo, để cho Trúc Cảnh Long lui ra xử lý. Do dự một chút, Trúc Vô Nhai bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại phó tông chủ trong phủ. Ngươi đã đến. Vũ Hải Chân Quân ngẩng đầu. Đã ngươi sớm đã coi đoán trước đây vì sao muốn chấp mê bất ngộ? Trúc Vô Nhai khẽ thở dài, thật tốt phụ tá tử ngang không được sao? Thật tốt phụ tá. Sư tôn, ngươi khi đó nói qua, không tranh như thế nào chân quân viên mãn, không tranh như thế nào hóa thần. Vũ Hải Chân Quân bình tĩnh nói, bây giờ sư tôn ngươi để cho đệ tử không tranh, chẳng lẽ không phải để cho đệ tử chờ chết? Cũng được, vạn sự tất có đại giới, thua chính là thua, là đệ tử đánh giá cao mình tại trong lòng ngài địa vị. Lâm Tử Mặc hai con ngươi nhìn thẳng Trúc Vô Nhai, nhưng nếu lại tới một lần nữa, đệ tử vẫn sẽ làm như vậy. Minh ngoan bất linh. Trúc Vô Nhai chậm rãi đưa tay, chuẩn bị tự tay trấn sát Lâm Tử Mặc. Có Trần Tử ngang kế thừa tông môn đạo thống, hắn đệ tử này tiếp tục sống sót ngược lại không phải là một chuyện tốt. Vâng. Một trường rơi xuống, Lâm Tử Mặc đầu người nổ tung, hóa thành tinh thuần vô cùng ngũ hành linh khí, biến mất ở trong đạo phủ. Thái Ức Ba Thập Trảm thi chứng nhận ta nói ghi chép. Trúc Vô Nhai đôi mắt khẽ động, lập tức nhận ra đây là cái gì huyền thông. Sư tôn, đệ tử biết hướng ngươi chứng minh, ta mới thật sự là thiên tiêu, chỉ có ta mới có thể tái hiện Thái Ức đạo tông vinh quang, thống nhất địa diễn cảnh. Lâm Tử Mặc âm thanh chậm rãi vang lên, chợt theo gió tiêu tan. Thú vị, có thể tại chân quân cảnh giới chém ra bản ngã thi, không hổ là đệ tử của ta. Nhìn thấy một màn này, Trúc Vô Nhai không chỉ có không giận, ngược lại lộ ra vui mừng nụ cười. Lâm Tử Mặc chạy trốn cũng liền chạy trốn, Trúc Vô Nhai chưa từng vì chuyện không cách nào thay đổi mà ảo não. Nói trắng ra là, Lâm Tử Mặc phẩm tính mặc dù không thích hợp trở thành Kính Nguyệt tông chủ, nhưng có thể thuận lợi tu thành Thái Ức Ba Thật Trảm thi chứng nhận ta nói đi chép, đã không phải chân quân viên mãn đại tu có khả năng dễ dàng trấn sát, trừ phi vận dụng tông môn nội tình. Cũng chính bởi vì vậy, Trúc Vô Nhai trên mặt không có chút nào vẻ hối tiếc. Hắn tin tưởng mình lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Ngang bói toán, cũng tin tưởng tông môn nội tình tiên nhất Bắc Minh kính ánh mắt. Hết thảy đều là mệnh. Nếu như Trần Tử Ngang liền Lâm Tử Mặc đều không giải quyết được, tương lai lại như thế nào có thể thống nhất địa diễn cảnh tái hiện Thái Ức đạo tông vinh quang? Tiên Minh, Ngọc Thanh Tiên Tông. Trần Bắc Vũ cũng không biết Nam Hoang địa diễn cảnh bởi vì chính mình mà đưa tới các tông dung chuyện, hoặc biết được cũng không quan tâm. Hắn bây giờ mục tiêu chỉ có hai cái, một là luyện hóa Huyền Anh dịch, thuần dưỡng Nguyên Anh, mãi đến bước vào Nguyên Anh sơ kỳ đỉnh phong, hai là khởi xướng sinh tử đại tranh phong, trấn sát Tiêu Vũ, chấm dứt nhân quả, gộp đủ tín vận, vì tương lai chứng đạo hóa thần chân tôn làm đủ chuẩn bị. 14 ngày thời gian cũng có thể luyện hóa một bộ phận dược lực. Xác định trong cơ thể mình không có cựu chuyển hoàn đan dược lực còn sót lại, Trần Bắc Vũ lấy ra tô sư tỷ đưa tặng Huyền Anh dịch căn bảo. Vâng. Đan dịch vào bụng, lập tức hóa thành dược lực bàng bạc xông lên nghe cung hoàn, thuần dưỡng Nguyên Anh, lệnh Trần Bắc Vũ linh giữa đài đạo chủng Nguyên Anh càng ngày càng nóng ánh trong suốt, tản mát ra một loại gần như viên mãn thuần dương đạo vận. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, 14 ngày trong chớp mắt. Ân. Đột nhiên, Trần Bắc Vũ tâm thần khẽ động, mò về ngoài động phủ. Chỉ thấy Ngọc Chiêu Hoa mang theo đỏ toàn bộ, đi đến động phủ cửa ra vào, nhìn thấy bế quan lệnh bài yên tĩnh chờ. Thì ra là thế, ngày mai chính là kết anh đại điện. Trần Bắc Vũ đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra động phủ cấm chế. Huyền Anh dịch sơ bộ luyện hóa sau có thể theo thời gian dần dần phát huy dược lực, không cần duy nhất một lần bế quan luyện hóa, bằng không thì Trần Bắc Vũ cũng sẽ không tại kết anh đại điện phía trước phục dụng vật này. Bái kiến Thật Vũ chân quân. Nhìn thấy Trần Bắc Vũ thân ảnh xuất hiện, Ngọc Chiêu Hoa cùng Đỏ Toàn Bộ đồng thời hành lễ. Một giây sau, không đợi Ngọc Chiêu Hoa mở miệng, Đỏ Toàn Bộ phủ quỳ xuống đất, lấy đầu đụng địa, học sinh phí thời gian trăm năm, tư chất ngu dốt, vô vọng nhất phẩm kim đan, may mắn được Thật Vũ chân quân truyền thụ kết đan chân pháp. Chỉ điểm sai lầm, ân này giống như tái tạo, suốt đời khó quên. Đỏ Toàn Bộ một bên cảm tạ, một bên trọng trọng gật đầu, vang lên tiếng, để cho Ngọc Chiêu Hoa nhíu mắt. Không cần như thế, ngươi có muốn vào môn hạ của ta? Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đỡ dậy Đỏ Toàn Bộ. Hắn mặc dù không vui Đỏ Toàn Bộ tính cách, nhưng không thể không thừa nhận, cái sau nắm giữ kết anh tiềm chất, có thể vì chính mình hiệu lực, thậm chí tổ kiến thành viên tổ chức, tụ lại khí vận.